Chương 425, Thiên địa đồng tọa, nhìn thẳng vào thâm viên. Chương 425, Thiên địa đồng tọa, nhìn thẳng vào thâm viên. Không có lượng kiếp, đại thừa không có lượng kiếp. Nghe lấy đối phương, nàng tấm kia mặt đơ trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, lông mày cau lại, lao đăng ngươi đang nói cái gì? Hắn một cái tiểu tu sĩ, tấn thăng nguyên anh như thế nào dẫn tới không có lượng kiếp? Đối phương không nói, chỉ là cười. Chiến trường trung ương, hỗn độn hải vực. Kiếm quang tiêu tán lúc, Vương Diệu miệng lớn thở hổn hển. Thiên luyện linh bảo tiên chương đã ngừng vận chuyển. Dù cho ngai trắng phủ văn biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của hắn vẫn như cũ là trắng, không có chút huyết sắc nào trắng xám. Khí hải khô kiệt, trống rỗng, ba khẩu linh năng hỏa lò toàn bộ yên lặng, một lớn một nhỏ hai viên kim đan cũng long đong mất đi rực rỡ. Linh lực đều bị rút khô, gần như bất lực nắm chặt trôi này tàn tạ nhân hoàng kiếm. Chỉ còn một nửa nhân hoàng kiếm cũng là ảm đạm vô quang, nguyên khí đại thương. Nhưng nhìn xem cái này lục tiên một kiếm chiến quả, nhân hoàng kiếm linh cùng ngọc hiệu cương đều là một trận phân chấn. Xung quanh âm khí tiêu tán, thi giải tiên không rên một tiếng, khí tức xuống tới cực điểm, chém thành hai nửa thân hình khổng lồ như bị xé nứt vài rách tàn tại nơi đó, gần như trong suốt. Hắn giống như còn muốn ngọ nghệ một lần nữa tụ hợp, lại chỉ có thể có chút cô kén hai lần, lượn lờ trong người kiếm khí khử không hết. Một quỷ một kiếm tâm bên trong tràn đầy kích động. Cực thắng, cái này thi giải tiên so tưởng tượng nhỏ yếu. Một kiếm này mặc dù chưa đem thi giải tiên triệt để chẩm diệt, nhưng đã trọng thương về căn bản, khiến cho sắp chết hấp hối, bất lực khôi phục. Một kiếm này, xem như là qua. Xong rồi. Cái kia thi giải tiên khí tức đều nhanh mất rồi. Ngọc Hiểu Cương sửng sốt một hồi, từ âm thần giới bên trong thoát ra, khặc khặc cười to, kiệt kiệt kiệt. Một cái độ kiếp kỳ sâu kiến tiên nhân, còn dám tại lao tổ trước mặt làm càn. Hắn nhìn hướng Vương Diệu cùng Nhân Hoàng Kiếm, đầy mặt nụ cười đắc ý, ba người chúng ta thực sự là phối hợp quá tốt rồi, ba người chúng ta cũng thật là lợi hại. Nhân Hoàng Kiếm trong lòng ý mừng chỉ trệ, thật muốn một kiếm đâm chết cái này lao hầu tử. Nó hừ lạnh một tiếng, hoàn mỹ tính toán, cẩn thận cảm giác mình bây giờ trạng thái. Thân kiếm 1/2 hóa thành một mịn, còn sót lại kiếm tích bên trên hiện đầy tinh mịn vết rách, chảy ra từng sợi kim quang lờ mờ như lông đốm. Nó thầm nghĩ trong lòng, còn tốt, thân kiếm vốn là tàn tạ, dù sao ta chân linh có đại la kim tính, như vậy liền tốt. Đến mức còn lại sự tình, ngoại giới có lẽ có đại thừa trông giữ đi. Ta chủ cao quý nhân tộc thân phận có lẽ có thể điều động những này hầu tử đại thừa, để bọn hắn xuất thủ cho thần Tiêu Diệu pháp tiên quân diệt. Đúng, giới này đã muốn tan vỡ, hiện tại tranh thủ thời gian mang ta chủ rời đi nơi này. Nghĩ như vậy, Nhân Hoàng Kiếm liền tụ tập còn sót lại lực lượng, tìm kiếm thông hướng đại thế giới tọa độ không gian. Lúc này lại phát hiện Vương Diệu sắc mặt không đúng. Vương Diệu nuốt xuống Ngọc Hiểu Cương đưa tới đan dược, mặt trầm như nước. Trong lòng hắn thai ách vẫn chưa tiêu tản. Đại hung, cửu tử nhất sinh. Đại hung, cửu tử nhất sinh. Quẻ tượng chưa thay đổi, cảm giác nguy cơ tại Vương Diệu trong lòng không ngừng nhảy lên, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, mang đến từng trận trái tim băng giá. Thanh âm hắn khàn khàn nói, không đúng, vẫn chưa xong. Hiên Viên cùng Ngọc Hiểu Cương trong lòng cũng dâng lên không ổn cảm giác. Vừa dứt lời, nguyên bản tiêu tán âm khí lần thứ hai quần quật mà lên, giống như sôi trào hát triều, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Bụp bụp bụp. Đột nhiên truyền ra khiến người sợ hãi xương tiếng ma sát. Chỉ thấy Nhân Hoàng Kiếm phía trước cư trú tòa kia sâm bạch phù đảo rung động. Thiên chuyển thiên vật tử. Hòn đảo tầm thường cự hình xương đầu từ hỗn độn bên trong thoát ra, phát ra cùng gầy cao quỷ ảnh không khác nhau chút nào gào thét. Trống rỗng trong hốc mắt tụ tập được cảm đạm kim sắc, sau đó nháy mắt chuyển hóa thành hồng, cùng thi giải tiên còn sót lại đỏ tươi đôi mắt hô ứng lẫn nhau. Cái kia một phân thành hai tàn khu lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Đỏ thấp lông giống như là ngàn vạn xúc tu, đem đứt gãy thân thể cưỡng ép ghép lại. Càng là đưa ra giữ tận cự trảo, đem sâm bạch xương đầu đặt tại vắng vẻ trên cổ. Tại Nhân Hoàng Kiếm cùng Ngọc Hiểu Cương hoảng sợ bên trong, thi giải tiên vỡ vụn ra mặt phụ thuộc xương đầu, một lần nữa dài trở về, ngưng kết thành thần Tiêu Diệu pháp tiên quân tâm kia ảm đạm mặt. Trăng sáng tăng khinh lần thứ hai ngưng tụ, vờn quanh thân, tiên ý cùng tà hế đan bảo, bản như trong gió nến tàn khí tức cực tốc bành trướng, thoáng qua khôi phục hơn phân nửa. Còn có thần trí của hắn, tựa như bù đắp cuối cùng một khối ghép hình, thi giải tiên đỏ tươi hai mắt không tại không lý trí chút nào, nhiều hơn mấy phần linh động, nhìn hướng ánh mắt của Vương Diệu bên trong tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Thiên vật tử. Nhân Hoàng Kiếm âm thanh phát run, khó trách thần Tiêu Diệu pháp tiên quân dùng vạn năm đều không thể thi giải thành công. Hắn vậy mà đem chân linh xé rách, đem một bộ phận giấu kín tại nguyên bản hải cốt bên trong, như toàn giữ lại một tia tiên quân bị cách, cái này mới một mực chậm chạp chưa đem chân linh tụ lại. Hiện tại hắn là triệt để rơi vào thi giải tiên nói, dùng cái này khôi phục lực lượng. Nhân Hoàng Kiếm cũng là linh tính bị hao tổn, nào không dùng tốt lắm, đến lúc này cuối cùng nghĩ rõ ràng ngọn nguồn. Khiếp sợ sau khi, nó vội vàng thôi động còn sót lại lực lượng, mang theo Vương Diệu hướng nơi xa chạy trốn. Kim Tiên đạo quả là thần Tiêu Diệu pháp tiên quân chủ động bỏ, chân linh cũng là hắn chủ động xé rách. Hắn cũng không phải là tự cam đoạ lạc, mà là cho chính mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Hải cốt bên trong lưu lại cái kia bộ phận chân linh liền là hắn thoát ly thi giải tiên thân hy vọng. Nhưng vì sao hắn hiện tại tự tay đem đạo này hy vọng lao đi? Nhân Hoàng Kiếm trăm điều khó hiểu lúc, sau lưng truyền đến thi giải tiên tham lam gào thét, ngươi chạy không thoát, ta, ngươi là ta. Nhân Hoàng Kiếm trong lòng đại hận, quả nhiên là vì bản kiếm sao? Chắc không được phát giác được ta không tại tự phong, hắn liền tỉnh lại. Bụp bụp bụp, nó nguyên khí đại thương, thân kiếm vỡ nát chỉ còn một nửa, trốn cũng trốn không vui. Vũ đạo cũng bị thi giải tiên cố hóa, bốn phía không gian giống như bền chắc như thép, trốn chạy chậm như rùa bò. Lúc này Ngọc Hiểu Cương đã là toàn thân run rẩy, nội tâm bị thương. Song song, Vương Diệu không nghe lão tổ nói, an thiệt thòi ở trước mắt ta. Ta liền nói ngươi đem Nhân Hoàng Kiếm cho hắn không là tốt rồi, hắn muốn liền là thanh kiếm này. Hiện tại xong, đều phải chết. Vừa nghĩ tới chính mình phát thiên đạo lời thề, một hồi còn phải chết Vương Diệu phía trước, Ngọc Hiểu Cương cả người càng là hai mắt tối sầm. Lúc này Vương Diệu đang cố gắng vận chuyển linh năng lô, luyện hóa đan thuốc khôi phục linh lực. Trong lòng hắn nghĩ đến, cái này thi giải tiên muốn tuyệt đối không phải cái gì nhân hoàng kiếm. Mục tiêu của hắn là ta. Nhưng vì cái gì? Hắn một mực hô hào thiên vận tử, thiên vận xuất sắc. Chẳng lẽ hắn là muốn ta xuất sắc? Kho cha, suy nghĩ chưa rơi, trước mắt mảng lớn hư không bể tan cảnh. Chân linh đoàn tụ thi giải tiên so trước đó cơ trí không ít, không tại chết thẳng cẳng đuổi theo, trong chốc lát đạp phá hư không, lại xuất hiện lúc, ảm đạm mặt to đã xuất hiện ở Vương Diệu trước mắt. Thi giải tiên nết môi vai diễn, lộ ra một cái giữ tận nụ cười quỷ dị, sau đó khỏe miệng càng nết càng lớn, miệng to như chậu máu mở ra. Thanh hôi hủ khí đập vào mặt, toàn bộ thế giới đều đen. Thế a, Vương Diệu bị thi giải tiên một ngụm nuốt vào. Trước mắt đen kịt một màu, bên hai là bén nhọn gào thét, tựa như rơi vào khủng bố thâm nguyên. Đặc dính hắc ám cũng không phải là bất động, mà là như cùng sống vật núp đích, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Hình như có ngàn vạn cái giòi bọ cuồn cuộn gắn ướt, hình như có vô số trương mặt người thôn vệ tan xé. An mòn, tử vong, hắc ám, hủy diệt, thôn vệ, đủ loại tà ác vĩ lực như mãng xà quấn quanh, khiến người ngạt thở. Thi giải tiên đúng là muốn đem hắn thôn vệ luyện hóa. Xong, chúng ta bị thi giải tiên ăn a. Ngọc Hiểu Cương âm thanh khàn giọng mặt xám như cho, che kín nếp nhăn mặt mò vặn mẹo thành một đoàn. Chanh. Nhân hoàng kiếm ra sức chống lại, đem hết toàn lực kích thích vàng dòng kiếm khí lại như hãm vũng bùn, không hề có tác dụng. Dùng để bảo vệ Vương Diệu kiếm khí cũng tại cấp tốc tan biến. Không ít tràn ngập hủy diệt ăn mòn chi lực đã xuyên thấu qua kiếm khí, rơi vào Vương Diệu tiên tháp tịch tả kiếm quang bên trên. Có thể kháng hạ lên tam cảnh công kích tiên tháp tịch tả kiếm quang tại hắc ám ăn mòn bên dưới kịch liệt rung động, lung lay sắp đổ bộ dạng hiển nhiên cũng không chống được một lát. Nếu nó vừa vỡ, Linh Hy chân nhân ban thưởng lục chuyển lưu ly pháp chú càng là đừng vừa. Nhân hoàng kiếm gào thét một tiếng, chủ nhân, là ta liên lụy ngươi nhà. Nó biết chính mình vĩnh hằng bất diệt, thần tiêu diệu pháp tiên quân không luyện hóa được hắn, chỉ có thể kéo đi ra tra tấn thưởng thức, hoặc là trấn áp phong ấn. Nhưng Vương Diệu khẳng định là khó thoát khỏi cái chết, muốn bị khoảnh khắc luyện hóa. Dù cho nhận chủ bất quá mấy canh giờ, Vương lão tổ đã khuất phục nhân hoàng kiếm, thậm chí còn bàn cho nó một cái tên. Kiếm linh trong lòng tràn đầy cảm ơn, âm thanh tràn đầy bi thương. Ngọc Hiểu Cương nhìn chằm chằm điều này đại biểu tử vong hắc ám, đáng chát thở dài một hơi. Sau đó hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Vương Diệu, chắc hẳn ngươi cũng không cam tâm cứ thế mà chết đi, trước khi chết nhìn lão tổ cắn hắn một cái, cho hắn đến cái hồi bạo. Muốn ăn rơi lão tổ, cắn không xong hắn một miếng thịt cũng phải để hắn đau một cái." Ngọc Hiểu Cương trong lòng quyết tâm, nghĩ đến đây cũng là cuối cùng cho Vương Diệu tận một tận hiếu. "Ai, Cương tử, tỉnh lại đi." Ngươi cái kia hồn bạo nhiều lắm là cũng liền nghe cái vang. Nhìn xem một quỷ một kiếm đều là mất hết can đảm, tuyệt vọng đến cực điểm, cuối cùng khôi phục một ít linh lực Vương Diệu mở miệng nói, vẫn là ta tới đi. Ta còn có cuối cùng một tấm bài có thể cùng hắn bạo một cái. Ngọc Hiểu Cương toàn thân bi tráng trì trệ, toàn bộ quỷ vạn phần kinh ngạc, Vương Diệu ngươi còn có thủ đoạn. Thật hay giả? Là cái gì? Vương Diệu sờ lên mi tâm, cảm thụ được Tống Hưu Phong khí tức, vẻ điên cuồng lần thứ hai từ trong mắt đốt lên. Hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao? Vân Ngọc vừa chết, ta đã vô tâm giải thích. Ta còn có một chiêu thiên địa đồng thọ. Vừa bắt đầu chuẩn bị cùng thi giải tiên bạo thời điểm, Vương Diệu đồng thời không có trông chờ nhân hoàng kiếm thần uy. Chân chính liều mạng một kích, một mực dấu ở trong tay hắn. Giờ phút này, trong thức hải nguyên thần hiện ra đạo đạo linh văn tạo thành xiềng xích, tựa như một đạo phong ấn. Sau một khắc, cái này cấm chế bị Vương Diệu ngang nhiên để lộ. Một đạo phong trần thật lâu ký ức hiện lên ở Vương Diệu trong đầu. Từ tu hành đến nay, đáy lòng của hắn một mực gần nuốt một loại khó nói lên lời cấp bách cảm giác, đẩy mạnh hắn nắm chặt tất cả thời gian tiến lên. Như vậy cảm giác giống như là vốn nên như vậy, để hắn không đi tìm tòi nghiên cứu đến cùng vì sao. Chúc cơ thời điểm, hắn từng thử lấy ngọc xúc sắc năng lực nhìn trộm nguyên nhân, lại dính tới thiên đạo cấm kỵ. Sau đó không những đoạn này ký ức bị Vương Diệu phong ấn, mặt khác suy tính thiên cơ hành động cũng lại không thử nghiệm. Trong đầu duy chỉ có nhớ tới, bất khả quan chắc thiên đạo. Nhìn chăm chú Thâm Viên thời điểm, Thâm Viên cũng tại nhìn chăm chú lên ngươi. Lúc này, hắn mặt tái nhợt nổi lên xuất hiện nhưng, thì ra là thế, vấn đề này sẽ bị thiên đạo nhầm vào. Bỏ niêm phong ký ức tại thức hải bên trong quần quận, Vương Diệu nhớ tới chút cơ lúc lần kia thôi diễn cũng chưa hoàn thành, mới vừa liệt ra một loại khả năng, liền bị thiên kiếp cảnh cáo đánh gãy. Hắc hắc, như vậy hiện tại. Trong tay hắn xuất hiện đỏ tươi ngọc xúc sắc, khí hải bên trong kim đan sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Kim đan giới vực ở dưới sự khống chế của hắn, nháy mắt tại mặt đất bên trên khắc dấu ra hắn đối tương lai đủ loại phỏng đoán. Tại hắn nghèo nâng thiên cơ cùng thời khắc đó, ngoại giới thiên khung hỗn độn cuộn cuộn, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, đại biểu hủy diệt kiếp vân mãnh liệt mà ra. Cực lớn kiếp vân vòng xoáy, tựa như thương khung mở mắt ra, lập loè lôi bạo là cái kia chấn nộ đồng tử. Long 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 long, lôi đỉnh run run, thương thiên gào thét. Thi giải tiên tiếng gầm gừ cũng bị cái kia đáng sợ lôi minh đè xuống. Trong chốc lát, Vương Diệu liền cảm nhận được chính mình bị một loại đại khủng bố tập trung vào. Cái tiêu cực hạn cảm giác nguy cơ, xa so với chỉ là thi giải tiên thai ách càng thêm thâm trầm. Vương Diệu không có chút nào sợ hãi, chỉ là giữ tợn cười to. Tới đi, thi giải tiên. Để chúng ta cùng một chỗ, nhìn thẳng vào Thâm Viên. Đỏ tươi như máu xúc sắc bị hắn thu xếp tại giới vực không trung, hung hăng đập về phía mặt đất liệt kê gần trăm loại có thể. Lấy ngọc xúc sắc vì dẫn, tính toán thiên cơ. Oanh long long long. Thương Thiên bởi vì Vương Diệu rình mò hành động triệt để nổi giận, vốn cần ấp ủ lôi kiếp nháy mắt thành hình. Chương 426, lấy lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Chương 426, lấy lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Kim đan giới vực bên trong, ngọc xúc sắc từ trên trời giáng xuống. Kèm theo đinh thái nhức góc lôi đỉnh anh mình, xích hồng xúc sắc trong hư không kịch liệt rung động, cuối cùng rơi ầm ầm một cái phòng đoán bên trên. Không biết sau này tại lúc này xác định, tựa như bị nhìn trộm thiên đạo phản vệ, hồng ngọc xúc sắc đã tràn đầy vết rạn, tựa như va vào liền muốn vỡ vụn. Mà nhìn xem xúc sắc quyết định đáp án kia, Vương Diệu con ngươi không nhịn được co rụt lại, trong lúc nhất thời đều quên thi giải tiên sự tình. Không phải là linh khí khô kiệt, không phải tiên đạo chết. Cái gì mạt pháp thời đại, chư thần hoàng hôn, tuyệt địa tiên thông, cái này đều nhẹ. Như thế xem ra, là toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt, chúng sinh đều là vong. Tận thế. Đáp án nhẹ nhàng, thoạt nhìn như vậy không chân thật, lại làm cho Vương Diệu trong lòng một trận đau buồn. Oanh long long long, tiếng sấm cuộn cuộn. Tận thế tiên đoán. Ha ha, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn thấy nhất toàn cảnh, hoảng sợ thế nhân, có biết cảnh báo đã ở nội lôi bên trong huyết giải. Nghe lấy thương khung gầm thét, Vương Diệu híp híp mắt nháy mắt lấy lại tinh thần, không tại phóng nhãn tương lai, mà là đặt chân hiện tại. So với tận thế tiên đoán, càng quan trọng hơn vẫn là trước mắt chi kiếp. Như vậy dẫn động tiên lôi, lấy kiếp độ kiếp, có thể hay không tại cái này song trọng thai ách bên trong vượt qua, vẫn là chưa biết. Lúc này thiên lôi đã rơi xuống, cực lớn lôi minh bên trong mơ hồ nghe thấy thi giải tiên kinh sợ gào thét, giống như tại cùng thiên nộ đối kháng. Trước mắt đen nhánh kịch liệt rung động run rẩy, giống như là bị bỏng đồng dạng điên cuồng co vào, tựa như tiếp nhận hết sức thống khổ. Vương Diệu trong lòng cười lạnh, bị thi giải tiên một ngụm nuốt vào, còn thật sự là không sai. Thiên kiếp muốn diệt sát bản tọa, trước bước qua thần tiêu diệu pháp tiên quân thi thể lại nói, đây là thiên kiếp. Ngọc Hiểu Cương cũng cảm nhận được có quần quần thiên uy khóa chặt Vương Diệu, người khác choáng váng, âm thanh phát run, Vương Diệu, ngươi cũng không có toái đan thành anh à, ngươi cái kia lấy được như vậy thiên kiếp, cái này cũng quá kinh khủng chút. Chẳng lẽ là lực hấp dẫn pháp tắc? Ngươi dựa vào lực hấp dẫn pháp tắc đem thiên kiếp hút đến, như thế nào hút cái như thế lớn? Chúng ta cũng sẽ chết à? Như vậy không thể nói lý một màn, Ngọc Hiểu Cương cảm thấy ngoại trừ vĩ đại lực hấp dẫn pháp tắc, không có cái khác có thể. Ngươi coi như là lực hấp dẫn pháp tắc đi. Vương Diệu nhìn trước mắt quần quần đen nhánh điên cuồng mà cười, lôi từ cửu thiên đạo, tối từ đất chết sinh. Chỉ có nhất kinh sợ lôi đỉnh mới có thể đánh nát trầm trọng nhất hắc ám. Hắn quay đầu nhìn hướng Nhân Hoàng Kiếm, Hiên Viên, như vậy lôi kiếp có thể chu diệt cái này đổ bức đi tiên quân. Nhân Hoàng Kiếm cũng đần độn lại, kinh khủng như vậy lôi kiếp, thần tiêu diệu pháp tiên quân tuyệt đối chống chọi không được hai lần. Cái này thậm chí nhanh đến đại thừa cấp độ a. Vương Diệu trong lòng gật đầu, quả nhiên, tham dò thiên cơ hai ách kém xa Trường lão tổ độ kiếp, nhưng cũng có thể hơi so một lần, đủ để cho thi giải tiên chịu không nổi. Lúc này liền nghe Nhân Hoàng Kiếm kêu lên nói, chủ nhân, lực hấp dẫn pháp tắc là cái gì pháp tắc? Loại này lôi kiếp đều có thể hút tới. Ngươi có thể hay không hút một chút phòng ngự tới, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Giờ phút này Nhân Hoàng Kiếm khí đã là triệt để tiêu tán, thi giải tiên trong miệng thôn vệ chi lực, ăn mòn năng lực, cùng với cùng thiên kiếp đối kháng dư âm cũng thẩm thấu tiên tháp tịch tà kiếm quang kiếm đạo pháp tắc. Vương Diệu miệng lớn thổ huyết, nháy mắt ngũ tạng lục phủ đều là bị thương nặng. Trong mắt lại không có đối tử vong sợ hãi. Cùng thi giải tiên bạo đến một bước này, đã là hắn có thể làm đến toàn bộ. Lấy thai ách hóa giải thai ách, là hắn sau cùng con bài chưa lật. Nên làm đều làm, hiện tại liền nhìn xem cái này thiên địa đồng thọ bài, có thể hay không để hắn hướng chết mà sinh. Thiên kiếp, để ta nhìn ngươi cực hạn. Hắn ha ha lớn rít gào, lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Vâng. Vương Diệu điên cuồng gào thét âm thanh cùng lôi đỉnh liên tác một mảnh, còn có thi giải tiên thê lương kêu rên không dứt. Kho cha. Sau một khắc, hủy diệt chi quang bằng mắt. Ở vào thi giải tiên trong miệng Vương Diệu, thấy được trước mắt cái kia đại biểu tử vong đen đã bị lôi quang xé rách. Đinh hai nhức óc quanh mình, như ngọn núi nhỏ trắng xám răng nhọn tại điện quang bên trong chia năm xẻ bảy, cháy đen huyết đục hóa thành tanh hôi mưa máu chút xuống. Vương Diệu cuối cùng tại tử vong giáng lâm phía trước, từ cái kia buồn máu miệng lớn thoát ra. Nhìn xem Vương Diệu dẫn xuống khủng bố lôi kiếp, xé rách thi giải tiền, Tô Huyền Y trong mắt kinh ngạc càng lớn. Vương Diệu cũng không nguyên anh, đây cũng không phải là ngươi nói không có lượng kiếp, cái này xác nhận đại thiên kiếp cấp độ a. Đây là đứa bé kia làm ra. Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Trong nội tâm nàng âm thanh kia vào lúc này đi lặng, một lát sau lại đột nhiên nở nụ cười. Lần này thật đúng là ta tính toán sai. Vốn cho là hắn một chút hy vọng sống sẽ nên tại luân hồi dẫn độ, không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể tìm ra cái này nhìn trộm tiên vận phương pháp phá cục, thật sự là cho ta niềm vui bất ngờ. Không có lượng kiếp vô cùng vô tận, hắn không độ qua được. Thi giải tiên siêu thoát vị cách người kiếp, hắn đồng dạng không thể nào ảnh hưởng. Duy chỉ có cái này nhìn trộm thiên vận thiên kiếp, hắn có năng lực toàn bộ lẩn tránh. Thật đúng là may mắn. Một kiếp này hắn đã là qua, dạng này cũng tốt. Huyền Ý ngươi không cần tiếp hắn đi nha. Thi giải tiên phá thành mảnh nhỏ, khí tức đặc biệt để bài, nhưng đạo này hủy thiên diệt địa lôi kiếp vẫn là để hắn miễn cưỡng kiên xuống. Lập tức cái kia phô thiên cái địa huyết nục bắt đầu điên cuồng núp đích, có hóa thành rậm rạp chẳng chỉ sâu bọ, có vặn mẹo thành dữ tợn xúc tu, diễn hóa ra tất cả dị dạng đáng sợ hình thái. Huyết nhục tà huế tự mình ghép lại, sâm bạch xương cốt vang lên kẹt kẹt. Hắn sớm là bất tử bất diệt tồn tại, giờ phút này tính toán một lần nữa cấu trúc lên bộ kia khiến người dùng mình tiên khu. Ảm đạm gương mặt khổng lồ trước một bước ngưng tụ, tuấn giật âm trầm mặt mày méo mó, cái kia gầy cao quỷ ảnh nội trừng quần quần kiếp vân, tiếng giống tan nát cõi lòng, thiên vật tử. Thiên vật tử. Thi giải tiên cùng loạn, Vương Diệu trong mắt vạch qua kinh ngạc. Lúc này kiếm giới đã sụp đổ, càn khôn mơ hồ, giao giới biến mất, vận đục hỗn độn, mênh mông hư vô, cùng với không ngừng sụp đổ hư không mảnh vỡ. Rất khó lại nói chỗ nào là thiên, chỗ nào là. Bất quá cái kia quần quần lôi hải còn tại quần quần, định ra thiên phương hướng. Phía trước thi giải tiên gào thét thiên vận, Vương Diệu có thể cảm giác được rõ ràng cái này quái vật là hướng về phía chính mình, nhưng bây giờ hắn rõ ràng đối với thiên cung. Vương Diệu trong lòng thầm nghĩ, cho nên nói, cái này thi giải tiên trong miệng thiên vận tử cùng chính mình quan hệ không lớn. Hắn cũng không phải là tại chỉ chính mình hoặc là xuất sắc, cái này thiểu năng giống như gặp cái gì đều gọi như vậy á, chẳng lẽ giống như là chủ. Thấy người nào cũng làm tì cạ tì cạ. Vanh long long long, lôi hải không ngừng. Không cần Vương Diệu suy nghĩ nhiều, Tiếp Vân trong lại có chói mắt lôi quang ấp ủ, khí tức hủy diệt đan bảo, sắp rơi xuống thiên phạt. Từ phù đảo phát sinh biến cố, hai ách đột nhiên giáng lâm, hiện ra ở trước mắt hắn giao phòng, cũng sẽ không tiếp tục là bình thường vật chất có lẽ có thể lượng va chạm. Vô luận là nhân hoàng kiếm chém ra vàng dòng kiếm khí, lục tiên một kiếm phong mang, vẫn là thi giải tiền cái kia ăn mòn bạn vật thôn vệ chi lực, khóa chặt nhân hoàng kiếm ngưng kết không gian, bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân thi triển, đều là pháp tắc, là khái niệm, là đại đạo. Thời khắc này thiên kiếp cũng là như vậy. Tiếp Vân phóng điện chỉ là biểu tượng, trong đó bản chất là hủy diệt đại đạo, từ trên trời giáng xuống chính là mẫn diệt tất cả hủy diệt pháp tắc. Nắm giữ tiên thiên đạo thể vô diệu, có thể rõ ràng cảm giác cái này Tiếp Vân trong áp vũ khủng bố. Cho dù chỉ chạm đến mảy may, chính mình cũng sẽ bị nháy mắt hủy diệt. Nhưng đã bị kiếp khí triệt để khóa chặt, bây giờ lại phong khóa ký ức cũng là vô dụng, chỉ có thể nhìn thẳng vào Thâm Nguyên. Ngọc Hiểu Cương toàn thân run rẩy, Vương Diệu, cái này lôi kiếp ngươi đến cùng làm sao làm ra? Một đạo còn không tính xong. Nhìn như vậy bộ dáng ít nhất còn có hai đạo lôi kiếp. Nhân Hoàng kiếm rên rỉ, chủ nhân, ngươi phải chết a. Vương Diệu không nói, chỉ là gọi ra Hoàng gia tám quỷ. Cương sư phụ người đều đã tê dần, Hoàng sư phụ lại duy trì một mặt lạnh nhạt mỉm cười. Lúc này bị Vương Diệu coi như tấm thuẫn ngăn tại trước người, vẫn là lạnh nhạt mỉm cười. Gầy cao quỷ ảnh đáng sợ dáng người đâu chỉ vào trượng, Tiếp Vân trong lăn lộn lôi đỉnh thậm chí so ra kém một cái xúc tu hoặc sợi tóc. Nhưng nhìn xem lôi quang lần thứ hai ấp ủ, khí tức vẻ bại thi giải tiên trong mắt cũng hiện lên sợ hãi. Như Nhân Hoàng kiếm nói, thi giải tiên gánh không được như vậy thiên kiếp cái thứ hai. Lúc này thần tiêu diệu pháp tiên quân đã là bất lực luyện hóa Vương Diệu, cũng lại không có ý tưởng như vậy. Hán điên cùng nhúc nhích tàn tạ huyết đủ, lui về phía sau, muốn thoát đi mảnh này hủy diệt lôi hải. Thi giải tiên có thể trốn, bị lôi kiếp khóa chặt Vương Diệu lại tránh cũng không thể tránh. Nhưng hắn khỏe miệng điên cuồng không giảm chút nào. Muốn chạy, chạy cái rắm. Bản tọa dẫn xuống lôi kiếp chính là muốn cùng ngươi bạo. Ta nói, cùng ta cùng một chỗ, nhìn thẳng vào Thâm Nguyên. Hệ thống, cho hắn thêm điểm. Quần quần vận đen bị Vương Diệu hung hăng điểm tại thi giải tiên đỉnh đầu. Chương 427, thiên địa trung sức, kiếm giới phó bản đóng lại. Chương 427, thiên địa trung sức, kiếm giới phó bản đóng lại. Ầm ầm. Lúc này thiên phạt cũng áp vũ xong xuôi, thủy diệt rơi xuống. Lôi đỉnh nhắm thẳng vào Vương Diệu. Nhưng để hắn có chút vui mừng là, hắn thấy được cái kia kiếp lôi phân ra một bó, chạy về phía thi giải tiên. Điểm này quả nhiên không có phí công thêm. Nháy mắt sau đó, trước mắt đều là lôi quang. Vương Diệu ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, tiên tháp tịch tà kiếm quang kiếm đạo pháp tắc liền thi giải tiên đều gánh không được, càng là không bằng như vậy hủy diệt đại đạo, tế đạo chân ý cũng chịu không được, ta sẽ chết sao? Nhân Hoàng kiếm có đại la kim tính, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng ta cùng Ngọc Hiểu Cương lại không có bản lĩnh như vậy. Nếu là ta chết đi, Vân Mộng cũng bàn giao tại đây. Ta sẽ chết sao? Vương Diệu hỏi chính mình. Vâng. Bất quá nửa giây, tiên tháp tịch tà kiếm quang lưu chuyển kiếm đạo pháp tắc toàn bộ hủy diệt, phía sau hai tầng lục chuyển lưu ly pháp chú càng là chớp mắt hòa tan. Vạn kiếp bất diệt tế đạo chân ý cũng bị hoành đến trong suốt, Hoàng sư phụ một mặt lạnh nhạt mỉm cười thân hình gần như tán loạn. Nhân Hoàng kiếm tuy là vĩnh hằng, nhưng cũng vô pháp ngăn cản thiên kiếp mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hủy diệt đem trình ngập, mạn hướng Vương Diệu. Trong chấp nhóm này, kiếm linh chỉ còn bị thương, Ngọc Hiểu Cương tuyệt vọng ở giữa chỉ có thể kêu thảm lực hấp dẫn phát tắc. Lực hấp dẫn phát tắc. Lực hấp dẫn phát tắc. Tin tưởng liền sẽ thành công. Thiên kiếp cho lão tổ lăn a. Tin tưởng liền sẽ thành công. Nhưng Vương Diệu trong mắt nhưng thủy chung không có bị tuyệt vọng che đậy. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Hắn luôn cảm giác mình có một đường sinh cơ kia. Dù sao, cái kia khí vận quẻ tượng không phải cựu tử nhất sinh sao? Kho cha, thủy diệt lôi quang xuyên thủng tất cả nháy mắt, Vương Diệu viên kia đã là che kín vết dạn hồng ngọc xúc sắc, đột nhiên tách ra chói mắt huyết quang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xúc sắc giống như lật cái mặt, nguyên bản một điểm đột nhiên mơ hồ, khí vận quẻ tượng cũng là lập loè biến ảo. Cũng trong lúc đó còn có phô thiên cái địa khí vận dòng lũ chủ động tới ném. Không, cũng không phải là khí vận chủ động tới ném, mà là bị cưỡng ép đòi lấy, bị thôn phệ, bị cắt đoạn. Hướng thiên địa cắt đoạn khí vận, đã phá thành mảnh nhỏ kiếm giới. Dường như bị bàn tay vô hình chen qua, một nháy mắt tuôn ra đại lượng khí vận, bị đoạt đến Vương Diệu trong cơ thể. Quần quần khí vận ra thân, như muốn cưỡng ép cùng thai ách triệt tiêu, đem ách vận lao đi. Tại Vương Diệu trong ánh mắt kinh ngạc, sắp rơi vào trên người hắn hủy diệt lôi đình lại quỷ dị bóp méo quy tích, cứ thế mà rẽ ngoặt một cái, tránh khỏi hắn, ngược lại đánh phía trọng thương ngã gục thi giải tiên. Tựa như thôn vệ tiên giới di chỉ khí vận nguyên nhân, hắn giờ phút này cuối cùng có thể quan sát đánh giá đến thi giải tiên quanh thân quấn quanh khí vận. Xích hồng cùng đen nhánh đan bảo, sau đó đen nhánh ép qua tất cả, thi giải tiên triệt để bị chết chuyển bảo trùng. Thời khắc này gầy cao quỷ ảnh, đỏ tươi con mắt tức giận mà khủng hoảng. Hắn đưa ra gầy khô mà dị dạng cánh tay, cuồn cuộn âm khí, tiên thuật thần thông, pháp tác đại đạo toàn bộ thi triển, chính ngăn cản thiên kiếp phân ra đạo kia hủy diệt lôi đỉnh. Vượt qua vạn trượng quỷ thân so sánh phía dưới, kiếp lôi giống đầu nhỏ bé điện xà. Có thể đối mặt với đầu này nho nhỏ điện xà, thi giải tiên đủ loại phòng ngự giống như miếng băng mỏng, không kiên trì được một hơi. Hiện tại một phân thành hai lôi đỉnh lần thứ hai hợp nhất, trực tiếp liền là rối tinh rối mù. Hủy diệt đại đạo nghiền ép tất cả. Ngập trời âm khí, huyết sát phù băng, trung điệp tử ấn, thị kiếp phát thân. Toàn bộ bể tăng cảnh, đồng thời thế đi không chỉ. Giống. Thê lương tiếng kêu rên bên trong, cực lớn mà dị dạng thân thể bị đạo kia xuyên qua. Nhỏ bé hồ quang điện du tẩu bạo liệt phía dưới, gầy cao quỷ ảnh như tượng sắp hòa tan, huyết nục từng tấc xé nát, bốc hơi. Sụp đổ chỗ, bột mịn đều không có còn lại. Vương Diệu con ngươi có chút co vào, hắn vội vàng nhìn hướng xúc sắc, lại phát hiện đã biến thành một điểm hướng lên trên, quẻ tượng cũng một lần nữa biến trở về cựu tử nhất sinh điểm giữ. Tựa như vừa vận điểm số biến hóa bất quá là ảo giác. Ầm ầm. Sau một khắc, lại là một đạo lôi trụ theo nhau mà tới, nhưng vẫn như cũng là đồng dạng tình huống. Tại Vương Diệu sắp gặp phải hủy diệt một khắc cuối cùng, rộng lượng thiên địa khí vận lần thứ hai bị cưỡng ép cướp đoạt mà đến, nghịch chuyển tiên phạt thai kiếp. Huy hoàng kiếp lôi lần thứ hai rẽ ngoặt, hung hăng bổ vào thi giải tiên còn sót lại huyết đục bên trên. Thiên vận tử a, đã làn đến tàn trong gió gầy cao quỷ ảnh nội trường thiên cung, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, đỏ tươi con ngươi quần quần hận ý tại lúc này dừng lại. Vạn trượng quỷ thân đã là từng khúc nổ tung, hóa thành đầy trời cháy đen khối vụn, lập tức hắn ở trong ánh chớp triệt để biến thành cho bụi, liền một tia cặn bã đều không thể lưu lại. Thần tiêu diệu pháp tiên quân, triệt để tiêu vong. Tình huống này nhanh quay ngược trở lại thẳng lên một màn, để nhân hoàng kiếm bi thương vì đó một dừng, trong lòng kinh ngạc đã là đến một cái cực điểm, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp vậy mà tránh đi. Ngọc Hiểu Cương càng là hô hấp nặng nề, kích động giống như điên, cái này, liền là lao tổ lực hấp dẫn pháp tắc sao? Tin tưởng liền sẽ thành công. Tin tưởng liền sẽ thành công. Lao tổ, vậy mà lợi hại như vậy. Vương Diệu kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng lập tức có chô minh ngộ. Một điểm, đại hung, cửu tử nhất sinh. Nhưng cửu tử nhất sinh cũng là sinh. Hắn cuối cùng hiểu được xúc sắc cái kia quỷ dị xoay chuyển ý vị như thế nào. Một điểm đã là nhỏ nhất điểm số, hàng không thể hàng, tại tử vong giáng lâm nháy mắt, xúc sắc vượt qua cái kia một mặt, là 6. 6 điểm, tốt nhất, thiên địa trung sức. Lúc tới tất cả thiên địa động lực, thi giải tiên biến thành cho bụi, liên tục hạ xuống ba đạo kiếp lôi kiếp vân đã mỏng manh. Ầm ầm. Kiếp vân tản đi phía trước, cuối cùng một tia chớp lần thứ hai rơi xuống. Nhìn lên trời kiếp rơi xuống, thi giải tiên biến thành cho bụi, lôi đình lại không dính Vương Diệu mảy may, Tô Huyền Y liền đấy lòng cái kia âm thanh âm đạo một câu quả nhiên sẽ như thế. Sau đó càng lúc càng mở nhạt, như muốn rời đi. Tô Huyền Y liền vội vàng nói, chờ một chút, trả lời ta mấy vấn đề, ngươi nói qua muốn nói cho ta biết. Đối phương suy nghĩ một chút nói, có thể, ngươi muốn biết Vương Diệu là thế nào dẫn động thiên kiếp, lại lẩn tránh thiên kiếp sao? Không. Tô Huyền Y chân thành nói, ta nghĩ hỏi chính là, hắn đến cùng phải hay không thiên ngoại chi ma? Đối phương trầm mặc một chút, khẽ cười nói, nữ nhi ngoan, ngươi đã có suy đoán đi. Ngươi đoán không lầm, Vương Diệu liền là ngươi khác cha khác mẹ thân đệ đệ. Hắn giống như ngươi, đều là cái kia thiên ngoại chi ma. Từ đối phương nơi này được đến xác nhận, Tô Huyền Y liễu vô thần con mắt đều nổi lên kích động, hô hấp đều không tự chủ dồn dập lên. Hắn cũng thế, hít sâu một hơi, nàng miễn cưỡng bình phục tâm trạng. Lại nghĩ tới khoảng thời gian này, mắt thấy Vương Diệu đủ loại không hợp thói thường, La Thiên đại tế ngang dọc bất bại, lâm trận đột phá dễ như trở bàn tay, ngắt lấy vạn năm tiên hảo, tiên kiếm chủ động nhận chủ, bây giờ càng là có ngày kiếp trợ trận đại nạn không chết, quả thực giống thế giới đều vây quanh hắn chuyển. Tô Huyền Y tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi, năm lần bảy lượt nói lên hắn khí vận, chẳng lẽ hắn vẫn là thiên mệnh chi tử sao? Thiên ngoại chi ma cũng có thể là thiên mệnh chi tử sao? Đối phương lại cười, ha ha, làm sao sẽ, thiên ngoại chi ma nào có cái gì vận mệnh. Ngươi cũng đồng dạng, hắn cũng đồng dạng, vô mệnh không có chuyện, cho nên xưng thiên ma là vì biến số. Vương Diệu khí vận bản chất có lại chỉ có một loại, đó chính là đoạt vận. Tô Huyền Y liền ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói, đoạt vận hắn lại có cái kia một đạo năng lực. Đối phương nói, ha ha, năng lực không phải là quà tặng, mà là nguyền rủa. Đại nạn không chết, bất quá là ngày này chuyện còn không cho hắn chết mà thôi. Tốt, vấn đề dừng ở đây. Tô Huyền Y liền như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát về sau, chân thành nói, ta muốn mang hắn trở về. Đối phương lập tức bắt bỏ, không được, nếu hắn lần này không có chết, cũng không cần lại can thiệp hắn. Ngoại trừ luân hồi bản dẫn độ, mặt khác hành động cũng có bị Trương Thái Nhất để mắt tới nguy hiểm. Tô Huyền Y liền mấp máy môi, lại nói, ta đi Ngọc Hư Sơn ở một thời gian ngắn. Đối phương lại bác bỏ nói, không được, ngươi hẳn phải biết, để ngươi gia nhập Ngọc Hư, chỉ là vì cùng hắn nhiều một đạo tuyến nhân quả đến dẫn độ. Ngươi hóa thân chi pháp không thể gạt được Trương Thái Nhất con mắt. Tô Huyền Y không lên tiếng, trắng xám tay có chút siết chặt. Đối phương khép cười một tiếng, ngữ khí hòa hoãn, các ngươi sẽ có cơ hội gặp lại. Tốt, thi giải tiên cùng thiên kiếp đã là đem mảnh này gì chỉ triệt để phá hủy, thiên kiếm các người muốn tới thu thập gian hàng, rời đi thôi. Đấy lòng âm thanh tiêu tán, Tô Huyền Y lại không có lập tức rời đi. Nàng đứng ở hỗn độn bên trong, trầm mặc nhìn về phương xa, nhìn xem cái kia cuối cùng một đạo kiếp lôi lần thứ hai tránh đi thiếu niên, đem hỗn độn hủy diệt là giả không có. Hỗn độn quần quần âm vực đã triệt để biến thành vô tự, loạn thành một bầy bực não, uy vệ mênh mông. Vạn vật quy khư thời khắc, réo rắt kiếm minh vang vọng. Một đạo kiếm quang thấm nhuần hỗn độn, vượt qua không gian cùng thời gian, tùy ý ra vô số đạo văn, tinh chuẩn bao phủ lại kiếm giới bên trong mỗi một cái vẫn còn tồn tại sinh cơ tồn tại. Tô Huyền Y cuối cùng nhìn Vương Diệu một cái, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ngưng kết trong đó. Kiếm quang sắp chạm đến góc áo nháy mắt, thân ảnh như mây khói tản vào hư không. Chương 428, đại thừa đánh nhau chương 428, đại thừa đánh nhau. Khoảng cách La Thiên đại tế kết thúc đã có mấy tháng, trong thời gian này, Vạn Tiên Minh lần thứ hai phát sinh một kiện đại sự. Tây Mạc hướng tây ngoại vực man hoang, có tiên giới gì chỉ xuất thế, có quan hệ tiên giới, Thiên Minh ngũ tuyệt đều là phái ra đội ngũ. Nguyên Anh chấp sự hóa thần trưởng lão tất nhiên là không cần nói thêm, liền đại thừa lục địa thần tiên cũng nộn nhịp khởi hành. Ngọc Hư Sơn Trương lão tổ, Thiên Kiếm các kiếm tổ, Cổ Tiêu cung cổ tổ, còn có Lục Đạo Tiên môn Tạ lão tổ cùng Linh Tấn lão tổ. Ngoại trừ Thiên Đạo Tông đại thừa chưa từng hiện thân, mà các ngũ tuyệt đều có lão tổ ở đây, Lục Đạo Tiên môn càng là xuất động hai tôn đại thừa. Theo nói, Trương lão tổ, kiếm tổ, Linh Tấn tiên tôn, ba vị đại thừa tại tiên giới gì chỉ hướng đi phát sinh một trận chiến. sau một tháng, thiên giới di chỉ bên trong thu hoạch các phương chia cắt, di chỉ bản thân từ thiên kiếm các vận chuyển phong cấm. Việc này trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, vô số nhân sĩ biết chuyện đều là đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Nam Cương, Lục Đạo Tiên môn, trưởng lão điện. Lục Đạo Tiên môn cũng đối tiên giới di chỉ một chuyện tổ chức hội nghị. Cung điện đứng sừng sững ở mây mù lượn lờ tiên sơn đỉnh, gần 30 vị đại năng có mặt hội nghị, hoặc xếp bằng ở lơ lửng đài sen bên trên, hoặc dựa nghiêng ở bạch ngọc điêu khắc mây sập ở giữa. Lục Đạo Tiên môn tông môn khổng lồ, không nói những cái khác, bản tính chính là đệ nhất thiên hạ. Bản đồ bao la, phân đàn đông đảo, phân bố tại ngũ vực chủ yếu động thiên liền có 33 chỗ, gọi Lục Đạo Tam thập tam trọng thiên, trước đại trưởng lão cũng có 33 người. Bất quá bên trong động hư tôn giả chỉ có hơn 20 vị. Trong đại điện hội nghị bầu không khí không hề nghiêm túc. Một đám trưởng lão thần sắc khác nhau, khí chất khác hẳn hồ. Tính cách nội liễm uy nghiêm rất bình tĩnh, hành vi phóng túng biểu lộ khoa trương. Tu đạo đến bọn hắn một bước này, cái dạng gì ngôn hành cử chỉ đều không kỳ quái. Dù sao cũng không có quá nhiều người có thể đối với mấy cái này đại lao chỉ trỏ. Lúc này, mười ngũ trưởng lão xem như dẫn đội thăm dò gì chỉ động hư tôn giả, lên tiếng nói, lần này xuất thế tiên giới gì chỉ là một chỗ cỡ trung động tiên phúc địa, càng không ổn định, tương đối hoàn chỉnh, vũ trụ hai đạo cũng không có gì không ổn định dấu hiệu. Cho nên thăm dò gì chỉ lúc, chỉ có các tông đại thừa tiên tổ cùng tông chủ đi vào, chúng ta đều ở bên ngoài chờ lấy. Cựu trưởng lão hỏi, nghe nói, mấy vị tiên tổ là phân phối gì chỉ là một tràng. Thật hay giả? Mười ngũ trưởng lão, tất nhiên là thật, trong đó Giao Phong lão phu không biết, nhưng đi ra về sau, Linh Tấn lão tổ sắc mặt không phải rất dễ nhìn. 38 trưởng lão lắc đầu, "Tê, sư tôn hồ đồ à, năm trước Ngọc Hư trưởng lão tổ xuất quan giảng kinh, ta từng đi tham quan, cái kia thủ đoạn thật là cao thâm khó dò, sư tôn lão nhân gia ông ta cùng trưởng lão tổ làm một tràng." "Sư tôn hồ đồ à?" Bất quá cũng có thể lý giải, gia sư thật lâu bế quan, lần này xuất quan nghe nói đem lục đạo bí điển hợp hai là một, đoán chừng cảm thấy chính mình công lực tăng mạnh, trong lúc nhất thời bành trướng cũng có thể lý giải. "Mười ngũ trưởng lão, ngươi như thế bố trí Linh Tấn lão tổ không tốt lắm đâu." 38 trưởng lão không có vấn đề nói, gia sư trở về liền đi bế quan, xem ra là bị đánh tự bế. Nhắc tới, lần này ba vị lão tổ luật bàn, là kiếm tổ càng hơn một bậc. Mười ngũ trưởng lão, tựa như vậy, ít nhất gì chỉ là bị kiếm tổ dọn đi rồi. Nghe vậy, một đám trưởng lão nghị luận ầm ĩ, tư lịch rất già tam trưởng lão mở miệng nói, kết quả như thế cũng coi như bình thường, kiếm tổ tại trong đại thừa cũng coi như uy tín lâu năm cường giả. Nghe nói hai vạn năm trước kiếm tổ vẫn là tán tu, khi đó đã từng vô địch thiên hạ, danh xưng tu chân giới đệ nhất cường giả. Mãi đến phía sau trưởng lão tổ xuất thế, lại mơ hồ có áp lên kiếm tổ một đầu ý tứ. Hai vị lục địa thần tiên nhiều lần đại chiến, sau đó tu chân giới đệ nhất đại thừa liền không như vậy minh xác, đến bây giờ cũng không có xác định. Cho nên kiếm tổ lần này càng hơn một bậc cũng rất bình thường. 38 trưởng lão, ai, cái này nói ra sư càng như cái thằng hề. Thủ tịch đại trưởng lão tăng háng một cái, nhàn thoại không nói nhiều, lần này tiên giới di chỉ truyền thừa, đã thu vào đến lục đạo chủ phong, các vị trưởng lão có thể cảm ngộ một hai. Đến mức tiên thảo tiên tài chờ tư lương, còn muốn dựa vào công hơn đổi. Có trưởng lão nói, tiên giới di chỉ bản thân tạm thời không đề cập tới, lần này càng quét ra tài nguyên, vẫn là cùng phía trước đồng dạng ngũ tuyệt chia đều sao? Mười ngũ trưởng lão gật gật đầu, truyền thừa các nhà sao chép, tài nguyên ngũ tuyệt chia đều. Có lục đạo trưởng lão thán nói, nhắc tới, như vậy đối ta lục đạo thực tế không tính sát tốt, ta tông môn người nhiều nhất, tài nguyên nhu cầu lớn nhất. Tiên giới di chỉ bên trong trọng yếu nhất tài nguyên vẫn là tiên khí, đây cũng là để các lão tổ tông để ý nhất tài nguyên, không phải vậy mấy vị đại thừa lão tổ cũng sẽ không chạy một chuyến. Mặt khác ngũ tuyệt bất quá một vị đại thừa lão tổ, chúng ta chọn vẹn 6 vị, lại chỉ có thể phân đến 1/5. Mười ngũ trưởng lão nói âm thanh lạnh lùng nói, cảm ơn thái thượng cùng Linh Tấn thái thượng xác thực đối với chuyện này có ý kiến, Linh Tấn thái thượng cùng Ngọc Hư Thiên kiếm lão tổ làm một chàng cũng vì như vậy. Kết quả đại gia cũng nhìn thấy. Tam trưởng lão, chuyện này không có biện pháp, bọn hắn dù sao chỉ có một vị đại thừa, bọn hắn đương nhiên sẽ không để chúng ta cầm quá nhiều, bỏ mặc chúng ta một nhà độc đại. Bất quá tương lai vẫn là rất sáng tỏ, chúng ta lục đạo ưu thế quá rõ ràng. Bây giờ đã là hòa bình niên đại, ta lục đạo tiên môn tiên tổ nhiều nhất, 6 vị tiên tổ theo thứ tự ngủ say tỉnh lại, tị kiếp chính hai, mặt khác ngũ tuyệt hoàn toàn chịu không nổi chúng ta. Lại có mấy vạn năm về sau, ngũ vực lúc này lấy ta lục đạo đạo thống cầm đầu. Tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ, thủ tịch đại trưởng lão nói, "Tốt, lại nói tiếp theo hạng sự tình, liên quan tới linh thạch phát hành vấn đề. Là thiên đại tế thời khắc, Thiên đạo tông vận dụng chư thiên thần quang nhãn điểm ra ta tông siêu phát linh thạch một chuyện. Cựu trưởng lão đã điểm ra đến, từng cái động thiên liền không cần bình sổ sách chạy trở về, tiếp tục cấp cho chính là." Các trưởng lão khác nhộn nhịp tán thành. Tây Mạc, Thiên Kiếm Các, động thiên biên giới. Mấy chỗ động thiên nhập khẩu ngoại trừ trúc cơ kim đan, còn có một vị nguyên anh chấp sự ngồi tại ngọn núi phụ trách làm việc đúng giờ. Lúc này một đạo độn quang từ động thiên bên ngoài mà tới, rơi vào cái kia nguyên anh chấp sự trong điện. Khuynh chân chợp mắt làm việc đúng giờ chấp sự mở mắt hỏi, "Lý sư đệ, ngươi tại sao cũng tới?" Lý chấp sự nói, "Càn quét ngoại vực chỗ giao giới ma môn nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đây không phải là nghe nói kiếm tổ cùng Ngọc Hư lão tổ đánh nhau sao, đội vàng trở về hỏi một chút tình huống." "Sư phụ ngươi cũng là đội thăm dò à, kiếm tổ thắng Ngọc Hư lão tổ, cái này truyền ngôn thật hay giả?" Làm việc đúng giờ chấp sự trầm ngâm nói, "Tiên giới di chỉ dù sao là nắm bắt tới tay, vừa vặn có một chỗ kiếm giới vững chắc không được trăm năm, lần này cũng coi như bổ sung. Bất quá đại thừa chi chiến kết quả, không quá tốt nói, theo sư tôn ta ý tứ, thái thượng trưởng lão như vậy tính cách, nếu thật thắng trương lão tổ sẽ không như thế không rên một tiếng." Lý chấp sự con mắt trợ to, tê, suy nghĩ tỉ mỉ hơi sợ a, chẳng lẽ kiếm tổ thua? Khó mà nói, thật khó mà nói, ta đoán chừng có lẽ là không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Đương, 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 lúc này lại tiếng chuông quanh quẩn. Hai tên chấp sự đều là sững sờ. Chuông vang ba tiếng, đây là Thiên Kiếm Các có chuyện quan trọng phát sinh. Không đợi bọn hắn xem xét tông môn mạng nội bộ, chợt thấy động thiên biên giới xuất hiện khiếp người pháp tắc ba động. Hai tên đại năng thanh thế cuồn cuộn, sắc mặt băng lãnh, hiện ở tông môn đại trận bên ngoài. A, Ngọc Hư Sơn thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão cầu kiến. Chương 429, kiếm giới chi biến. Chương 429, kiếm giới chi biến. La Thiên đại tế kết thúc thời khắc, Thiên Minh Ngũ Tuyệt liền biết được Tây Mạc ngoại vực có tiên giới gì chỉ xuất thế, Ngọc Hư Tiên môn nằm ở Tây Mạc Nguyên Anh hóa thần nhộn nhịp đi tới. Linh Hy chân nhân cùng Bạch Linh Nguyên Quân cũng cùng mấy vị khác đại trưởng lão cùng một chỗ đi tới ngoại vực man hoang. Bất quá năm đại tông môn, Đạo Hư trở xuống tu sĩ đều chưa từng tiến vào. Lần này xuất thế di chỉ đặc biệt hoàn chỉnh, thậm chí cho phép đại thừa ở trong đó đánh nhau. Ba vị đại thừa ở trong đó làm qua một tràng, tiên giới di chỉ liền bị bốn nhà lao tổ lấy thủ đoạn thông thiên càn quét trống không, năm nhà chia cắt xong xuôi. Việc này sau đó, Linh Hy chân nhân vốn định trở về, Bạch Linh Nguyên Quân lại nói lâu dài không xuống núi, lần này hà tất về sớm, muốn lôi kéo nàng tại Tây Mạc đi dạo. Linh Hy chân nhân bên ngoài lạnh bên trong lu, liền cũng theo nàng. Sau đó liền tại Tây Mạc xem kỳ cảnh, xem xét thiên địa, chủ loại tự nhiên đại đạo. Đi tiên hành, đi nhân gian, xem thế tục, nhìn hồ trận. Đương nhiên, đây là Linh Hy chân nhân. Bạch Linh Nguyên Quân liền là đơn thuần ăn uống chơi bời. Hôm nay đi tới Lưu Hà Tiên Thành, Bạch Linh Nguyên Quân liền mang Linh Hy chân nhân đi nhà nổi danh tại bên ngoài tiên gia quán ăn, tiên trấn các. Trong các tiên hương mà mịn, linh thạch nện xuống, sơn hào hải vị đầy án. Gan rồng phượng thủy, ngọc dịch quỳnh tương, Linh Hy chân nhân đều là không có hứng thú, lướt qua hai cái liền ngừng miệng, ngược lại là điểm bản thịt bò tiên chân ăn xong rồi. Thất trưởng lao tất nhiên là ăn như gió cuốn, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, cũng không để ý hình tượng, càn rỡ rớt, dù sao các nàng thu lại khí tức, che đậy một tầng nhận biết chướng, có thể nhìn thấu các nàng người tại toàn bộ tu chân giới đều là không nhiều. Bạch Linh Nguyên Quân vừa ăn thức ăn ngon, một bên nạo báng hai người đệ tử. Chậc chậc chậc, đây thật là ta cái này mấy chục năm gặp phải có ý tứ nhất sự tình. Thật không nghĩ tới ta đồ đệ kia có thể cùng ngươi đồ đệ tốt hơn. Mặc dù nghĩ không hiểu cái này đoạn tình mệnh vì sao lại có nhân duyên, thế nhưng tôn trọng đi. Muội muội ngoan, chúng ta cũng coi như thân càng thêm thân, ngươi nhớ tới để nhà ngươi Vương Diệu đối đồ đệ của ta tốt một chút. Linh Hy chân nhân gật gật đầu, tiểu Diệu là cái hảo hài tử. Đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng biến sắc, ngón tay nhỏ nhắn bấm niệm pháp quyết ở giữa, hai tấm linh phù trong tay áo bay ra, một tấm trong đó hiện ra linh quang. Bạch Linh Nguyên Quân thò đầu nhìn, hỏi: "Làm sao vậy?" Linh Hy chân nhân âm thanh mang theo một tia căng cứng, "Ta cho tiểu Diệu lưu lại bảo mệnh pháp chú bị phát động." Bạch Linh Nguyên Quân nghe vậy, đưa tay bấm đốt ngón tay, sau đó mắng: "Chết tiệt trí đạo thật sự là học quân công, cái gì cũng không tính ra tới." Nàng lại nói: "Có lẽ không có việc gì, thiên kiếm các cái kia mảnh tiên giới gì chỉ nguy hiểm có thể khống chế, bọn hắn tổng không đến mức làm ra đem La Thiên đại tế trước 10 thiên tài một đợt đưa tiến chuyện ngu xuẩn." Ta đoán chừng Tiểu Vương Diệu có thể cùng Thiên Kiếm các kẻ ngốc chấp sự có chút xung đột mà thôi, Tiểu Vân Mộng khẳng định cùng hắn cùng một chỗ, Vân Mộng pháp chú không phải không kích hoạt sao? Linh Hy chân nhân gật gật đầu ừ một tiếng, đứng lên lúc, sắc mặt lần thứ hai đại biến. Không chỉ Vân Mộng linh phù bị kích hoạt lên, Vân Mộng mệnh bài đều bị nát. Đã khôi phục không ít thất tình, Linh Hy chân nhân trái tim siết chặt, hô hấp nặng nề, sắc mặt băng lãnh. Xảy ra chuyện, đi Thiên Kiếm các. Truyền âm ở giữa, nàng lôi kéo Bạch Linh Nguyên Quân xuyên thủng không gian. Hư không bên trong, Bạch Linh Nguyên Quân vội vàng truyền âm đạo, Tiểu Vương Diệu xảy ra chuyện gì? Vương Diệu rất nguy hiểm. Hơn nữa Vân Mộng. Vân Mộng chết rồi. Bạch Linh Nguyên Quân trong lòng nhất thời trầm xuống. Linh Hy chân nhân vũ đạo tạo nghệ cường hành, không gian bắt ngát bị áp xúc, khoảng cách ngàn vạn dặm bị đạt thông. Vào hư không bên trong che giấu xuyên qua một lát, bước ra thời điểm liền đến Thiên Kiếm động tiên phía trước. Linh Hy chân nhân mặt như băng sương, ngày thường như không gợn sóng giếng cổ trong con ngươi tràn đầy sốt ruột. Cách ba. Linh phủ truyền đến hai tiếng giòn vang, Linh Hy chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Diệu mệnh bài ảm đạm, hai đạo hộ thân pháp chú đều bị nát. Lúc này Thiên Kiếm các đạo trung anh minh, đại biểu kiếm các gia đại sự đi tới thượng cổ kiếm giới môn nhân một nửa tử vong, mệnh bài bể tan cảnh. Có thể đi vào kiếm giới hơn phân nửa đều là chân truyền, Thiên Kiếm các mấy vị đại trưởng lão cảm nhận được đệ tử chết bất đắc kỳ tử, nhộn nhịp lộ vẻ xúc động, đội vàng bước vào kiếm giới trước cửa tiểu thế giới. Vừa tiến vào đã nhìn thấy trông coi kiếm giới ba vị trưởng lão tới lúc gấp rút chửi mẹ. Bọn hắn giữ gìn kiếm giới đột nhiên liền bắt đầu vỡ nát, không có dấu hiệu nào, hơn nữa hoàn toàn ngăn không được. Ba vị hóa thần thái dương nổi gân xanh, hai tay kết ấn không ngừng thay đổi, quanh thân linh lực giống như thủy triều tuôn ra. Nhưng hóa thần trưởng lão không trúng, nín đỏ mặt đầy mạnh vũ đạo đều là vô dụng, sụp đổ không thể tránh né, giới màng như lưu ly bể tan cảnh, vết nứt không gian đã hướng bao khỏa giới môn tiểu thế giới lan tràn. Phá hỏng, phá hỏng, nhanh đi mời đại trưởng lão. Phân ra tâm thần báo cảnh thời điểm, đã nhìn thấy rộng lớn khí tức giáng lâm, bốn vị đại trưởng lão bước vào giới này. Gặp một lần tình huống như vậy, bốn vị động hư sắc mặt xanh xám, nhộn nhịp xuất thủ. Đều mẹ nó tránh ra. Táo bạo nhất thanh hà chân quân một tiếng quát chói tai, trong tay áo bay ra 72 đạo kiếm quang, tại trên không đan vào thành lưới, mang theo vũ đạo phát tác, tính toán đinh trụ sụp đổ càn khôn. Còn lại ba vị cũng cùng thi triển thần thông, trong lúc nhất thời kiếm ý ngút trời, linh quang chói mắt. Động hư đại trưởng lão cũng không trúng. Đơn giản thử một lát, liền phát hiện kiếm giới đã là hướng hỗn độn chuyển hóa, cái kia ẩn chứa tiên giới pháp tắc âm dương nhị khí cùng hỗn độn, hoàn toàn không phải bọn hắn những này trung tam cảnh tu sĩ có thể nâng công chế. Chết tiệt, làm sao sẽ dạng này? Tông chủ đâu? Nhanh đi mời tông chủ. Lời còn chưa dứt có kiếm quang xuyên thủng hoàn vũ, trắng thuần thân ảnh đứng ở giới môn phía trước, hợp thể kỳ uy áp để không gian xung quanh cũng vì đó trì trệ. Tông chủ, gặp tông chủ đến, tất cả trưởng lão có chút như chút được gánh nặng. Chậm một chút, một bước kiếm chủ đem thần thức lan tràn tiến kiếm giới bên trong, lập tức nhíu mày. Hợp thể tông chủ cũng không trúng. Phế vật tông chủ, nhanh đi mời thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão nhộn nhịp gào thét. Nghe lấy bọn hắn dế, kiếm chủ mặt như phủ băng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn còn chưa xuất quan. Coi như hắn xuất quan cũng không có tế tại sự tình, giới này đã triệt để hỏng mất, cứu người trước đi. Không những hắn không trúng, kiếm chủ cảm thấy đại thừa lao tổ tới cũng không trúng. Kiếm chủ không do dự, đang lúc nói chuyện gọi ra một đạo kiếm phủ, trong lòng lẩm nhẩm ba tiếng, mời sư tôn xuất thủ. Lập tức thôi động toàn thân linh lực, khẽ quát một tiếng dẫn đốt kiếm trong tay phủ. Oanh, trên lá bùa bút tích đột nhiên sáng lên, mỗi một bút đều ngậm lấy làm người sợ hãi kiếm ý, lúc này như du long sống lại, kiếm ý phóng lên tận trời, vạn trượng kiếm quang như thiên hà chạy ngược tràn vào bể tan cảnh giới môn. Hợp thể đại năng khó mà dung chuyển giới màng, kiếm tổ kiếm phủ lại giống như là vạch ra giấy cửa sổ đồng dạng nhẹ nhõm. Kiếm quang tựa như chạm phá thời gian, những nơi đi qua, hỗn độn lui tản, thời không ngưng trệ. Kiếm chủ kiệt lực điều khiển kiếm tổ ban thưởng đại thừa kiếm phủ, hai tay kết ấn không ngừng thay đổi. Kiếm quang như có linh tính, trong hư không vạch ra huyền diệu quy tích, phối hợp với tông môn kiếm lệnh chỉ dẫn, tinh chuẩn xuyên thấu tầng tầng không gian mít lũy. Long long long, kiếm quang tại hỗn độn bên trong xuyên qua, rất nhanh khóa chặt kiếm giới bên trong vẫn còn tồn tại khí tức. Kiếm khí từ hư không đãng xuất, các đại trưởng lão nín thở nhìn chăm chú, trong kiếm quang lần lượt có thân ảnh hiện lên. Kiếm giới sụp đổ không thể tránh né, nhưng dương vực còn chưa quy hư, nằm ở linh hồ di chỉ cùng kiếm tháp di chỉ tu sĩ trước hết nhất bị kiếm quang mang ra. Bọn hắn trạng thái đều thật không tốt, toàn bằng thủ đoạn bảo mệnh che chở. Cho dù là Kim Nguyên chân nhân, Lâm Lang Tử hai vị chân quân cũng là sắc mặt trắng bệnh, còn có hai tên thiên kiếm kim đan hơi thở mong manh. Nhưng trung quy là không có người hao tổn. Mà ở vực bên trong mang ra tu sĩ, chỉ có ba người. Tiêu Dật, Lâm Lạc cùng với Vương Diệu. Ba người đều là ở vào trạng thái hôn mê. Tiêu Dật chỉ còn nửa thân thể, gần như tắt thở. Lâm Lạc thất khiếu chảy máu, trong tay nắm chắc lưu ly tán gãy thành hai đoạn, thần hồn bị bại, khí tức yếu ớt. Vương Diệu máu thịt bé bét, trọng thương sắp chết. Kiếm chủ sầm mặt lại, mày kiếm nhíu chặt lắc đầu, không có những người khác. Bốn vị đại trưởng lão sắc mặt xanh xám. Cho dù vỡ vụn mệnh bài cho đáp án, bọn hắn vẫn ôm một ít may mắn. Hiện tại học tập một lần, vẫn là như vậy đáp án, bọn hắn triệt để hết hy vọng. Thật chết rồi. Tiến vô cứu, Lam Điện, còn có Trúc Hạ, 9A, đều gãy tại trong kiếm giới. Trong đó kích động nhất tự nhiên là Yến Vô Cứu sư phụ Minh Tôn, cùng với Lam Điện sư phụ Thanh Hà chân quân. Minh Tôn trưởng lão hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Yến Vô Cứu chính là trước đây kiếm tử, dòng chính bên trong dòng chính. Không những chính trị tài nguyên hùng hậu, tính cách cùng làm việc đều mười phần ổn thỏa, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, đột phá hóa thần ở trong tầm tay, kiếm các nhân vật trọng yếu, đã tính toán nửa cái trưởng lão. Lần này bên dưới kiếm giới, tinh khiết soát lý lịch soát tông môn cống hiến đi, kết quả cứ như vậy soát chết rồi, cái này ai chịu nổi. Thanh Hà chân quân là thuần túy bạo tính tình, tức sủi bọt mép, trong mắt như muốn phun ra lửa. Hắn há miệng liền mắng, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Kiếm giới như thế nào ra loại này sự tình? Kiếm chủ trầm mặt nhìn xem người sống sót. Thiên kiếm cắt chết 12 cái, Ngọc Hư Sơn chết mất 2 cái. Miễn cưỡng tính toán một tin tức tốt liền là Ngũ Tuyệt đạo tử cùng Ngọc Hư Vương Diệu không có chết, không phải vậy Ngũ Tuyệt thiên kiêu bị thiên kiếm cắt như thế một mẹ hốt gọn, ngoại giao cũng muốn nổ. Kiếm chủ lúc này cũng suy tư ra trong đó thành tựu. Thiên kiếm cắt hao tổn một nửa tu sĩ, tiến vào âm vực đội ngũ gần như toàn diện, tình huống như vậy, kiếm giới sụp đổ rõ ràng là cùng thiên kiếm có liên quan rồi. Thủ kiếm một chuyện ra cái gì đường dễ sao? Hắn trầm mặt xua tay ra hiệu đám người yên tĩnh, ta đã mời lao tổ tông tới, kiếm giới còn phải đợi lao tổ kết thúc, hiện tại hỏi trước một chút tình huống. Nói xong đem ánh mắt đặt ở Vương Diệu trên thân, tại trong kiếm giới trọng thương mấy người, chỉ có cái này Ngọc Hư yêu đế chi tư tình huống đặc thù. Lúc này đã có một vị kiếm các đại trưởng lao giúp những này kim đan nguyên anh chữa trị điều dưỡng, hắn tao mày nói, tiêu chân truyền bị hư không vết rách vạch qua, bất quá càng quan trọng hơn là thần hồn bể tan cảnh đưa đến sắp chết, rừng thánh nữ cũng là hồn phách tán loạn, bao gồm châm ngẩn cùng kim bằng, đều là thần hồn bị thương. Vương chân truyền thần hồn không việc gì, là đèn cạn dầu cùng trọng thương đưa đến sắp chết. Lúc này ở vào dương vực hai vị nguyên anh trước hết nhất thở ra hơi. Hai người liếc nhau, ánh mắt phức tạp, trong mắt kinh hãi, nghi, mờ mịt, đắng chát đều có. Các ngươi có biết kiếm giới bên trong đã xảy ra chuyện gì? Kiếm chủ nói xong nhìn hướng Lâm Lang Tử, hắn so Kim Nguyên chân nhân nhiều chút cảm xúc, tựa như biết chút ít đồ vật. Lâm Lang Tử thở một hơi thật dài nói, tông chủ, đại trưởng lão, âm vực có biến, kiếm giới từ âm vực mà sụp đổ. Ta cùng Kim Nguyên đều là tại dương vực, nhưng ta từ hỗn độn giới bích lăn lộn hình chiếu nhìn thấy âm vực cảnh tượng, âm vực tựa như tỉnh lại tiên giới còn sót lại quỷ vật tà thần. Vị cách cực cao, ô nhiễm khủng bố, không thể nhìn thẳng, quan chi phát cuồng. Chư vị đại trưởng lão tất cả trưởng lão nghe vậy biến sắc, sắc mặt nghiêm túc. Tà thần, ô nhiễm, nhìn tới phát cuồng. Cái này tối thiểu nhất cũng là thượng tam cảnh quỷ vật, thậm chí càng cao cũng có khả năng, dù sao cũng là tiên giới di chỉ. Kiếm chủ nhíu mày. Hắn vừa vận mượn kiếm phù cứu người, cũng không cảm giác được cái gì cao vị cách tà vật, chẳng lẽ bị không khả quan. Lúc này lại nghe Lâm Lang Tử chỉ hướng hôn mê Vương Diệu, có chút kinh nghi nói, sau đó, ta đã nhìn thấy Vương Chân truyền một kiếm chém tà thần. Lúc ấy trên tay hắn nắm chặt kiếm, hẳn là âm vực trôi này tiên phẩm linh kiếm. Chém tà thần, kiếm giới tiên kiếm. Thiên kiếm các đại lão cùng nhau chấn động, nhìn hướng cái kia hôn mê thiếu niên. Vương Diệu trọng thương hôn mê, nhân hoàng kiếm giấu tại thức hải, Ngọc Hiểu Cương có đầu rút cổ tại âm thần giới nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Chương 430, lại cho ta tinh tế nói tới chương 430, lại cho ta tinh tế nói tới. Thiên kiếm các mấy vị đại năng liên tiếp khiếp sợ. bọn hắn còn đang suy nghĩ kiếm giới bên trong chui ra ngoài thượng tam cảnh tà thần, còn tại thận trọng cân nhắc cái này phát sinh biến cố nguy cơ. Một giây sau liền nghe Lâm Lang Tử nói Vương Diệu cho cái kia tà thần chạm, kim đan chém tà thần, hư hư thực thực nắm giữ kiếm giới tiên kiếm xuất thế. Một câu mang ra vô số khiến người con ngươi chấn động tin tức, mấy vị đại lão cũng không có tận lực trang cái gì rất bình tĩnh, đều tại nơi đó chừng lão con ngươi địa chấn. Cái này không đúng sao? Không nói những cái khác, Vương Diệu liền không nên tiếp xúc đến tiên kiếm mới đúng, hắn làm sao có thể vượt qua hỗn độn hải? Lại chưa học tập tiên tâm kiếm dẫn thế nào câu thông tiên kiếm. Mấy vị đại trưởng lão liền đồ đệ chết sự tình đều tạm thời không nghĩ, ánh mắt liền tại Lâm Lang Tử cùng hôn mê bất tỉnh Vương Diệu trên thân vừa đi vừa về thay đổi, ánh mắt sáng rực, con ngươi chấn động. Lâm Lang Tử nuốt ngụm nước bọt, cái này, ta cũng không biết, ta cũng là từ hỗn độn giới bích chiếu dọi ra cảnh tượng mới nhìn đến. Một tôn vạn trượng tà thần, Vương Diệu vung ra một kiếm, sau đó tà thần cùng âm vực đều vỡ vụn. Hắn nói xong, hai tay không tự giác qua tay cảnh tượng lúc đó, sau đó nói, mặt khác sư đệ hẳn là cũng có nhìn thấy, nhưng phía sau sự tình cũng không biết. Nghe lấy Lâm Lang Tử lời thề son sắt, đám người con ngươi còn tại dư chấn. Lúc này một cỗ mênh mông như vực sâu kiếm ý đột nhiên giáng lâm. Tiểu thiên địa này ở giữa bị cái kia vô tận sát cơ khóa chặt, tất cả mọi người cảm thấy một trận khiếp sợ, trạng thái không quá tốt, hai vị chân quân kém chút bất tỉnh đi. Ngọc Hiểu Cương điên cuồng co lại, dùng sức co lại, tận lực đem chính mình khí tức cùng tồn tại cảm lao đi. Ngoa tào, hắn chính là đại thừa lão tổ. Muốn chết muốn chết muốn chết. Nhìn không thấy lão tổ nhìn không thấy lão tổ. Lực hấp dẫn pháp tắc, tin tưởng liền sẽ thành công. Ngọc Hiểu Cương trong lòng gào thét, lấy lực hấp dẫn pháp tắc điên cuồng cầu nguyện. Là kiếm tổ, bái kiến thái thượng trưởng lão. Cảm nhận được lão tổ khí tức, kiếm chủ thần sắc nghiêm lại, tất cả trưởng lão liền đội vàng không người hành lễ. Chỉ thấy thân hình cao lớn hắc ý lão giả đạp nát hư không, râu tóc bạc trắng, mắt đỏ như máu, không giống tiên càng giống như ma. Chính là tiên kiếm các đại thừa lão tổ, kiếm tổ. Chuyện gì ngạc nhiên? Lão tử còn chưa tới liền nghe các ngươi những vật nhỏ này tại chỗ này quỷ khóc sói gào. Đều mẹ nó tu cả một đời tiên còn như vậy tâm tính. Kiếm tổ tiếng như hồng trung, hung mắt quét qua. Nhìn thấy phương kia kiếm giới, lập tức mặt lộ khiếp sợ, con ngươi chấn động. Ngoại tao mẹ nó, lão tử kiếm giới a. Sư tôn, kiếm chủ đội vàng truyền âm đạo, kiếm giới đã quy hư, kiếm các 12 người mất mạng, Ngọc Hư Sơn cũng chết đi hai tên chân truyền, hơn nữa theo Lâm Lang Tử thấy, như vậy như vậy. Hiện tại Ngọc Hư Linh Hy chân nhân cùng Bạch Linh Nguyên Quân đã là chạy tới Thiên Kiếm Động Tiên, ngay tại quan tâm việc này. Hiện tại còn mời sư tôn trước yên ổn tốt kiếm giới, cuối cùng đem tiên giới di chỉ càn quét một lần. Kiếm chủ thôi động kiếm phủ, đã là cứu người, cũng là nhắc nhở kiếm tổ xuất quan. Lúc này đem đủ loại tin tức truyền lại cho kiếm tổ, Hắc Bảo lão giả đưa tay yếu ớt nắm, năm ngón tay như cầu, nháy mắt liền đem thượng cổ kiếm giới không gian định trụ. Lập tức phân ra một sợi thần thức dò vào trong đó. Vốn là hung ác tướng mạo càng thêm khó coi. Thần hủy. Kiếm tổ hư lạnh một tiếng, trong mắt vạch qua bạo ngược. Nếu đã phá hỏng, vậy liền không cần thiết cẩn thận hơn cẩn thận nâng nó. Tâm niệm như vậy, tiến vào kiếm giới bên trong cái kia sợi thần thức cấp tốc bành trướng. Như kiếm giới còn có sinh linh, liền có thể gặp vô tận thần niệm hóa thành thực chất ngưng tụ thành là bàn tay lớn. Cái kia thủ lớn đều có thể bao trùm âm dương hai vực, lòng bàn tay đường vân giống như thiên hà, hướng phía dưới che đi thời điểm, kiếm giới phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, lập tức triệt để hóa thành một đoàn hỗn độn. Kho cha, rõ ràng cách nhau một giới, nằm ở kiếm giới bên ngoài đám người vẫn cứ có thể cảm nhận được một trận khai thiên tịch địa tiếng vang. Mảnh này tiên giới di chỉ không chịu nổi như vậy vĩ lực giáng lâm, bị kiếm tổ một trường bóp nát, cuồng bạo không gian loạn lưu từ trong cái khe phun ra ngoài, tùy tâm một vệt liền tiêu trừ ở vô hình. Lập tức thần niệm phát ra, mang ra một nửa kiếm tháp. Kiếm tháp toàn thân đen nhánh, trên thân tháp hiện đầy vết rách, chỉ còn lại 2/3. Nhìn xem sư tôn hủy thiên diệt địa, tất cả trưởng lao trong lòng thán phục, kiếm chủ trong mắt vạch qua một ít bội phục ghen tị. Kiếm tổ lại là có chút kinh nghi. Dược cốc linh hồ không đáng giá nhắc tới, kiếm tháp cưỡng ép lấy ra sẽ bị hủy hoại, kiếm chủng thanh tiên kiếm kia là thật không thấy. Bất quá thật sự là hắn tại trong kiếm giới cảm nhận được một ít siêu quy cách âm vật khí tức, loại kia siêu thoát cảm giác, vị cách so đại thừa còn cao. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được một ít kiếp khí. Kiếm tổ liếc nhìn hôn mê Vương Diệu, như có điều suy nghĩ. Hắn trầm giọng nói, lão tử thật đúng là không tại bên trong tìm tới thanh tiên kiếm kia. Hừ, dựa vào ngọc đẹp tiểu tử nói, tiểu tử này cầm tiên kiếm, chém tà thần. Vậy liền nghe một chút tiểu tử này nói thế nào đi. Kiếm tổ đưa tay một điểm, xích hồng kiếm khí như linh xà chui vào Vương Diệu mi tâm. Hắn lại giật mình, quả nhiên là thiên ngoại chi ma thần hồn, hơn nữa tu vi của tiểu tử này có điểm lạ a. Đã bị động hư đại trưởng lão điều trị 7-8 phần Vương Diệu, thân thể run lên bần bật, chậm rãi mở mắt. Kiếm chủ truyền âm đạo, sư tôn nhưng đối với cái này dùng xuống mê thần chi pháp. Kiếm tổ vung vung tay bày tỏ không cần. Diễn sát thi giải tiền, vượt qua thiên kiếp, Vương Diệu tâm thần bùng lòng, vẻ bại tiêu hao trọng thương thống khổ trùng điệp ảnh hưởng trái chiều gào thét mà đến. Sau đó bị kiếm quang bao phủ, dẫn dắt ra kiếm giới, Vương Diệu triệt để bùng lòng. Dấu hết đèn tắt phía dưới hắn, đem nhân hoàng kiếm thu vào thức hải phía sau trực tiếp bất tỉnh quyết tới. Lúc này bị kiếm tổ tỉnh lại, Vương Diệu ánh mắt còn có chút tan rã, nhưng rất nhanh khôi phục thanh minh. Đây là kiếm giới bên ngoài tiểu thế giới, bản tọa còn sống. Vương Diệu chấn động trong lòng, vô ý thức sờ lên cái trán, cảm thụ một cái trong đó Tống Hưu Phong cùng nhân hoàng kiếm, sau đó ngắm nhìn một phía, nhìn thấy xung quanh một đám đại lão, trong lòng lại là chấn động. Người khác không quen biết, vị kia một bộ áo trắng kiếm chủ hắn là nhận biết. Bất quá để hắn để ý nhất vẫn là cái kia hắc ý lao đầu, bước cách khí chất cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Tang thương mà ngang ngược, tựa như âm trầm thiên, cảm giác gáp bách mười phần, thoạt nhìn liền không giống người tốt, so Ngọc Hiểu Cương càng giống ma đầu. Thiên kiếm các vị kia đại thừa. Vương Diệu đối với hiện tại tình huống cùng những này đại lao thân phận đều mơ hồ có chỗ suy đoán. Hắn phát hiện chính mình ngoại trừ linh lực khô kiệt, thương thế gần như khỏi hẳn, liền vội vàng đứng lên ôm quyền nói, "Ngọc Hư chân truyền Vương Diệu, bái kiến kiếm tổ, bái kiến kiếm chủ cùng với chư vị đại trưởng lão." Ngũ Tuyệt 10 vị đại thừa, Vương Diệu đều là có chỗ nghe thấy, có lẽ sẽ không phạm sai lầm. Thanh Hà chân quân nghe đến Vương Diệu hai chữ liền nghĩ phun một cái, liếc nhìn bên người lão tổ tông, không có lên tiếng âm thanh. Kiếm chủ gật gật đầu, trầm giọng hỏi, "Vương Diệu, thượng cổ kiếm giới đã quy khư, các ngươi người sống sót bị ta mang ra, quy khư là do âm vực mà lên, ngươi có biết kiếm giới âm vực phát sinh cái gì?" Tại tông chủ gia hiệu phía dưới, một vị hóa thần trưởng lão đã đem những cái kia thiên kiếm, mặt khác ngũ tuyệt kim đàn tu sĩ mang ra giới này. Còn lại đại năng cùng với hai vị nguyên anh chân quân, đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vương Diệu. Bị nhiều như thế đại lão nhìn chằm chằm, Vương lão tổ trong lòng cũng không có áp lực gì. Dù sao vừa vặn nhiều lần nguy cơ sinh tử, mạng sống như treo trên sợi tóc, cửu tử nhất sinh. Hiện tại ngoại trừ vị kia suy đoán đại thừa kiếm tổ, cái khác tông chủ đại trưởng lão, cùng độ kiếp khí tức đại bột thi giải tiền so sánh, bất quá là chút hợp thể động hư tiểu không quan trọng. Vương Diệu ở trong lòng đem kiếm giới chuyến đi trong đầu qua một lần, nghĩ đến âm vực thiên kiếm các tu sĩ toàn diện, nghĩ đến đại la tiên vương vị cách nhân hoàng kiếm còn tại trong tay mình. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hiện tại không có người chứng kiến. Thế là Vương Diệu mở miệng nói, ta cái gì cũng không biết ta. Hắn mặt lộ mờ mịt, há mồm liền là lời nói dối có thiện ý kiếm tổ. Kiếm chủ, những này các đại lao đều là không còn gì để nói. Kiếm chủ truyền âm đạo, sư tôn, người này tương đối không thành thật, không đến mức siêu hồn, nhưng dùng mê thần chi pháp hỏi đi. Một mực tại trong âm thần giới giả chết Ngọc Hiểu Cương hai mắt tối đen, hắn nghe từ đầu đến cuối, lúc này cũng không lo được sẽ bị đại thừa phát hiện, đội vàng truyền âm nhắc nhở, Vương Diệu, kiếm giới sụp đổ vũ trụ bể tan cảnh, ngươi tại âm vực một chút hình ảnh bị bể tan cảnh không gian chết xạ ra đi. Bọn hắn biết ngươi dùng nhân hoàng kiếm chém thi giải tiên. Vương Diệu, trong mắt của hắn mê man tiêu tán, không có khe hở trở mặt nói, a, ta nhớ ra rồi, ta cái gì đều nghĩ tới. Lại nghe ta tinh tế nói tới. Chương 431, lại cho ta ăn nói bừa bãi. Chương 431, lại cho ta ăn nói bừa bãi. Cương tử, bọn họ cũng đều biết những thứ gì. Vương Diệu âm thanh tại Ngọc Hiểu Cương trong tim vang lên. Tinh tế nói tới phía trước, phải làm chuẩn bị cẩn thận. Ngọc Hiểu Cương đem Lâm Lang Tử nói truyền đạt cho Vương Diệu, cái sau trong lòng nhất thời nắm chắc, lại nhanh chóng đem kiếm giới sự tình tại trong đầu qua hai lần, đối mặt một đám đại lao dò xét nghiêm túc lại sâu sắc ánh mắt, Vương Diệu một mặt thành khẩn, bắt đầu ăn nói bừa bãi. Chư vị tiền bối, là như vậy, tại Dương vực thời điểm, ta leo lên kiếm tháp 10 tầng, thông quan Hiên Viên kiếm cung truyền thừa khảo hạch, được đến kiếm cung truyền nhân thân phận, nhận lấy kiếm tháp chỉ dẫn, lập tức liền tìm tới Linh kiếm tự phong chi địa. Cái gì? Người trước chờ biết. Vương Diệu êm tai nói câu nói đầu tiên liền để những này đại năng lần thứ hai khiếp sợ, lời còn chưa nói hết liền bị Thanh Hà chân quân đánh gãy. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, ngươi nói ngươi thông quan kiếm tháp, leo lên kiếm tháp 10 tầng. Những người khác cũng là trừng mắt, trao đổi ánh mắt. Kiếm chủ ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy Vương Diệu quanh thân trong kiếm ý thu lại, lại có phá hư thế. Hắn lập tức trầm mặc. Thật sự là không nghĩ tới a. Mặt khác đại lão cũng mở miệng nói, các ngươi nhìn tiểu tử này kiếm cảnh, thật đúng là kiếm khí phá hư. Cái này, kiếm khí phá hư, đang tháp 10 tầng. Một bên Lâm Lang Tử cũng kèm theo tiếng nói, Vương Diệu hắn xác thực leo lên kiếm tháp 10 tầng, được đến đỉnh cấp truyền thừa, đồng thời cầm đến truyền thừa cùng chúng ta làm giao dịch. Nhìn xem bọn hắn cất giấu rung động ánh mắt, Vương Diệu nhẹ gật đầu, ta là một cái kiếm đạo thiên tài. Các đại lao toàn bộ trầm mặc. Bất quá nghĩ đến người này còn hơn nhiều ngũ tuyệt đạo tử tuyệt thế thiên tư, tu chân giới đệ nhất kim đan, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Lúc này Thanh Hà chân quân trong đệ xuống tâm trạng, khép mắt nói, ngươi nói kiếm tháp chỉ dẫn, nhưng tiên kiếm chôn ở Hỗn Độn Hải vực, ngươi lại là thế nào vượt qua cấm bay chi địa Hỗn Độn Hải? Vương Diệu, ta có một đạo vô thượng kiếm ý, có thể ngự kiếm mà đi. Thanh Hà chân quân khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến cái gì, là tiểu tử này có tế đạo chân ý à, tế đạo chân ý vạn kiếp bất diệt, Hỗn Độn Hải vực cũng khó có thể ăn mòn. Bất quá hắn trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ rõ ràng Vương Diệu như thế nào dựa vào tế đạo chân ý ngự kiếm mà đi vượt qua Hỗn Độn Hải. Nhìn xem bọn hắn một mặt hoài nghi, Vương Diệu đầu ngón tay điểm nhẹ, một thân ảnh hiện lên, hóa thành hoàng gia tam quỷ tế đạo chân ý trung niên nam tử kia ghé vào trên không, mặt mỉm cười, tứ chi buồn cười huy động, giống như tại chó đào bơi lội. Các đại năng nháy mắt xem hiểu, thân mẹ nó ngự kiếm mà đi. Thanh Hà chân quân khẽ miệng có chút run rẩy, kiếm chủ trầm mặc một hơi, mở miệng nói, ngươi nói tiếp. Vương Diệu gật gật đầu, thần sắc dần dần nghiêm túc, lúc ấy kiếm các vị đạo hữu ngay tại thử nghiệm thủ kiếm, chưa từng thành công, mà linh kiếm cảm nhận được kiếm của ta cung truyền nhân thân phận, chủ động bay ra, nhận ta làm chủ. Quý tông đạo hữu sợ hai thán phục thời điểm, lại có một kinh khủng quỷ vật xuất hiện. Cái kia âm tà tồn tại, tà khí ngút trời, thần hồn đều chấn. Ngoại trừ ta có linh kiếm che chở, những người khác một mệnh ô hô. Hắn cổ họng nhấp nhô, âm thanh khàn khàn, liền sư tỷ ta. Nói đến đây, Vương Diệu đã là một mặt đau buồn, giống bị bi thương chìm ngập. Trầm mặc một hơi, hắn hít sâu một hơi, tựa như cưỡng chế cảm xúc, tiếp tục nói, cái kia tà vật mục tiêu xác nhận linh kiếm muốn mang ta chạy trốn, nhưng lúc đó ta bi phẫn muốn tuyệt, chỉ muốn vì ta sư tỷ cùng thiên kiếm các vị đạo hữu báo thù, cùng cái kia tà vật ngọc thạch câu phần. Linh kiếm cảm nhận được ta quyết tâm về sau, cùng ta nhân kiếm hợp nhất, ta dùng hết toàn thân linh lực, vung ra một kiếm. Hắn đưa tay an ủi hướng ngực, cười khổ, chuyện về sau ta cũng không rõ ràng. Vương Diệu nói ra một cái cắt xén phiên bản, che giấu không ít tin tức, nửa điểm không có nâng thi giải tiên ồn ào thiên vận, cùng với chính mình kêu đến thiên kiếp ẩu đả bột hình thái thứ hai sự tình. Tự thuật thời điểm, Vương Diệu thậm chí nghĩ đến đem nhân quả điên đảo một cái. Ví dụ như bởi vì Thiên Kiếm các thử nghiệm rút kiếm mới dẫn ra thi giải tiên, sau đó Tiên Kiếm cảm nhận được ta kiếm cung chân truyền thân phận, nhận ta làm chủ, chém thi giải tiên. Nhưng dạng này logic có chút vấn đề, thi giải tiên tỉnh lại một chuyện dùng trùng hợp giải thích quá mức tận lực, hơn nữa đem chính mình lựa chọn quá sạch sẽ. Ở đây đều là chút đa mưu túc trí đại năng, không phải cương tử loại này bị mất trí nhớ lại thừa, nói quá không hợp thói thường nhất định là không che giấu nổi. Hắn cũng không thể trông chờ những này đại năng bố đuổi, đến một câu, việc này quá mức không hợp thói thường, biên cố sự đều biên không đi ra, cho nên nhất định là chuyện thật. Cho nên Vương Diệu chỉ là che giấu chút thông tin, đồng thời không có nói hiệu nói bượng, như vậy mới có thể thủ tín tại người. Thiên Kiếm các lão giả nhóm sau khi nghe xong một trận trầm mặc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tiêu hóa Vương Diệu giảng thuật nội dung. Tiên Kiếm tỉnh lại, sau đó tà thần xuất hiện. Như thế nói đến, cái kia Tiên Kiếm vị trí hòn đảo vốn là giống như là một viên vô cùng cực lớn đầu, chẳng lẽ cái kia cao vị cách tà vật cùng đầu kia xương có quan hệ? Lúc này Kiếm Tổ xách một tiếng, đỏ tươi con mắt có chút nheo lại, cho nên, ngươi thật được đến Tiên Kiếm. Kiếm đâu? Thanh Tiên Kiếm cho lão tử nhìn xem. Kiếm Tổ ngôn ngữ thô bỉ, vừa mở miệng liền có quần quần sát khí đập vào mặt, trên thân ma khí cùng ác nghiệm, thậm chí cảm thấy đến so những cái kia ma tu còn muốn nồng đậm. Vương Diệu chỉ cảm thấy bị một tôn đại ma tập trung vào, không khỏi ở trong lòng cảm khái, cái này Thiên Kiếm các lao tổ vô luận là vẻ ngoài vẫn là khí chất, đều giống như ma đạo cự phách. Bất quá hắn không có khẩn trương thái quá, mặc dù Kiếm Tổ khí chất hung rối tinh rối mù, nhưng hắn không ở phía sau người trên thân cảm nhận được bất luận cái gì thái ách. Hơn nữa Vương Diệu hiện tại khí vận cũng thay đổi. Đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, một điểm khí vận đã là khôi phục đến 4 điểm, thuận buồm xuôi gió. Lúc này Vương Diệu trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, so với thi giải tiền, bọn hắn càng quan tâm vẫn là Nhân Hoàng Kiếm. Bất quá, người muốn ta liền cho. Ta Vương lão tổ là người tùy tiện như vậy sao? Nghĩ như vậy, Vương Diệu ngoan ngoãn từ thức hải gọi ra một cái đứt rời kiếm. Mấy vị kiếm các đại năng lập tức ánh mắt ngưng lại. Nghe Lâm Lang Tử nói Vương Diệu cầm tiên kiếm, chém tà thần, những này đại năng liền tại trên người Vương Diệu một trận dò xét, tìm kiếm tiên kiếm. Động hư kỳ, thấm nhuần pháp tắc đại đạo, đối với những này động hư hợp thể đại năng, nhìn rõ phía dưới, trong túi chứa vật đồ vật đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Không gian pháp tắc mạnh đến trình độ như vậy, thậm chí có thể nhẹ nhõm từ hắn người trong túi chứa vật lấy đồ trong túi. Quan sát một trận về sau, bọn hắn biết Vương Diệu trên thân túi chứa vật một đống, cũng không biết tiểu tử này làm nhiều như vậy túi chứa vật làm gì, bất quá tuyệt đại bộ phận túi chứa vật đã nổ tung, chỉ thừa lại một hai cái trong túi chứa vật cũng nhìn không thấy tiên khí cái bóng. Lúc này Vương Diệu gọi ra tiên kiếm, mấy vị kiếm các đại trưởng lão đều liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là trôi này cắm ở Hỗn Độn Hải vực trắng sáng hòn đảo bên trên tiên phẩm linh kiếm. Chẳng qua hiện nay tiên kiếm, so trước đó càng thêm tàn tạ. Kiếm bài biến mất, trôi kiếm thiếu một đoạn. Kiếm cách cũng chỉ thừa lại một nửa, thân kiếm càng là chỉ có ngắn ngủi một đoạn. Vương Diệu trầm giọng nói, cùng cái kia tà vật một trận chiến, kiếm này gần như hủy. Chương 432, Man Thiên Quá Hải chương 432, Man Thiên Quá Hải. Tiên kiếm hủy. Thiên kiếm các một đám đại năng lông mày đột nhiên nhíu chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này tàn kiếm. Kiếm này nguyên bản cắm ở âm vực thời điểm, mặc dù cũng tàn tật phá không chịu nổi, nhưng ít ra thân kiếm hoàn chỉnh, kiếm văn vẫn còn tồn tại, còn lâu mới có được hiện tại như vậy không chịu nổi. Phía trước tiên kiếm tính toán cái người tàn tật, hiện tại ngược lại tốt, nhiều lắm là tính toán nửa nhân trệ. Cái này cũng quá mẹ nó tàn phế, linh vận gần như tan hết, liền kiếm linh đều không cảm ứng được. Một bên Lâm Lang Tử cũng là thở dài nói, Vương Chân chuyển chém ra một kiếm kia lúc, ta đích xác nhìn xem kiếm gãy rơi, thật sự là đáng tiếc. Kiếm tổ có chút đưa tay, nhân trệ kiếm liền bay vào trong tay của hắn. Vương Diệu cúi thấp xuống đôi mắt, thần sắc bình tĩnh, trong lòng khẽ nhúc đích. Nhân Hoàng kiếm hắn là không thể nào lấy ra. Lấy ra nhưng là không nhất định thu trở về, nhưng không lấy ra Nhân Hoàng kiếm, lại không thể. Hoa, Kim Đan chân nhân thế nào cự tuyệt những này thượng tam cảnh lão quái? Chỉ có thể nghĩ biện pháp lừa gạt. Nhưng vẫn là câu nói kia, ở đây đều là chút đa mưu túc trí đại năng, không phải cương tử loại này bị mất trí nhớ đại thừa. Nếu nói chính mình không biết Nhân Hoàng kiếm ở đâu, hoặc nói Nhân Hoàng kiếm toàn bộ vỡ nát, bọn hắn nhất định sinh nghi, sẽ còn truy hỏi căn nguyên. Cho nên Vương lão tổ lựa chọn bỏ đầu nhỏ bảo đảm đại đầu. Giải thích kiếm rơi biến cố thời điểm, hắn đã tại thức hải bên trong cùng Nhân Hoàng kiếm linh câu thông. Hiên Viên, thiên hạ vật đều chém, chúng ta khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nhân Hoàng kiếm vốn là phá thành mảnh nhỏ, thoát ra tiên giới gì chỉ sau đó, nhận đến nhân giới pháp tắc xung kích còn có chút mê mẩn chừng chừng, đến bây giờ không rên một tiếng. Bất quá nó trong lòng đối Vương Diệu tràn đầy cảm ơn, để nó làm gì liền làm gì. Nghe được Vương Diệu lời nói, Hiên Viên không chút do dự chỉ còn một nửa Nhân Hoàng kiếm lần thứ hai chia hai đoạn. Vương Diệu biết, Nhân Hoàng kiếm đại la vị cách thể hiện tại kiếm linh bên trên, không phải vậy thân kiếm cũng sẽ không bể tan cảnh thành như vậy. Hắn để Hiên Viên bám vào cái kia đoạn trên lưỡi kiếm, toàn lực thu lại khí tức, ẩn nấp tại chính mình sâu trong thức hải. Mà còn lại chuôi kiếm cùng đứt gãy thân kiếm thì bị Vương Diệu chủ động giao ra, xem như chướng nhãn pháp. Man Thiên Quá Hải, gây đôi cầu sinh. Giờ phút này, kiếm tổ tinh tế kiểm tra cái kia đoạn tàn kiếm, đầu ngón tay có kiếm khí lưu chuyển. Vương Diệu nín thở ngưng thần, trong thức hải Nhân Hoàng kiếm linh tu lại tất cả khí tức, ẩn nút bất động. Nhân Hoàng kiếm linh vị cách cao, có thể rất tốt ẩn nấp. Lại thêm thiên ngoại hồn thần hồn che đậy, cùng với xuôi gió xuôi nước khí vận gia trì. Vương lão tổ có nắm chắc giấu giếm được những này tên mõ giả. Quả nhiên, thiên kiếm các đại năng đều không có hoài nghi, chỉ là nhìn xem cái kia không hoàn chỉnh kiếm khí liền than đáng tiếc. Đáng tiếc đáng tiếc. Linh tính biến mất a. Quá tàn phế, cái này sợ là rơi xuống tiên phẩm. Bất quá trở về trùng luyện một phen có lẽ còn có chuyện cơ. Kiếm rơi sụp đổ, ác chiến tà vật, tiên kiếm tổn hại, hợp tình hợp lý. Vương Diệu lời nói nửa thật nửa giả, lại có Lâm Lang Tử làm chứng, bọn hắn tự nhiên không có cân nhắc đến tiên kiếm hoạch tâm còn tại Vương Diệu trong tay. Lúc này Thanh Hà chân quân đưa mắt nhìn sang Vương Diệu. Hắn đối tiểu tử này cảm nhận có chút phức tạp. Một phương diện, Vương Diệu thật là kiếm đạo thiên tài. Kim đan kỳ đạt tới kiếm khí phá hư cảnh giới, thậm chí đăng đỉnh kiếm tháp. Có thể lĩnh hội hiểu những cái kia tàn tạ đến thất linh bắt toái chân ý, đây là cỡ nào kiếm đạo thiên tư a? Hắn thậm chí chưa từng học qua kiếm vương hình. Như vậy nghịch thiên thiên tư để Thanh Hà chân quân đối Vương Diệu vô cùng thưởng thức, thậm chí để hắn cái này động hư tôn giả đều có chút ghen ghét. Có thể một phương diện khác, Vương Diệu là Ngọc Hư Sơn môn nhân. Thanh Hà chân quân là cái Ngọc Hư đại hắc. Thưởng thức liền chuyển hóa thành buồn bực, ý Vương Diệu càng lưu tú, hắn càng thiền. Nhất là bây giờ, tiến vào âm vực thiên kiếm các đệ tử toàn quân bị diệt, liền hắn dốc lòng tài bồi đồ đệ Lam Điện đều gây ở bên trong, mà tiểu tử này lại êm đẹp đứng ở chỗ này. Thanh Hà chân quân nghĩ như thế nào cảm giác khó chịu. Đối Ngọc Hư ác cảm, đối Vương Diệu phức tạp cảm nhận, hắn không nhịn được liền sinh ra thành kiến. Nhất là hắn cảm thấy Vương Diệu lời nói có chút không hết kỳ thật, giống như là che giấu thứ gì. Có lẽ âm vực môn nhân tử vong có ẩn tình khác đây. Thanh Hà chân quân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi vừa vặn nói vì cho ta tông đạo hưu báo thù, lựa chọn cùng tà vật đồng quy vu tận, ngươi nói chuyện không thành thật ta. Vương Diệu không biết đây chính là Ngọc Hư lớn nhất ác tử, nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ cái này lao đông thật mẹ nó kháng, liền khách khí một chút, ngươi tương đối cái gì thật ta. Liền nghe Thanh Hà chân quân tiếp tục nói, mặc dù Lâm Lang Tử nhìn thấy thật sự có tà thần xuất hiện, cũng thấy được ngươi một kiếm chém tà thần, nhưng sự tình đến cùng thế nào, hiện tại chỉ là ngươi nhất ra chi ngôn. Nói thật với ngươi, lão tử dặn dò qua Lam Điện nhằm vào các ngươi, ngươi lại bị tiên kiếm nhận chủ, sau đó nhất định có xung đột. Lão tử hiện tại rất hoài nghi, ta tông môn người đến cùng là chết tại cái kia tà thần, vẫn là chết tại trên tay của ngươi. Vừa mới nói xong, không khí xung quanh cứng lại. Bị vị này động hư đại năng nhìn chòng chọc vào, Vương Diệu trong lòng ngọa tạo. Thiên địa lương tâm a, thật cùng bản tọa không quan hệ. Phát sinh xung đột thời điểm, bản tọa còn chưa kịp tới dùng Tống Hữu Phong phong sát bọn hắn liền bị thi giải tiên giết. Ta thực sự là không kịp a. Vương Diệu lắc đầu, biểu lộ thành khẩn vừa thương xót tổn thương, vị tiền bối này, chớ có nói chút tổn thương tình cảm lời nói. Ta cùng thi giải tiên liều mạng, chủ yếu nhất là tự nhiên là vì sư thị ta, nhưng mấy tháng nay, ta cùng thiên kiếm các vị đạo hữu vẫn còn có chút giao tình. Đến mức Lam Điện tiền bối, hắn mặc dù cùng chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng phía sau chủ động hóa giải, biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn thậm chí còn thay ta qua hai lần sinh nhật, đưa rất nhiều lễ vật, chúc ta sinh nhật vui vẻ. Thanh Hà chân quân, ngươi đánh rắm. Hắn quát lên một tiếng lớn, râu tóc đều dựng, đồ đệ của ta đức hạnh gì ta có thể không biết. Hắn Thanh Hà chân quân là Ngọc Hư đại hắc, hắn đồ đệ Lam Điện chân quân là Ngọc Hư tiểu hắc tử. Ngọc Hư hắc tử sẽ cho ngươi cái này Ngọc Hư đệ tử sinh nhật. Quá mẹ nó không hợp thói thường, biên cố sự cũng không dám như thế biên. Nhìn xem Thanh Hà chân quân một mặt không tin, Vương Diệu nhìn hướng Lâm Lang Tử cùng Kim Nguyên chân nhân, việc này, mặt khác hai vị chân quân tiền bối hẳn phải biết. Lâm Lang Tử suy nghĩ một chút, nhớ tới Lam Điện chân quân xác thực tại Linh Hồ bên bờ đưa Vương Diệu không ít thứ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, thật có việc này. Vương Diệu gật đầu nói, ta thích nói điểm lời nói thật. Thanh Hà chân quân, hắn trầm mặc, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là cố sự cần logic, nhưng hiện thực không cần logic. Lam Điện cho Vương Diệu sinh nhật thực tế quá mức không hợp thói thường, biên cố sự đều biên không đi ra, cho nên là chuyện thật. Là như vậy sao? Có thể cái này thật sự là giả dối không hợp thói thường. Thanh Hà chân quân một mặt hoài nghi thời điểm, một vị khác đại trưởng lão cũng đem lực chú ý chuyển tới Vương Diệu trên thân. Tiến vô cứu sư phụ Minh Tôn mở miệng nói, "Tiểu Hữu, không phải là lão phu không tin ngươi, nhưng việc này quan hệ ta kiếm các 12 vị đệ tử mệnh, ta cùng Thanh Hà đệ tử cứ như vậy không minh bạch chết rồi, bao nhiêu khó mà tiếp thu, mà ngươi duy nhất sống sót người trong cuộc, âm giới sự tình còn mời để lão phu tinh tế hỏi ra." Một bên kiếm chủ cũng là có chút trầm ngâm. Lấy hắn sức quan sát cùng với linh giác, mơ hồ cảm giác được Vương Diệu che giấu không ít thứ. Thế nào sống sót nói mơ hồ không rõ, nếu là tiên kiếm có thể bảo vệ Vương Diệu, vì sao bảo hộ không được những người khác? Cái kia tà vật đột nhiên xuất hiện, ân, tựa hồ là vì tiên kiếm, sau đó liền bị ngươi dùng tiên kiếm một kiếm chém chết. Như vậy kịch bản có chút quá qua loa đi, không đầu không đuôi. Hơn nữa Vương Diệu tu vi hiện tại cũng không thích hợp. Kim đan viên mãn, ngắn ngủi mấy tháng, trực tiếp từ kim đan sơ kỳ đến kim đan viên mãn. Không, không chỉ là kim đan viên mãn, rất kỳ quái, tiểu tử này như thế nào hai viên kim đan a? Trên người người này kỳ quái địa phương thực sự là quá nhiều, cảm giác cái kia đều để người khiếp sợ. Nhìn xem đám người lại đem lực chú ý đặt ở trên người mình, nhìn xem Minh Tôn ánh mắt sáng rực, Vương Diệu trong lòng run lên, ai, đừng hỏi nữa, ta cái này một thân bí mật, khí vận chi bí, tiên thiên đạo thể, nhìn trộm thiên cơ, còn cầm chân chính nhân hoàng kiếm, tranh thủ thời gian để ta đi thôi, ta rất muốn về nhà a. Trong lòng than nhẹ lúc, hắn rất bình tĩnh, âm thanh trong sáng, chư vị tiền bối, ta Vương Diệu nổi danh tích nói lời nói thật. Nhưng căn hệ trọng đại, các vị tiền bối có chỗ hoài nghi cũng ở đây khó tránh khỏi. Đây quả thật là khó làm, dạng này lời nói. Chương 433, người này không sai. Chương 433, người này không sai. Vương Diệu nhìn xem Minh Tôn, đã như vậy, không bằng phải hỏi tâm đi. Ma môn lấy lời thề cùng mệnh phụ trưởng môn nhân sinh tử, tiên môn lấy vấn tâm nhìn nhập môn đệ tử là chung là gian. Các đại tiên môn đều có vấn tâm chi pháp. Nghe vậy, Minh Tôn thần sắc khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, như vậy rất tốt. Hắn gầy khô ngón tay dừng ở giữa không trung, chập ngón tay như kiếm, thanh quang bao phủ. Lập tức một loại thành ý cảnh ở chỗ này lan tràn. Ý này cảnh bao phủ, không cách nào nói dối. Vương Diệu cướp tại bọn họ bận hỏi phía trước một bước mở miệng nói, tiên kiếm bởi vì ta là Hiên Viên kiếm cung truyền nhân thân phận, nhận ta làm chủ. Sau đó tà vật đột nhiên xuất hiện, 12 vị tiên kiếm các đạo hữu đều là bị nó giết chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta vô cùng căm hận cái kia tà vật, lựa chọn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Ánh mắt mọi người sáng rực, Vương Diệu lời nói ăn nói mạnh mẽ. Chư vị tiền bối, lần này có thể đi. Ta thích nói lời nói thật. Nói xong những lời này, Vương Diệu ánh mắt thản nhiên đảo qua ở đây mỗi một vị trưởng lão. Hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nội tâm đã là lòng vương miệng méo. Ha ha, quả là thế. Vấn tâm chi pháp bản chất là khống chế cảm xúc, mạnh bản tính cách, thành thật, thuận theo, cộng thêm kinh sợ cùng với mặt khác một vài thứ. Tu sĩ thần thức đem không nhục thân, dẫn ra cảm xúc tự nhiên không phải khống chế hormone cùng với thần kinh, phương pháp này nhằm vào chính là thần hồn. Vương Diệu thiên ngoại hồn kháng tính cực mạnh, nguyên thần tiểu thành, kim đan kỳ thành tiểu dương thần hậu, thần hồn phương diện này càng là mạnh kinh khủng. Linh Hy chân nhân mấy lần thôi miên đều không thể đem hắn đè sập, Lạc Phách đãng hồn viêm không ngừng ngâm hồn tiêu đốt cũng không có để hắn nhíu mày, thi giải tiên cao vị cách tinh thần xung kích, cũng bất quá để hắn bộ não hơi đau. Minh tôn loại này động hư tôn giả, thi triển vấn tâm chi pháp, bản tọa xác nhận lấy được. Đưa ra vấn tâm chi pháp lúc, Vương Diệu trong lòng liền có đánh giá. Hắn kể ra kiếm giới biến cố đủ loại, đều là nói thật, chỉ có sau cùng câu kia là vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Hắn không thích nói thật, hắn yêu vung chút ý dối. Sự thật chứng minh, dù cho những lao gia hỏa này tiếp tục truy vấn mọi nguồn, Vương Diệu cũng hoàn toàn không sợ. Nghe lấy Vương Diệu mà nói, Minh Tôn gật đầu, thần sắc hơi nguội. Kiếm chủ ánh mắt chớp lên, ánh mắt như kiếm, như có điều suy nghĩ. Tiểu tử này cũng không tính là tránh nặng tìm nhẹ, nhưng ngôn từ ở giữa nhất định có lược bất chỗ, lại hỏi một chút đi. Thanh Hà chân quân thì là khẽ nhíu mày. Lam Điện thân thể bọn hắn rơi cùng người này không có quan hệ sao? Ân, lại tinh tế hỏi chút cái khác. Hai người đang muốn tinh tế bận hỏi, chợt nghe một tiếng hùng hậu giọng nói như lôi đình nổ vang, "Đi." Kiếm tổ âm thanh hùng hậu, càng là ẩn chứa sâu nặng sát khí, một câu đã ra, vẫn tâm ý cảnh nháy mắt bể tan cảnh tiêu tán. Lão nhân đỏ tươi con mắt đảo qua đám người, không thể nghi ngờ nói, "Cứ như vậy đi, nơi này không có tiểu tử này sự tình, dẫn hắn trở về." "Đúng rồi, cái này kiếm là ngươi lấy ra, cầm cẩn thận." Kiếm tổ nhìn thật sâu Vương Diệu một cái, bàn tay lớn giương lên, đem tản kiếm ném về cái sau trước người. Kiếm chủ cùng kiếm các đại trưởng lão đều là sửng sở, mắt lộ ra kinh ngạc. Thanh này tiên kiếm thế nhưng là tiên kiếm các ngàn năm tâm nguyện, lịch đại đệ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mục tiêu. Vương Diệu lấy ra tiên kiếm về sau, bọn hắn đều đương nhiên nghĩ đến làm như thế nào đúc lại tu bổ. Đến mức Vương Diệu bản nhân, đưa chút linh thạch thêm một mặt cờ thưởng liền tốt. Dù sao nhắc tới, tiên kiếm các hao tổn cái này rất nhiều đệ tử, cái kia chấp nhất tại tiên kiếm quỷ vật nhất lên thai ách, cũng có thể nói là bởi vì hắn thủ kiếm mà lên. Lão tổ tông có ý tứ là để người này lấy đi. Vương Diệu cũng là khẽ giật mình. Cái này không có kiếm linh lớn tàn bản nhân trợ kiếm, vốn là bỏ xe giữ tướng bom khói. Không nghĩ tới kiếm tổ còn cho mình. Cái này lao đăng người cũng không tệ lắm. Tâm niệm phun trào ở giữa, hắn tiếp nhận nhân hoàng kiếm, không lưng thở dài, ngoài miệng định ngọn, kiếm tổ thật là anh minh thần võ, rất mực khiêm tốn. Như thế tế ánh trăng gió, siêu nhiên vật ngoại, nên lệnh cửu tiêu tiên thần xấu hổ, nhật nguyệt đồng huy, sơn hà tổng ngựa. Kiếm tổ chói lọi thiên thu. Vương lão tổ một trận giám cầu vồng dâng lên, lúc ngẩng đầu đã thấy kiếm tổ nheo lại đỏ tươi hai mắt, quanh thân sát khí đột nhiên cuộn cuộn, chói lọi thiên thu. Tiểu tử ngươi, nói là Tam Ưu. Vương Diệu, thần sắc hắn cứng đờ. Cái này lao đăng thứ độ gì? Một bên kiếm chủ mở miệng nói, "Sư tôn, chói lọi thiên thu là hình dung vĩ đại công trạng có thể lưu truyền thiên thu vạn đại." Kiếm tổ nhẹ gật đầu, sau đó lại trừng mắt về phía kiếm chủ, "Tiểu tử ngươi, nói là ta không có học thức." Kiếm chủ, hắn mặt như phủ băng, "Lão già này thứ gì?" "Hừ." Kiếm tổ hừ lạnh một tiếng hất lên tay áo, "Được rồi, dẫn hắn đi thôi, hai cái kia ngọc hư tiểu gia hỏa không phải còn ở bên ngoài cầu kiến." Vương Diệu giật mình, mỹ nữ sư phụ đã tới. "Là, Vân Mộng mệnh bài có lẽ nát, không biết sư phụ có hay không rơi tiểu trân châu." Gặp kiếm tổ thật muốn để Vương Diệu cầm kiếm rời đi, Ngọc Hư Đại Hắc Thanh Hà chân quân mười phần khó chịu. Hắn nhịn không được tiến lên một bước nói, "Sư thúc, việc này không ổn a. Kiếm này chính là tàn tạ đến như vậy, cũng có thượng tam cảnh cấp độ, tu bổ một cái cũng có thể vượt qua đại thừa phẩm giai, vẫn là bảo vật trấn giáo." Kiếm tổ khoát tay không nhịn được nói, "Cái này kiếm không phải nhận tiểu tử này là chủ sao, để hắn mang đi chính là." "Thanh Hà chân quân, kiếm này thế nhưng là chúng ta thiên kiếm các ngàn năm kế hoạch lớn, vì nó đã hao tổn mấy tên hóa thần đạo quân. Lần này liền ta thân truyền đệ tử Lam Điện, còn có Yến sư điện bọn hắn cũng đều gãy tại trong kiếm giới, kiếm này sao có thể để người ngoài lấy đi?" "Kiếm tổ, lão tử nhất ngôn cửu đỉnh, nói cái gì chính là cái đó, nghe ta." Thanh Hà chân quân đang muốn lại nói cái gì, khiến người hít thở không thông uy áp đột nhiên giáng lâm. Trong lòng hắn siết chặt, tê cả da đầu, tựa như có vô tận trọng kiếm treo tại đỉnh đầu. Ngẩng đầu thấy đối diện bên trên kiếm tổ cái kia đỏ tươi con mắt, ta nói, "Để hắn đi." "Cần tuân lão tổ ý chí." Thanh Hà chân quân liền đội vàng không người nhận mệnh. Thấp kém gương mặt sắc mặt trắng bệnh, tim đập đều ngừng mấy nhịp. Ngay bình thường, hắn xác thực dám cùng vị này nói chuyện hành động thô bỉ, tính cách táo bạo thái thượng trưởng lão mạnh miệng. Nhưng vị lão tổ tông này thật nổi giận, Thanh Hà chân quân cũng là thật sợ hãi. Tông môn điển tịch có chỗ ghi chép, và năm phía trước thiên kiếm các chưa từng thành lập thời điểm, kiếm tổ là một vị tán tu. Cũng không phải là bình thường tán tu, hắn là năm đó cái kia tu chân giới đệ nhất ma tu. Kiếm tổ cùng mấy vị đại trưởng lão còn tại xử lý kiếm giới dấu vết, một vị trông coi giới hóa thần trưởng lão đưa Vương Diệu rời đi. Ngọc Hiểu Cương âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, "Ai ơi, thật sự là hủ chết lão tổ, Vương Diệu, vị kia đại thừa đạo bằng hữu thoạt nhìn cũng là khủng bố như vậy." Cương Tử hiện tại cũng có chút phát run, có chút kinh nghi bất định. Hắn luôn cảm thấy kiếm tổ giống như xuyên thấu qua âm thần giới nhìn hắn một cái. Ánh mắt tựa như đùa cợt, tựa như khinh thường, giống như là tại giễu cợt. Là lao tổ ảo rất sao? Vương Diệu đáy lòng truyền âm đạo, ha ha, ngươi thật sự là thấy người nào cũng là khủng bố như vậy phát biểu, thật sự là người qua đường chi tư. Ngọc Hiểu Cương thoát ly kinh nghi, tức giận nói, thằng ngại danh, ta chính là đại thừa lão tổ năm đó cũng là khủng bố như vậy. Vương Diệu, nhắc tới, thiên kiếm các vị lao tổ tông này người cũng không tệ lắm, nhưng vẻ ngoài và khí chất hoàn toàn liền là cái lao ma à. Ngọc Hiểu Cương trầm mặt một lát, lắc lư đầu cao mày, do dự mở miệng nói, nhắc tới. Lao tổ nhìn hắn có chút quen mắt, có lẽ gặp qua hắn. Thế, không nghĩ ra. Cùng Ngọc Hiểu Cương giao lưu ở giữa, hóa thần trưởng lao đã mang theo Vương Diệu rời đi chỗ này thanh đồng tiểu giới. Dị sắc khí tức bị thanh lãnh gió núi thay thế, đi ra truyền tống trận, chính là tiếp đãi khách lạ sẽ kiếm phong. Phong khách truyền đến thiên kiếm các chấp sự cười khổ âm thanh, hai vị tiền bối, kiếm giới đến cùng chuyện gì phát sinh chúng ta bây giờ đúng là không rõ ràng. Ta tông đại trưởng lão ngay tại xử lý, hai vị đến tìm hiểu ta đã thông báo, có tin tức nhất định sẽ kịp thời báo cho. Trong coi giới trưởng lão ra hiệu Vương Diệu đi bảo, cái sau ôm quyền hành lễ liền đẩy ra cửa phòng tiếp khách. Phía sau cửa đàn một hương quen quần, Linh Hy chân nhân cùng Bạch Linh Nguyên Quân ngồi tại trên ghế bạch đàn. Vương Diệu thấy được mỹ nữ sư phụ mặt không hề cảm xúc, ngón tay dài nhọn vô ý thức xoắn ống tay áo. Sư phụ. Vương Diệu vừa muốn không mình hành lễ, một trận gió mát đã lướt qua hai gò má. Chương 434, khiếp sợ đi. Sư phụ của ta. Chương 434, khiếp sợ đi. Sư phụ của ta. Một lát phía trước, Linh Hy chân nhân cùng Bạch Linh Nguyên Quân một mực tại phòng tiếp khách chờ đợi thông tin. Linh Hy chân nhân dung nhan tuyệt mỹ giống như thường ngày lạnh nhạt, mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt chỗ sâu lại có sóng to gió lớn cuộn. Nàng thật lâu không có dạng này nôn nóng qua. Hai năm trước, Linh Hy chân nhân còn đang vì đạo hóa ách quá nhiều, lâu dài đất sụt tại thất lạc tĩnh mịch bên trong. Thất tình lục dục bị ma diệt, mọi việc vạn vật đều rút đi sát thái, trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Nhân tính có thiếu, mặc dù duy trì lấy đứng đầu tu sĩ uy nghiêm cùng lý trí, nội bộ lại là một mảnh hoang vu. Tiến thêm một bước, chính là triệt để cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại, cũng triệt để mất đi bản thân. Mãi đến nhận lấy Vương Diệu vì đệ tử, tiên tinh thế giới đột nhiên bị đánh vỡ, đạo hóa ách bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, thất lạc băng cứng dần dần tăng dã. Đây vốn là chuyện tốt, mang ý nghĩa một lần nữa tìm về nhân tính. Tu đạo cũng không cần siết đi dây từng bước liên tục khó khăn. Lúc này tình cảm chuyển biến tốt đẹp, lại làm cho nàng đặc biệt khó chịu. Từ vân mộng mệnh bài hóa thành bột mịn thời điểm, cái kia lâu ngày không gặp, cơ hồ bị lãng quên khủng hoảng cảm giác liền chiếm lấy nàng. Kinh lịch lâu dài chết lặng sau đó, một lần nữa sống lại tình cảm không hề ổn định, tình cảm thủy triều một khi vỡ đê, liền mãnh liệt đến không cách nào khống chế. Lo lắng, lo nghĩ, sợ hãi, từng bị đại đạo áp chế cảm xúc, giờ phút này giống như ngựa hoang mất cương, tại nàng trong lòng mạnh mẽ đâm tới. Linh Hy chân nhân ánh mắt có chút mất cháy xém, trước mắt hiện ra từng màn trước kia hình ảnh. Từ nhỏ, liền bị nàng đưa vào trong núi Vân Mộng, tính tình ánh mặt trời rực rỡ, có nụ cười sáng lạ. Nàng nhớ tới Vân Mộng lần thứ nhất thành công dẫn khí nhập thể lúc, phát sáng tinh tinh trong mắt lập loè mừng rỡ. Nhớ tới nàng luyện kiếm lúc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ răng dấp, nhớ tới nàng tiểu nữ nhi tư thái, bị cho mèo lúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhớ tới nàng đoạt được khôi thủ, tiến vào chân chuyển tư thế liên ngang, nhớ tới nàng cầm bánh quế, chờ đợi mình xuất quan lúc dâng lên. Hình ảnh một tấm tấm hiện lên, cuối cùng dừng lại tại mệnh bài vỡ vụn, hai tấm linh chú sụp đổ làm bụi. Linh Hy chân nhân tâm, như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, khó chịu đến thấy đau. Còn có Vương Diệu hiện tại cũng xa vào nguy cơ sinh tử. Linh Hy chân nhân trong lòng lại hiện lên cái kia thiếu niên thân ảnh. Tiểu đồ đệ không có chính hình, mới vừa bái sư liền dám cùng nàng có kẻ mà cả, tu luyện lúc luôn muốn đầu cơ trục lợi, có thể đồng thời lại khắc khổ đến rối tinh rối mù, nội tính càng là cao đến dọa người, một điểm liền rõ ràng, một giáo liền sẽ, quả thực là trên đời này tốt nhất đồ đệ. Hắn sẽ cười đùa tí từng góp đến trước mặt mình, nói xong những cái kia không đứng đắn dâu ngon dâu ngọt, trong mắt được lấy quang. Sư phụ ngươi thật tốt. Sư phụ là Ngọc Hư Tiên môn đệ nhất ba đồ lỗ. Sư phụ ngươi là ta đại anh hùng. Đều là sư phụ dạy tốt. Bên hai tựa như lại vang lên những cái kia ngọt ngào lời định ngọt, Linh Hy chân nhân càng nghĩ càng là khó chịu, đầu ngón tay có chút phát run, gắt gao xoắn ống tay áo. Một bên Bạch Linh Nguyên Quân cũng thay đổi ngày xưa vui cười dáng dấp. Nàng thu hồi chưa từng rời tay bầu rượu, chỉ là bưng một ly linh trà, câu được câu không nhấp, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Linh Hy chân nhân. Nàng đã cực kỳ lâu chưa từng thấy chính mình bị sư muội này thất thố như vậy. Bất quá, nàng cũng lý giải. Linh Hy chân nhân liền thu qua hai cái đệ tử, Vân Ngọc Nha đầu kia không có, Vương Diệu tiểu tử kia lại ra sự tình, đổi người nào đều phải gấp điên. Tiểu Hàn Thanh không phải mới vừa yêu đương liền muốn thủ hoạt qua đi. Bạch Linh Nguyên Quân cũng âm thầm thở dài, chẳng lẽ đây cũng là đoạn tình mệnh cách quái phá? Các ngươi kiếm các còn không có thông tin sao? Linh Hy chân nhân lạnh giọng mở miệng, mơ hồ mang theo một tia mấy không thể xem xét run rẩy. Nàng cũng không biết chính mình hỏi lần thứ mấy. Thiên kiếm các chấp sự chỉ có thể đáp lại cười khổ. Lúc này, phòng tiếp khách chạm trổ cửa gỗ bị người đẩy ra, hơi có vẻ lễ bài thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Ánh mặt trời từ sau lưng của hắn nghiêng nghiêng chiếu vào, tại trên mặt đất ném xuống một đạo thon dài cái bóng. Sư phụ. Thấy rõ người tới một cái mắt, Linh Hy chân nhân tâm thần chấn động, sau một khắc liền bỗng nhiên đứng dậy, lấn người mà lên. Vương Diệu hoàn hồn lúc, cả người liền bị ôm vào một cái mang theo lạnh hương ôm ấp. Hắn nhìn xem Linh Hy chân nhân như vậy tâm tình kích động, thầm nghĩ xem ra cái này lão niên mất đồ sự tình, sắp thực đem sư phụ dọa cho phát sợ. Linh Hy chân nhân bàn tay trắng nõn đặt tại Vương Diệu đan điền, động hư linh lực như xuân phong hóa vũ thấm vào kinh mạch, tỉ mỉ tra xét mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, liền nhỏ bé nhất ám thương đều không dung tha. Thương thế tựa hồ đã bị chữa khỏi, hiện tại chỉ có kim đan tiêu hao dấu hiệu. Làm sao sẽ có hai viên kim đan? Giờ phút này nàng không để ý tới những này có không có, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Vương Diệu, âm thanh so bình thường thấp nửa độ, ngươi không có việc gì liền tốt. Lập tức nàng hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Diệu, kiếm giới bên trong xảy ra chuyện gì? Còn có, sư tỷ của ngươi nàng?" Vương Diệu chậm rãi lắc đầu, truyền âm đạo, "Sư phụ, Vân Mộng chết rồi." Linh Hy chân nhân ánh mắt ảm đạm, vạch qua một vệt nồng đậm bi ý lại nghe Vương Diệu tiếp tục truyền âm đạo, "Bất quá ngươi đừng đợi, nàng còn có thể sống." Linh Hy chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, "Ngươi nói cái gì?" Vương Diệu không có vội vã giải thích, mà là trước quay đầu nhìn hướng một bên Thiên Kiếm Các chấp sự, khách khí nói, "Vị tiền bối này, có thể làm phiền tránh một chút sao?" Kiếm Các chấp sự mặt lộ do dự, hiển nhiên cũng muốn nghe một chút kiếm giới bên trong đến cùng phát sinh cái gì, nhưng ở Vương Diệu ánh mắt phía dưới, vẫn gật đầu lui ra ngoài. Đại môn đóng lại, xung quanh lại không người ngoài, Vương Diệu cả người giống quả cầu ra xì hơi, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, thở ra một hơi thật dài, mệt chết ta. Từ thi giải tiên xuất thế liều mạng chạy trốn, lại đến liều mạng ác chiến, lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám, Vương Diệu cả người đều đốt hết. Ra kiếm giới cũng không thể an bình, lại khiêng một đám đại năng áp lực cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng. Chính là hiện tại, còn có bỏ Niêm Phong Vân Mộng cùng với tận thế hai kiện đại sự đè ở trong lòng. Vương Diệu thực sự là mệt mỏi cực kỳ, thể xác tinh thần đều bại. Linh Hy chân nhân bàn tay trắng non bung khẽ, lam nhạt linh quang nhộn nhạo lên, đem ba người bao phủ trong đó. Hóa thần bên trên tu sĩ tự thành thiên địa, thần quốc mở rộng có thể đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Vương Diệu vuốt vuốt mi tâm, mở miệng giải thích, kiếm giới bên trong xảy ra biến cố, phía trước một mực thật tốt, cơ duyên cũng không ít, mãi đến tiếng âm vực, ta chiếm được một cái tiên phẩm linh kiếm, sau đó, một tôn thi giải tiên tỉnh lại. Đó là cao vị cách tà vật, không thể nhìn thẳng, chỉ nhìn một cái, liền có thể để người thần hồn sụp đổ, sinh cơ tiêu hết. Thiên kiếm các tại âm vực tu sĩ diệt sạch, sư tỷ chưa từng luyện nguyên thần nàng cũng trúng chiêu, động hư cấp phòng ngự cũng ngăn cách không được ô nhiễm, ta cứu không được nàng. Nói đến đây, Vương Diệu ngẩng đầu, trong mắt hiện lên nhẹ nhõm, cũng may ta linh cơ khẽ động, lòng sinh một kế. Chỉ cần ta trước cá mập rơi Vân Mộng, Vân Mộng liền sẽ không bị thi giải tiên cá mập rơi. Ta cái kia tế đạo chân ý ẩn chứa truyền thừa liền là một cái phong đạo sát chiêu. Ta một cái tống hữu phong đi xuống, đem Vân Mộng sinh cơ, thần hồn, toàn bộ phong cấm, khóa đến ta trong thức hải, dạng này nàng tương đương với chết trạng thái, không, hẳn là sinh tử điệp ra trạng thái. Dùng cái này có thể lẩn tránh sinh cơ trôi qua, lại thêm phong đạo sát chiêu bảo vệ, còn có ta nguyên thần cũng có thể bảo vệ nàng. Hơn nữa ta còn có một cái luân hồi đạo pháp bảo, có thể bảo vệ nàng chân linh bất diệt. Chờ ta trở về giải ra cái kia phong ấn, nàng liền có thể xuống tới. Linh Hy chân nhân nghe đến hô hấp hơi dừng lại, được có chút chập trùng. Tiên kiếm, thi giải tiên, những này khiến người khiếp sợ lại siêu mẫu tồn tại nàng đều không có hỏi, chỉ là đem lực chú ý đặt ở Vân Mộng sinh tử bên trên. Tiểu Diệu, ngươi nói quả thật, Vân Mộng nàng còn có thể xuống tới. Vương Diệu gật đầu, đương nhiên, ta thích nói điểm lời nói thật. Linh Hy chân nhân nhìn xem thiếu niên trong mắt nhẹ nhõm, cuối cùng yên lòng. Vương Diệu tổng không đến mức tại loại này sự tình bên trên lừa nàng. Bạch Linh Nguyên Quân ở một bên nghe đến trợn mắt há hốc mồm, liền vội vàng hỏi, ngươi nói cái kia thi giải tiên là cái quái gì? Là từ tiên giới còn sót lại tà vật sao? Vương Diệu thần sắc nghiêm túc, sư thúc, hắn tên là Thần Tiêu Diệu Pháp Tiên Quân, là một tôn vẫn lạc lại sinh ra tiên nhân, thi giải thành tiên, chết vô cùng mà sinh, chân thật vị cách còn tại đại thừa bên trên. Bất quá hắn thi giải sống lại không đủ chất để, cường độ không sai biệt lắm là độ kiếp kỳ thiên tôn cấp độ. Tại Thiên Kiếm các nơi đó, vì để cho chính mình thoạt nhìn cái gì cũng không biết, Vương Diệu là có thể nói to hơn cậu thả liền nói to hơn cậu thả. Nhưng bây giờ, bên cạnh một cái là tức phụ gia trưởng, một cái khác cũng là tức phụ gia trưởng, đều là gia trưởng của hắn, đều là người trong nhà. Cho nên Vương Diệu tinh tế nói, Bạch Linh Nguyên Quân đã là con ngươi chấn động, môi đỏ khẽ nhếch. Thi giải tiên nhân, độ kiếp kỳ thiên tôn. Bạch Linh Nguyên Quân người nghe đều đã tê dần. Cái này nếu là nàng tại hiện trường, đó cũng là một mệnh ố hô hạ tràng. Nàng kinh ngạc hỏi, sau đó thì sao? Tiểu Vương Diệu ngươi như thế nào từ loại này tồn tại dưới tay trốn ra được? Vương Diệu lắc đầu, rất đơn giản, ta không trốn không phải liền là Bạch Linh Nguyên Quân. Vương Diệu âm điệu nhấc lên, khí vũ hiên ngang nói, ta phong cấm Vân Mộng, giết vợ chứng đạo, một ý niệm khí tức không che giấu nữa, lộ rõ mà ra, kim đan thời kỳ cuối. Một máy mắt, chiến trường một tiếng lặng. Ta chính là kim đan thời kỳ cuối, ai dám giết ta, người nào có thể giết ta? Hơn nữa Vân Mộng đã chết, ta liền vô tâm giải thích, buồn chạy lên não, thiên địa đồng tỏ. Ta cái này giận dữ, thương thiên cũng đi theo gầm thét, thi giải tiền gặp ta phát huy, lập tức run lẩy bẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng ta sao có thể tha cho hắn? Lập tức một phen đại chiến, ta lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Bạch Linh Nguyên Quân sững sờ nghe lấy, người đều choáng váng. Linh Hy chân nhân đưa ra thon thon tay ngọc, điểm một cái Vương Diệu cái chán, ngươi thật tốt nói. Vương Diệu lập tức thu liễm khoa trương biểu lộ, nhu thuận gật đầu, à, liền là ta tay cầm tiên kiếm, một kiếm lục tiên, đem hắn chém. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Bạch Linh Nguyên Quân cùng Linh Hy chân nhân đều là trầm mặc. Một lát sau, Bạch Linh Nguyên Quân trừng mắt nhìn, ngươi. Lặp lại lần nữa. Vương Diệu cười nhạt một tiếng, ta một kiếm lục tiên, đem hắn chém. Bạch Linh Nguyên Quân con ngươi kịch liệt rung động, tim đập loạn. Linh Hy chân nhân cũng nín thở, ngực kịch liệt chập trùng. Hai người khiếp sợ liếc nhau, thật lâu không nói nên lời. Sau đó Bạch Y tiên tử bỗng nhiên đưa tay, vuốt vuốt Vương Diệu đầu. "Tiểu Diệu, ngươi làm tốt." Mỹ nữ sư phụ âm thanh rất nhẹ, mang theo mềm dẻo. "May mắn mà thôi." Vương Diệu cười ha ha, "Đều là sư phụ dạy thật tốt ta." Bên hai là quen thuộc lời nói, nhìn chằm chằm thiếu niên khuôn mặt tươi cười, ánh mắt của Linh Hy chân nhân có chút hoảng hốt. Chương 435, về thành chương 435, về thành một kiếm lục tiên. Con ngươi chấn động dần dần trì hoãn, bình phục một cái khiếp sợ trong lòng, Mạnh Linh Nguyên Quân ho nhẹ một tiếng hỏi, "Tiểu Vương Diệu, ngươi mới vừa nói, ngươi lấy được một cái tiên phẩm linh kiếm, liền là dựa vào kiếm này chém giết thi giải tiên sao? Cái này kiếm còn tại trong tay ngươi sao? Còn có ngươi vừa vặn nói kim đan thời kỳ cuối lại là cái gì?" Hỏi xong quan tâm nhất hai vấn đề, Linh Hy chân nhân cùng Bạch Linh Nguyên Quân vẫn có đếm không hết vấn đề muốn hỏi. Linh Hy chân nhân nói khẽ, "Tiểu Diệu, ngươi đem lần này thăm dò tiên giới gì chỉ trải qua đều nói xuống đi. Thiên kiếm các hóa thần trưởng lão đối Vương Diệu điều trị, xử lý rất không tệ, nhưng kim đan tiêu hao lại chỉ có thể để chính Vương Diệu bảo dưỡng." Thổ nạp ở giữa linh khí như tia nước nhỏ chuyển vào khô kiệt đan điền, Vương Diệu một bên phun ra nuốt vào linh khí ổn dưỡng đan điền, một bên cùng các nàng tinh tế giải thích chuyến này phó bản chuyến đi. Sau đó, hai vị động hư đại năng khiếp sợ chính là từng đợt tiếp theo từng đợt, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Cái gì? Vạn năm tiên thảo? Cái gì? Tiên phẩm truyền thừa Hiên Viên thập tuyệt kiếm chương? Cái gì? Hiên Viên kiếm cung chân truyền? Cái gì? Hồng Trần luyện tâm pháp thêm thiên ma đại chú? Kim đan thời kỳ cuối? Cái gì? Đại La Kim tiên cấp bậc nhân hoàng kiếm? Ngoại trừ nháy mắt lĩnh hội Đại La kiếm quyết Hoàng Thiên Ngự đạo kiếm cùng nhìn trộm thiên cơ dẫn tới lôi kiếp cái này hai cọc sự tình, còn lại kinh lịch Vương Diệu đều êm tai nói. Hắn nói mây trôi nước chảy, nhưng một vòng này lại một vòng xung kích, hai vị động hư đại năng đều sắp bị hướng choáng váng. Bạch Linh Nguyên Quân giống người qua đường đồng dạng liên tiếp khiếp sợ, nàng đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ, chỉ là ngơ ngác nhìn Vương Diệu. Linh Hy chân nhân cũng hô hấp dồn dập, mặt lộ rung động, trong lòng sợ hãi thán phục. Các nàng đem chính mình thay vào Vương Diệu thị giác đổi vị trí suy xét, vô luận là thăm dò di tích, vẫn là thu hoạch truyền thừa, cùng với sau cùng nguy cơ sinh tử, hai vị động hư tôn giả đều cho rằng, như chính mình tại Kim Đan kỳ, không, cho dù là Nguyên Anh, đều tuyệt không như vậy thu hoạch, cũng tuyệt không còn sống có thể. Thậm chí lấy hóa thần tu vi kinh lịch chuyến này, có thể hay không sống sót vẫn là chưa biết. Tiên phẩm truyền thừa, tiên kiếm nhận chủ, một kiếm chẳng tiên, xưa nay chưa từng có Kim Đan thời kỳ cuối, Đại La Kim tiên cấp bậc kiếm. Linh Hy chân nhân không nhịn được đối Vương Diệu thán phục, tâm tình kích động phía dưới, thậm chí đối với chính mình tiểu đồ đệ đều có chút sùng bái. Lúc này Vương Diệu cố sự cũng tiến vào hồi cuối, cuối cùng, thượng cổ kiếm giới sụp đổ, ta bị thiên kiếm các trưởng lao cứu ra, bọn hắn đối ta vận hỏi một phen mới để cho ta đi. Linh Hy chân nhân gật gật đầu, tiên giới di chỉ sụp đổ, vào giới thiên kiếm đệ tử chết một nửa, thiên kiếm các chắc chắn vận hỏi Vương Diệu. Tiểu Diệu, những sự tình này ngươi không có tiết lộ cho thiên kiếm các người sao? Nàng sâu sắc nhìn xem đồ đệ, âm thanh có chút kéo căng. Tiên phẩm truyền thừa, tiên phẩm linh kiếm, đây đều là đủ để khai tông lập phái, đặt vững một cái siêu nhất lưu tông môn vạn cổ cơ nghiệp chí bảo. Vương Diệu lắc đầu, ta tóm tắt rất nhiều, chỉ chọn nói một chút tà vật tiên kiếm gì đó. Linh Hy chân nhân gật đầu, bả vai thoáng buông lỏng, việc này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Bạch Linh Nguyên Quân thì là hỏi, trôi này đại la cấp tiên kiếm đâu? Mặc dù chặt đứt, nhưng cũng coi như cái tiên khí, kiếm các người không có ép buộc ngươi giao ra à? Vương Diệu, ta lúc đầu đều làm xong bỏ đầu nhỏ bảo đảm đại đầu chuẩn bị, lấy ra một nửa, nhưng kiếm tổ có đức độ, đem cái kia gần một nửa cũng trả lại cho ta. Nói xong Vương Diệu mi tâm khẽ nhúc đích, từ thức hải bên trong gọi ra nhân hoàng kiếm. Hai đoạn tàn kiếm treo ở trước mọi người, giống như là hai đoạn vết dị loang lổ sát thương. Hai vị động hư tôn giả dò xét một lát, chợt nhìn đồ vật là lão, nhưng nhìn không ra cái gì đặc biệt. Tinh tế quan chi lại có thể phát hiện kiếm này tựa hồ độc lập với thế giới bên ngoài, tự thành hoàn vũ, cái này mới là mơ hồ tra xét, nội liêm thần dị. Bạch Linh Nguyên Quân chợt chợt tán thưởng, quả nhiên là tiên phẩm pháp bảo. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, tiên phẩm pháp bảo đều như phượng mao lân giác. Cận cổ thời điểm các đại đỉnh cấp tông môn nhấc lên huyết chiến một bộ phận nguyên nhân, liền là đang điên cuồng tranh đoạt tiên giới di chỉ cùng tiên khí. Đang lúc nói chuyện, Bạch Linh Nguyên Quân vươn tay, muốn sờ sờ nhân hoàng kiếm. Ngay tại thích ứng nhân giới pháp tắc xung kích nhân hoàng kiếm linh còn tại mơ hồ bên trong, gia thượng cổ kiếm giới phía sau một mực không nói một lời, chỉ là đối Vương Diệu thần niệm hơi chút đáp lại. Lúc này cảm nhận được Bạch Linh Nguyên Quân đưa tay sờ nó, nhân hoàng kiếm đột nhiên nổ lên, đột nhiên hướng nàng đâm tới, muốn cho đối phương một bài học. Vương Diệu giật mình, đội vàng dùng thần niệm ngăn lại. Bạch Linh Nguyên Quân cũng là cả kinh, một đôi mắt đẹp trừng Vương Diệu, môi son giống như giận giống như cười, ngươi nghịch tử này, ta liền kiểm tra, ngươi còn muốn âm? Ngươi nhạc mẫu hay sao? Vương Diệu, hắn cùng vị này Ngọc Hư Thất trưởng lão, sư phụ khuê mật, Hàn Thành sư tôn, xác thực không quá quen, chưa từng thấy mấy lần mặt cũng không nói qua mấy câu, chỉ nghe nói là cái cả ngày ăn uống chơi bời không làm việc đàng hoàng ngốc nghếch đại trưởng lão. Hôm nay giao lưu một lát, quả là thế. Vương Diệu vừa định nói cái gì, liền thấy Linh Hy chân nhân điểm một cái Bạch Linh Nguyên Quân cái chán, âm thanh có chút bất đắc dĩ, ngươi đứng đắn một chút. Chuyển mắt nhìn hướng còn tại rung động nhân hoàng kiếm, nàng có chút nhíu mày hướng Vương Diệu hỏi, kiếm này có ý thức chủ quan, kiếm linh tính cách lại như thế táo bạo sao? Sư thúc thứ lỗi. Vương Diệu giải thích nói, cái này kiếm rất chán ghét nhân loại, đặc biệt không thích không để nhân loại sợ. Nói xong, Vương Diệu dùng thần niệm trấn an một cái nhân hoàng kiếm, hiểu được cảm ơn chủng tộc kỵ sĩ cái này mới hành quân lặng lẽ. Bạch Linh Nguyên Quân tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi cái kia một cái là kiếm linh bạo động, nàng nói nhạc mẫu gì đó chỉ là trêu chọc một cái Vương Diệu, lúc này nghe đến giải thích của hắn, Bạch Linh Nguyên Quân hiếu kỳ nói, cái này kiếm không thích nhân loại. Vương Diệu gật đầu, đúng, bất quá nó ngoan, ngươi bây giờ có thể sờ một cái nó. Nói xong, hắn đem nhân hoàng kiếm nhẹ nhàng đẩy tới Bạch Linh Nguyên Quân trước mặt. Bạch Linh Nguyên Quân tò mò tiếp nhận tàn kiếm, môi đỏ khẽ mím môi. Hiên Viên đã bị Vương Diệu thuần phục, thân kiếm tại tiếp xúc đến nàng lòng bàn tay nháy mắt nhẹ nhàng run rẩy, hình như có không cam lòng, lại cuối cùng không có lần nữa phát tác. Bạch Linh Nguyên Quân cũng không phải kiếm tu, chỉ là chưa từng thấy loại này cấp bậc tiên khí, tưởng tận xem xét một lát lại đem kiếm còn trở về, cười nói, ôi, nó thật đúng là rất nghe ngươi lời nói, loại này có ý thức kiếm linh, chính là nhận chủ cũng không đại biểu tuyệt đối trung thành, ngươi còn thuần kiếm có đạo. Cận cổ thời điểm, liền phát sinh qua trí giới bạo loạn, bây giờ tu chân giới đã cực ít có loại kia có ý thức trận linh khí linh. Vương Diệu, ta là một cái luyện kiếm thiên tài. Nói xong, hắn đem kiếm đưa cho Linh Hy chân nhân, sư phụ, ngươi cũng sở một cái. Linh Hy chân nhân nhận lấy cảm ứng một lát, mở miệng nói, vẫn có tiên khí bị cách, bất quá quá mức tàn tạ, trở về sau, vi sư mời ngươi sư tổ đưa nó tu bổ trùng luyện một phen. Nếu có thể bù đắp một hai. Đại La cấp bậc tiên khí, tu chân giới thế nhưng là chưa bao giờ có, sợ không phải có thể trở thành ngũ vực đệ nhất thần khí. Nói tới chỗ này, nàng lại cau mày nói, kiếm này, kiếm tổ vậy mà liền như thế cho ngươi, cho dù là ngươi chỉ phân ra một nửa. Linh Hy chân nhân nghĩ đến trước đây không lâu, sư tôn của mình cùng kiếm tổ tại ngoại vực man hoang tiên giới gì chỉ là một chàng, theo đầu lông mày trì hoãn, bất quá cũng hơi có chút ngồi không yên. Sư phụ, chúng ta về nhà đi. Vương Diệu cũng có mau rời khỏi ý tứ. Chuyến này phó bản cựu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch cũng lớn đến khủng khiếp. Chính là có không ít túi chứa vật bạo, ít nhất cũng không có mấy trăm vạn linh thạch, nhưng trọng yếu linh vật tiên thảo đều đặt ở kim đan giới vực bên trong, một điểm không có ném, càng có nhân hoàng kiếm tại tay. Kiếm tổ mặc dù không có khó xử người, nhưng một mực tại thiên kiếm các ở lại có chút không vững vàng. Dựa theo một chút xáo lộ, Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó dây dưa. Nói không chừng liền có một chút không có mắt kiếm các lao đang đến tìm sự tình, muốn cầm về nhân hoàng kiếm cái gì gì đó. Loại này xung đột không có cái gì thu hoạch được cảm giác, thuộc về rác rưởi tiểu đoạn, về nhà sớm sớm một chút nhẹ nhõm. Linh Hy chân nhân xoa xoa Vương Diệu đầu ấm giọng nói, "Tốt, chúng ta về nhà." Chương 436, 30 năm ước hẹn chương 436, 30 năm ước hẹn đi ra phòng tiếp khách, Vương Diệu truyền âm đạo, "Ta nghe kiếm các trưởng lão nói, Dương vực người đều không có việc lớn gì, Liêu sư huynh cùng Triều sư huynh đều tốt. Vân Mộng Phong lớn tại ta cái này, chờ ta tu vi khôi phục liền có thể đem nàng bỏ niệm phong." Hắn nhìn hướng Bạch Linh Nguyên Quân, "Bất quá, Tô Huyền Y đi tựa hồ là chết rồi, kiếm giới sụp đổ thời điểm, kiếm chủ không có tìm đến tính mạng của nàng phi tước." Bạch Linh Nguyên Quân cùng cái này mới thu tiện nghi đệ tử không quen, nghe lời ấy, nhẹ nhàng bó lấy ống tay áo, thở dài, "Khá là đáng tiếc, bất quá cũng là bình thường, tán tu nội tình cùng thủ đoạn bảo mệnh cùng các ngươi không cách nào so sánh được, chết sống có số a. Tán tu bình thường không có tài nguyên, không có công pháp, không có truyền thừa, cùng đại tông đệ tử căn bản không thể so sánh. Tô Huyền Y có thể được đến chi giáo truyền thừa, trở thành La Thiên đại tế một con người ô, đã thuộc khí vận phi phàm, rất không dễ dàng. Nhưng dù nói thế nào, tán tu cũng không có tôn giả sư phụ chuẩn bị động hư cấp cứu mạng thủ đoạn. Tại mọi người xem ra, lần này kiếm giới phát sinh biến cố, thi giải tiên làm loạn, Tô Huyền Y liền nội tình không đủ, bỏ mình đương nhiên. Kiếm các chữa bệnh trước đại điện, nhàn nhạt mùi thuốc cùng linh khí đảm bảo. Bọn hắn đón sắc mặt còn có chút trắng xám Liễu Bạch Châu cùng Triều Thiên Ca. Hai vị người cùng cảnh ngộ lúc này còn không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn tại Dương vực linh hồ khu, mơ mơ hồ hồ kiếm giới liền nổ, cương phong hỗn độn cùng âm dương nhị khí gào thét, tỉnh lại đã ở nơi đây. Tại chữa bệnh điện cũng không có hỏi thế nào rõ ràng, chỉ nghe nói kiếm giới chết không ít người. Khi thấy Vương Diệu bên cạnh không thấy Vân Mộng thân ảnh lúc, Liễu Bạch Châu cùng Triều Thiên Ca cơ hồ là đồng thời khẽ giật mình, lập tức một mặt nén bi thương biểu lộ, vô vô Vương Diệu bả bay. Cái sau thoáng giải thích hai câu, chia buồn bầu không khí mới biến mất. Xác nhận không ngại về sau, Vương Diệu một đoàn người không tại lưu lại, hướng Thiên Kiếm các chấp sự cùng trưởng lão đưa ra cáo tử. Một đoàn người bay về phía động tiên xuất khẩu, đang muốn rời đi sơn môn, đột nhiên phát giác hai đạo kiếm quang vội vã mà đến. Vương Diệu có chút nhíu mày, thật chẳng lẽ có tiểu quỷ này khó dây dưa tiểu đoạn. Rất nhanh liền phát hiện không phải, hắn liền đã nhận ra người đến khí tức. Vội vàng chạy tới là Thiên Kiếm các kiếm tử, cùng chân truyền hai ghế ngồi Phương Ngọc. Kiếm giới chi biến lúc, hai người này ngay tại Dương vực kiếm tháp, bằng vào tông môn ban cho cường đại thủ đoạn bảo mệnh, bọn hắn mặc dù cũng nhận tác động đến, nhưng cũng không lo ngại. Trải qua thời thuốc xử lý, một chút xung kích tạo thành vết thương nhẹ đã toàn bộ khôi phục, chỉ là khí tức so bình thường thoáng phù phiếm. Lấy hai người bọn họ thân phận địa vị, đã từ tông môn cao tầng giải lần này kiếm giới sự kiện từ đầu đến cuối. Vương Diệu lấy ra Thiên Kiếm các lưu đầu ngàn năm thiên kiếm, đồng thời dùng cái này kiếm chém giết tà thần. Phương Ngọc sớm liền nguyện xưng Vương Diệu là mạnh nhất, biết được cái sau lại khô một kiện đại sự, cảm khái sau khi cũng không khỏi đến nữa ngực lên. Vương chân nhân thật không hổ là đánh bại ta nam nhân, quả nhiên không phải tầm thường. Lý Mộc Tử thì một trận trầm mặc. Đăng kiếm tháp, hắn không có đi bên trên tầng cao nhất. Lấy tiên kiếm, hắn cũng không có quá nhiều lòng tin. Mà Vương Diệu không những đăng đỉnh kiếm tháp đỉnh, thành công hơn lấy đi trôi này gánh chịu thiên kiếm các ngàn năm tâm nguyện tiên kiếm. Hắn thở dài một ngụm trọc khí. Vương lão tổ tại kiếm đạo bên trên cho thấy kinh người thành tựu, đã hoàn toàn khuất phục vị này kiếm sĩ. Biết được Vương Diệu muốn rời đi, hai người vội vàng chạy tới đưa tiễn. Nhìn xem kiếm quang rơi xuống, Lý Mộc Tử cùng Phương Ngọc một bộ thiệp tiễn đưa bộ dạng, Vương Diệu lễ phép mỉm cười, "Lao Lý Lao Phương, tới đưa tiễn ta." "Có lòng." Phương Ngọc nhẹ gật đầu, Lý Mộc Tử thì là sâu sắc nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt của hắn sáng rực, chân thành nói, "Mặc dù ta đã nói qua, bất quá ta vẫn còn muốn lặp lại lần nữa. Vương chân nhân, ta hoàn toàn tán thành ngươi. Ngươi kiếm đạo thiên phú có thể đăng đỉnh kiếm tháp, ngươi kiếm tâm có thể để cho tiên kiếm thừa nhận, ngươi thật là một vị ưu tú tới cực điểm kiếm tu." Lý Mộc Tử nói âm vang có lực, Vương Diệu thầm nghĩ một tiếng tốt rồi. Kiếm tử dừng một chút, sáng rực ánh mắt mang theo chiến ý, "Vương chân nhân, ta lại muốn cùng ngươi tranh tài một chàng." Vương Diệu khẽ giật mình, vung vung tay, "A, đây là quên đi thôi. Ta Kim Đan sơ kỳ liền đem ngươi đánh, Kim Đan trung kỳ đã vô địch tại đệ tam cảnh, hiện tại bản tọa đều mẹ nó Kim Đan thời kỳ cuối, ngươi còn tìm ta luận bàn. Ta nhìn liền không có cần thiết này đi. Đừng có lại cho ngươi một trưởng đánh chết." Lao Lý người kỳ thật tạm được, Lam điện tử quỷ kia tại dược cốc đào hố thời điểm hắn còn biết nhắc nhở một tiếng, ta liền không xuất thủ, cho hài tử kiếm tâm đánh hỏng mất sẽ không tốt. Vương lão tổ thiện tâm, liên tục xua tay cự tuyệt, ta thương thế chưa lành, ngươi đừng ồn ào. Đã thấy kiếm tử lắc đầu, đương nhiên, ta nói không phải hiện tại. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn qua Vương Diệu, gằn từng chữ, 30 năm. Vương chân nhân, ta cùng ngươi lập xuống một cái ước định, 30 năm sau, đợi ngươi ta đều là đạt đến nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó, lại đường đường chính chính tranh tài một tràng. Vương chân nhân, ngươi ưu tú như vậy nhân vật, 30 năm thời gian có lẽ đầy đủ ngươi tấn thăng nguyên anh à. Vương Diệu, hắn giải há mồm, có chút im lặng. 30 năm ước hẹn, ngươi nói đùa đây. Ta hiện tại cũng kim đan thời kỳ cuối, về nhà dưỡng tốt kim đan liền kết anh. Hơn nữa sông có khúc người có lúc, 30 năm giao cúc vàng đều lạnh đấu. Không biết khi đó tận thế có hay không giáng lâm. Nghĩ đến chính mình nhìn trộm đến thiên địa quy thư, chúng sinh đều là vong thiên cơ, Vương Diệu liền trở nên đau đầu, áp lực như núi. Bất quá hắn cũng sẽ không nói với Lý Mộc Tử những việc này, chỉ là cười cười nói, chờ mong cùng ngươi lần sau gặp lại. Lý Mộc Tử ừ một tiếng, đột nhiên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lên, trong mắt vạch qua vẻ ngạo nhiên. Vương Diệu cũng không biết vị này kiếm tử đột nhiên ngạo nghễ cái mấy cái. Lý Mộc Tử đối với Ngọc Hư hai vị đại trưởng lao thở dài hành lễ, đối với Liêu Bạch Châu gật gật đầu, sau đó kiểm tra một chút túi chứa vật của mình có hay không rơi trên đất, lập tức mang theo Phương Ngọc, một mặt ngạo nghễ rời đi. Hắn hóa thành kiếm quang, trong lòng thầm nghĩ, mới vừa cùng Vương Diệu lập xuống 30 năm ước hẹn, toàn lực của ta vận chuyển linh giác thông cảm đạo thể rõ ràng cảm giác được Vương Diệu trong lòng xuất hiện một áp lực trầm trọng. Ha ha, cho dù là Vương chân nhân dạng này kiếm đạo cường giả, đối mặt ta 30 năm ước chiến, cũng là có như thế áp lực nặng nề a, cái kia áp lực lớn, quả thực giống ngày tận thế tới đồng dạng. Ta cho hắn cảm giác gáp bách đúng là như thế mạnh sao? Rất tốt, Vương Diệu, ngươi rất tính mắt. 30 năm sau, ta chắc chắn sẽ để ngươi nhìn thấy, ta Lý Mộc Tử kiếm là bao nhiêu phong mang. Nghĩ tới đây, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang Lý Mộc Tử trong mắt ngạo nghệ càng lớn, thậm chí nhịn không được hừ nhẹ. Nhạc định sau đó, Vương Diệu một đoàn người không lại trì hoãn, bay ra Thiên Kiếm Sơn môn, Bạch Linh Nguyên quân tế ra Vân Chu pháp bảo, Linh Hy chân nhân đột nhiên cảm giác được cái gì, đôi mi thanh tú cao lại, dõi mắt trông về phía xa. Bạch Linh Nguyên quân nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Linh Hy chân nhân ngưng thần cảm ứng một lát, lắc đầu, ảo giác đi. Năm người leo lên phi thuyền, Bạch Ngọc phi thuyền hóa thành lưu quang, trốn vào hư không. Ngoài vạn dặm, nữ tử áo đen vô thần con mắt nổi lên một tia gợn sóng, lập tức thu tầm mắt lại, thân ảnh giống như khói xanh chậm rãi trở thành nhạt. Vong tàu bên trên, Vương Diệu cho hỏi thăm kiếm giới chi biến hai vị sư minh nói cái nghệ thuật mị hóa tin tức cắt xén phiên bản, hỗn độn hải đột biến ác quỷ vực, Vương lão tổ giận dữ chém tà thần. Liễu Bạch Châu cùng Triều Thiên Ca nghe sửng sốt một chút, kinh điển con ngươi chấn động. Thỏa mãn hai vị sư minh lòng hiếu kỳ về sau, Vương Diệu mượn Liễu Bạch Châu thông tin Ngọc Giản cùng Hàn Thanh phát mấy cái thông tin, hắn Ngọc Giản đã cùng mấy cái túi chứa vật cùng một chỗ bạo điệu. Đuổi đi hai vị sư minh, Vương Diệu sờ lên cái trán, vừa quan sát phi thuyền bên ngoài hư không loạn lưu, một bên suy tư cái kia chịu nặng tận thế sự tình. Không được, áp lực không thể giấu ở trong lòng, đến phát tiết ra ngoài. Vương Diệu lẩm bẩm một câu, gõ mở ra Linh Hy chân nhân cửa phòng. Chương 437, Linh Hy chân nhân giảng đạo. Chương 437, Linh Hy chân nhân giảng đạo. Nghe lấy Vương Diệu thấp giọng thì thào áp lực cái gì đó, liền đi đập Linh Hy chân nhân cửa. Ngọc Hiểu Cương đội vào nói, tiểu tử, ngươi có cái gì áp lực? Ngươi có áp lực tìm cái kia chết nương ra có làm được cái gì? Nàng bất quá một cái động hư sâu kiến, cái gì cũng không phải, mà ta chính là đại thừa lão tổ, lục địa thần tiên, đồ nhi ngoan ngươi cùng ta nói liền tốt. Vương Diệu, ha ha. Hắn cười cười, bên hai vang lên mỹ nữ sư phụ thanh lanh âm thanh. Đi vào. Trước mặt chạm chỗ cửa gỗ không gió tự mở, Vương Diệu cất bước trong đó. Hào đồ đệ muốn đi tìm Linh Hy chân nhân, Ngọc Hiểu Cương lập tức bày tỏ chống chọi. Thương nghị. Nhưng thật đến Linh Hy chân nhân trước mặt, Ngọc Hiểu Cương cảm giảm lại ngại âm thanh im bặt mà dừng, không lên tiếng. Chủ đánh một cái phía sau dế, ở trước mặt chim cút, co được giãn được. Phi thuyền trong xương phòng bố trí đến lịch sự tao nhã thoải mái dễ chịu, đồ dùng trong nhà bảy biện đầy đủ mọi thứ, trong không khí tràn ngập một tia nhàn nhạt hương thơm. Linh Hy chân nhân chính ngồi xếp bằng trên giường, ngoại bào chỉnh tề chồng tại trước giường, màu bạc vân vân dày thêu bày ở cuối giường. Nàng một bộ trắng thuần quần áo trong, ngũ tâm triều thiên, hai mắt nhẹ hạ, tiên khí bồng bềnh như một tôn tiên tử pho tượng. Vương Diệu ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn mấy lần. Chân ngọc trắng nõn, ngón chân ánh nhuận, chào a mừng như điên. Sau đó liền thấy cái kia 10 cái xanh nhạt ngón chân nhẹ nhàng cuộn tròn của tròn. Vương Diệu dương mắt, đối diện bên trên Linh Hy chân nhân mở ra con mắt. Mỹ nữ sư phụ chính diện không có biểu lộ nhìn thấy chính mình, ngươi nhìn cái gì đấy? Vương Diệu một thân chính khí, mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói, ta tại quan sát đại đạo. Sư phụ tu vi cao thầm, gần như là đạo, tiên nhân chi tư, một cái nhăn mày một nụ cười đều là đạo pháp tự nhiên. Nhìn thấy sư phụ, Đồ Nhi tựa như nhìn thấy đại đạo. Túc đạo cũng là nói. Linh Hy chân nhân mím môi một cái. Nếu là phía trước, nàng liền nên đoán trách Vương Diệu miệng lưỡi chân chu, để hắn bất tranh cãi. Nhưng kinh lịch lần này kém chút mất đi ái đồ kinh tâm động phách, từ khủng hoảng khó chịu đến bây giờ mất mà được lại vui vẻ, giờ phút này lại nghe Vương Diệu mà nói, chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên ấm áp cảm giác, thậm chí muốn nghe nhiều vài câu. Chờ Vương Diệu nói xong, Linh Hy chân nhân mới nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Diệu, ngươi tìm vi sư chuyện gì?" Vương Diệu kéo tới một cái ghế, ngồi ở bên giường, nghiêm sắc mặt, "Sư phụ, có chuyện đệ tử vừa rồi không nói, nhưng càng nghĩ, cảm thấy việc này can hệ trọng đại, vẫn là phải cùng ngài bẩm báo một cái." Hắn dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhân Hoàng kiếm kiếm linh tỉnh lại lúc từng nói cho ta, nó nhìn thấy thiên cơ, nhìn thấy chúng ta thế giới này đang đối mặt diệt vong nguy cơ. Biết tận thế, chúng sinh đều là vong là chính mình tu luyện cấp bách đầu nguồn về sau." Vương Diệu trong lòng áp lực như núi, nhưng sẽ không chính mình kiêng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, loại này đại kiếp, bản tọa một cái kim đan thời kỳ cuối cũng chịu không được a, đương kim thượng tam cảnh đường đoạn, chính là bản tọa có độc nhất vô nhị mồ hôi cùng cố gắng, có thể hay không đột phá hợp thể kỳ cũng là ẩn số. Trời sập có người cao đỉnh lấy, loại này tận thế tai nạn, nên để trợ lý tới chống đỡ. Đến mức nguồn tin tức, Vương Diệu ăn nói bừa bãi, trực tiếp đem kim thủ chỉ xuất sắc nhìn trộm đến tiên cơ đẩy tới nhân hoàng kiếm trên thân. Hắn ngữ khí chắc chắn, tựa như làm như có thật, nhân hoàng kiếm kiếm linh nắm giữ xem bói thôi diễn năng lực, lần này bị hắn tỉnh lại, cùng với vỡ nát thân kiếm bộ phát uy năng lúc, kiếm linh tại tối tăm bên trong cảm ứng được như vậy kinh khủng thai ách cảnh tượng. Đây cũng là Vương Diệu cường điệu nhân hoàng kiếm là đại la cấp bậc, đồng thời đem kiếm linh đẩy tới mặt bản nguyên nhân một trong. Đại la kiếm linh nói tới sự tình, đủ để cho mọi người coi trọng. Hắn thấy, ngoại trừ chính mình lịch thiên khí vận kim thủ chỉ, cùng với lịch thiên ngộ tính đầu nguồn tiên thiên đạo thể nhất định phải ẩn tàng, những vật khác đều thuộc về ngoại vận, đều có thể bại lộ một hai. Nhân hoàng kiếm tổn hại đến đây, đặt ở trong tay hắn, nhiều lắm là tính toán một cái hợp thể cấp bậc linh kiếm. Dựa vào bản thân tu bổ, cũng không biết năm nào tháng nào. Thiên luyện linh bảo tiên trương là trương thái nhất sáng lập ra đạo thuật, trợ lý cũng là một vị luyện đạo đại tông sư. Nhân hoàng kiếm giao cho trợ lý tu bổ trùng luyện là lựa chọn tốt nhất, nói không chừng còn có thể khôi phục đại la cấp bậc 1-2 uy năng. Ngọc Hiểu Cương e ngại trương thái nhất đến cực điểm, Vương Diệu cũng hướng các trưởng lao khác nghe qua, chính mình vị sư gia này chính là đại thừa kỳ bên trong trần nhà tồn tại, cái này tại cầm lên nhân hoàng kiếm. Cái gì tận thế, cùng sư gia của ta nói đi đi. Đến mức trận này tận thế tai nạn bản thân, có khả năng hay không là do trợ lý trương thái nhất đưa tới? Loại này khả năng, Vương Diệu cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng hắn không hề như thế nào lo lắng. Hắn chưa hề tại trợ lý trên thân cảm nhận được cái gì thái ách. Lúc này Vương Diệu một mặt nghiêm túc, lời thề son sắt nói với Linh Hy chân nhân một chút lời nói thật, cũng vung một chút nói dối. Cái sau nghe vậy, vì đó sững sờ, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Nàng trầm ngâm một lát, đối Vương Diệu nói, việc này xác thực cần báo cho ngươi trợ lý, chỉ là không biết sư tôn có hay không tại bế quan. Trở về sau, ta dẫn ngươi đi bài kiến. Vương Diệu nhẹ gật đầu, trong lòng khẽ buông lỏng, áp lực phát tiết không ít. Hắn lại hỏi, sư phụ, ta cái này còn có hai gốc vạn năm tiên thảo, đối ngươi hoặc là đối trợ lý hữu dụng không? Hắn tu luyện hoàn toàn không có bình cảnh, vạn pháp đều là thông, thiên tài địa bảo đối hắn mà nói tác dụng có hạn, hơn nữa thượng tam cảnh cấp bậc vạn năm tiên thảo đặt ở hắn cái này kim đan trong tay, cũng thuộc về đại tài tiểu dụng. Linh Hy chân nhân cắm ở động hư hậu kỳ rất lâu, nếu có thể nhờ vào đó đột phá, tự nhiên là chuyện tốt. Trợ lý nếu là dùng được, cũng rất tốt. Gặp Vương Diệu nhớ mong chính mình, Linh Hy chân nhân trong mắt vạch qua ôn nhu cùng vui mừng, nhưng lắc đầu, ôn nhu nói, ngươi có lòng. Sư tổ ngươi sẽ không muốn ngươi tiểu bối này đồ vật, vi sư cũng không dùng được, hóa thần sau đó, lại nghi đột phá, đã cùng ngoại vật quan hệ không lớn. Vương Diệu có chút nghiêng thân, còn mời sư phụ giảng giải một hai như vậy trung tam cảnh thần diệu. Linh Hy chân nhân mở miệng nói, Nguyên Anh kỳ, dương thần vào kim đan mà thành anh, hình thể cứng cỏi, thần hồn sinh ra thất hiếu, có thể nhìn đo phát tác, chạm đến phát tác. Nàng đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi linh quang hiện lên, hóa thành một đạo hơi co lại Nguyên Anh hư ảnh, lạ mặt thất hiếu, mắt lộ ra linh quang, sinh động như thật. Hóa thần kỳ, tiên đạo đại thành, đi vào hóa cảnh, có thể tự thân tiên đạo khởi động đại đạo, hóa đại đạo cho mình dùng, vĩ lực như thần minh. Nàng đầu ngón tay lại cử động, cái kia Nguyên Anh hư ảnh đột nhiên bành trướng, giống như trưởng thành, hóa mà làm thần, nguyên thần quanh thân quấn quanh thần quang, tựa như chấp trưởng thiên địa chi lực. Động hư kỳ, đối đạo vận dụng không tại hợp với mặt ngoài, muốn càng thêm khắc sâu thấm nhuần đại đạo, lý giải đại đạo, cho đến hợp thể kỳ, lấy thân hợp đạo. Nói đến chỗ này, nàng phất tay tản đi nguyên thần hình tượng, lựa lờ, chỉ còn lại chỉ tượng đạo vận. So với hình mà xuống tu vi, pháp lực, tấn thăng hợp thể, càng là đối với tâm tính, đối ngộ tính, đối đạo tâm thử thách, ngoại vật không có tác dụng lớn. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng càng quan trọng hơn là thượng tam cảnh đường chặt đức, thiên đạo văn mẹo, không phải những này thiên tài địa bảo có thể bổ sung. Thì ra là thế. Vương Diệu một mặt hiểu rõ, lập tức cổ động nói, sư phụ chữ chữ châu ngọc, sư phụ như bước. Trung tam cảnh, Nguyên Anh kỳ phát hiện pháp tắc, hóa thần kỳ điều động pháp tắc, động hư kỳ thấm nhuần đại đạo, lý giải pháp tắc. Mà thượng tam cảnh hợp thể kỳ thì là lấy thân hợp đạo. Những vật này Thái Hàn Huyền Kim Quyết bên trong đã có ghi chép, Vương Diệu xem xét liền thông. Hắn hỏi một chút Linh Hy, bất quá là cho sư phụ mặt mũi, để nàng hưởng thụ điểm dạy đồ đệ cảm giác thành tựu, cung cấp cảm xúc giá trị. Thứ nhì, hắn cũng muốn hỏi bên dưới chính mình chân chính quan tâm vấn đề. Sư phụ, ngươi tiếp tục nói một chút thượng tam cảnh à, hợp thể kỳ lấy thân hợp đạo, vì sao đương kim tu chân giới, thượng tam cảnh đường đoạn đâu? Thế nhưng là bởi vì cái gọi là thiên đạo vật mẹo. Nếu là phía trước, Linh Hy chân nhân khả năng sẽ để Vương Diệu không muốn mơ tưởng xa vời, cứ đạp thực địa. Nhưng bây giờ, đệ tử này vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên phú hoàn toàn để nàng thán phục, lại thêm mất mà được lại chân quý, Linh Hy chân nhân đối Vương Diệu không nhịn được mang theo cương triều. Nàng liên giải thích nói, ngươi nói không sai, động hư kỳ viên mãn cần tu sĩ minh ngộ con đường, đem tự thân tu tập nào đó nhất lưu phái đại đạo thấm nhuần tới trình độ nhất định. Nhưng làm bây giờ thiên đạo không hiện, thậm chí vật mẹo, không thể lý giải, không cách nào thấm nhuần, thành tựu động hư đều là muôn vàn khó khăn, bước kế tiếp hợp đạo con đường càng là trực tiếp đoạn tuyệt. Ngũ tuyệt hợp thể kỳ tông chủ đều là đi mưu lợi tiểu đạo, miễn cưỡng bước ra một bước kia. Vương Diệu như có điều suy nghĩ, trong lòng nổi lên cổ quái. Như thế nói đến, chính mình có tiên thiên đạo thể, động hư kỳ khẳng định là ổn. Hắn sẽ dùng mồ hôi cùng cố gắng lý giải tất cả. Đến mức hợp thể, hắn cũng có chút không có nắm chắc. Nhân tộc tiên thiên đạo thể trời sinh gần nói, trời sinh tiên chủng, đặt ở cổ đại trưởng thành nhất định thành tiên, nhưng không biết cái này thế đạo bên dưới có thể hay không cùng nói kết hợp lại. còn có nghe nhân hoàng kiếm ý tứ, chính mình cái này tiên tiên đạo thể không phải bình thường phiên bản, có lẽ là nghịch thiên khí vận tại thiên đạo tứ phúc lúc làm một cái vượt ngục tơ lớp phiên bản. Vương Diệu suy nghĩ miên man, lại hỏi, ta nghe sư tỷ nói qua, sư phụ tu hành là xảy ra sai sót, có thể cùng đệ tử nói một chút, để Đồ Nhi vì sư phụ phân ưu một hai. A, nếu là có chút tư ẩn, cái kia làm Đồ Nhi không có hỏi. Linh Hy chân nhân ấm giọng nói, không có gì không tiện, vừa vặn cùng ngươi nói, cũng coi như đối nghịch ngươi cảnh cáo. Nàng ánh mắt hơi thu lại, giống như hồi ức quá khứ, vi sư đã từng cũng giống như ngươi, trầm mê ở lâu dài bế quan khổ tu, cảm ngộ đại đạo, lại là không cẩn thận đi ngõ khác nói, đạo tâm mất cân bằng, vượt qua giới hạn, không thể thấm nhuần tự thân con đường, nhưng bản thân tiên đạo nặng, luân tại thiên địa đại đạo, rơi vào đạo hóa, nhân tính tiêu tán. Như vậy bệnh hiểm nghèo, ổ bệnh toàn bộ tại bản thân, không có thuốc chữa. Nếu là hoàn toàn nặng, luân ý thức mất diệt, thiện nhân tử đạo tiêu. Vương Diệu nghe lấy giật mình, liền nghe Linh Hy chân nhân ôn nhu nói, bất quá vi sư hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp không ít, nhân tính cùng cảm xúc đều có chỗ khôi phục, không cần vì ta lo lắng. Còn phải nhờ có ngươi, chẳng biết tại sao, sư phụ tâm trạng sẽ vì ngươi mà động. Phía sau một câu, nàng cũng không nói ra miệng, chỉ là ánh mắt càng thêm nhu hòa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Diệu đỉnh đầu, giúp hắn cứ vậy mà làm tiếp theo sợi xốc xếp sợi tóc. Chương 438, phục sinh a, người yêu của ta. Chương 438, phục sinh a, người yêu của ta. Linh Hy chân nhân nói nàng hiện tại chuyển biến tốt đẹp không ít, Vương Diệu suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Mới vừa bái sư lúc đó, mỹ nữ sư phụ tựa như nguyệt cung tiên tử, thanh lanh tuyệt trần, một mực duy trì là nhạt. Mặc dù mỹ mạo tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, lại giống như tượng gỗ đất nặng, thiếu hụt sinh khí. Hiện tại tựa như là hoạt bát linh động hơn không ít. Linh Hy chân nhân ánh mắt ôn hòa, tiếp tục nói, đạo tâm nếu vô pháp vững chắc khống chế ngày càng tăng trưởng tu vi, nhẹ thì tâm ma bất ngờ bộc phát, tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới cao, tâm thần mất khống chế, càng sẽ rơi vào đạo hóa, không còn chân ngã. Vi sư không hy vọng ngươi thường xuyên bế quan, nguyên nhân cũng ngay tại đây. Vương Diệu gật gật đầu, túi lầu nói, sư phụ nhắc nhở chính là, đệ tử ngày sau bế quan ổn thỏa cẩn thận. Linh Hy chân nhân thản nhiên nói, cẩn thận thường xuyên bế quan đúng không? Vương Diệu khẽ mỉm cười, sư phụ hiểu ta. Nhìn xem trên mặt thiếu niên cười, Linh Hy chân nhân muốn định khiển trách một hai, nhưng chung quy là không có cam lòng, chỉ là hít một tiếng, tiểu Diệu, lần này kiếm giới chuyến đi, ngươi tiêu hao quá lớn, tiêu hao kim đan. Đoạn này thời gian, nhất thiết phải tĩnh tâm điều dưỡng, không thể lại nóng lòng tu luyện, quá nhiều thổ nạp. Vương Diệu nhu thuận nói, đệ tử hiểu. Trong lòng hắn tất nhiên là nắm chắc. Dùng thiên ma đại chú giết vợ chứng đạo, lâm trận bạo chủng tăng cao tu vi sát thực lợi hại, nhưng di chứng liền là dao động tinh khí thần, sát thực phải tốn thời gian mấy tháng vững chắc một cái này kim đan thời kỳ cuối tu vi. Phi thuyền hóa thành màu bạc lưu quang, tại kỳ quái hư không loạn lưu bên trong phi nhanh. Thoát ra loạn lưu lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Rộng lớn cắt vàng biển lớn, phong cách thu kịch mà to lớn tiên thành hình dáng hiện lên. Tiên thành trước cửa, hai đạo bóng hình xinh đẹp chính mong mỏi. Chờ đợi tại cái này, chính là tại Tây Mạc du lịch Hàn Thanh cùng Cao Giao Giao. Bạch Linh Nguyên Quân biết Vương Diệu xảy ra chuyện, không có ngay lập tức liên hệ đệ tử, mà là chờ Vương Diệu từ kiếm giới đi ra mới cùng Hàn Thanh nói, đồng thời nói dẫn các nàng một khối về Trung Châu. Hàn Thanh một bộ trắng thuần váy dài, trong mắt lại là chờ mong lại là sầu lo. Mãi đến màu bạc lưu quang bạch phá bầu trời, phi thuyền chậm rãi đáp xuống tiên thành phía trước, hai tròng mắt của nàng mới hơi sáng lên. Hai người bay lên vân trụ, mặc tươi sáng áo đỏ Bạch Linh Nguyên Quân dẫn đầu từ phi thuyền bên trên hiện thân. Bái kiến thất trưởng lão. Cao Giao Giao quy củ hướng lộ diện Bạch Linh Nguyên Quân hành lễ chào hỏi, Hàn Thanh ánh mắt thì là khóa chặt sau đó đi ra Vương Diệu trên thân. Đệ tử bái kiến sư tôn. Cùng sư tôn chào hỏi về sau, nàng rốt cuộc khắc chế không được cảm xúc, bước nhanh về phía trước, không lo được người khác còn tại chẳng, đột nhiên nhào vào Vương Diệu trong ngực. Hàn Thanh đã biết kiếm rơi biến cố, giờ phút này không nói một lời, chỉ là ôm chặt lấy hắn, phảng phất muốn xác nhận hắn tồn tại. Thật lâu, nàng mới buồn buồn mở miệng, trong thanh âm mang theo run rẩy, ngươi kém chút không về được. Hàn Thanh một trận hoảng sợ, không dám nghĩ nếu là Vương Diệu thật ra cái gì ngoài ý muốn, nàng nên làm cái gì. Vương Diệu đã cao hơn Hàn Thanh ra một nửa, cảm nhận được trong ngực bộ dáng sợ hãi cùng ỉ lại, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của nàng. Không sao, ta đây không phải là thật tốt sao? Ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng. Hàn Thanh không nói gì, chỉ là ôm chặt hơn nữa chút. Mấy vị khác đệ tử thức thời ngắm phong cảnh, nhìn bông thuyền, dù sao không có quấy rầy. Phi thuyền trong sương phòng văng tới thanh lanh ánh mắt, có chút lóe lên một cái, lập tức rời đi ánh mắt. Mà Bạch Linh Nguyên Quân thì đứng ở một bên, hai tay ôm ở trước ngực, hung hăng nhìn xem ôm nhau hai người, khóe môi hơi dương lên, một mặt di mẫu cười. Mặc dù không biết Hàn Thanh cái này đoạn tình mệnh làm sao sẽ yêu đương, nhưng nàng đối Vương Diệu vẫn là rất hài lòng. Tướng mạo đường đường, nhìn thuận mắt, ngọc hư chân truyền. Thiên phú tuyệt thế, kim đan thứ nhất, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, vẫn là tốt về mặt thái độ. Đến mức hai người niên kỷ chênh lệch, tại các nàng những này mấy ngàn tuổi đại tu sĩ trong mắt, tuổi không quá trăm đều là cái giám hải. Tu sĩ thọ nguyên kéo dài, trường sinh cửu thị, đạo lữ ở giữa niên kỷ kém cái mấy trăm tuổi không thể bình thường hơn được. Vương Diệu cùng Hàn Thanh, một cái mười mấy, một cái mấy chục, cái kia hoàn toàn là người đồng lứa. Hôn sự này nàng cái này làm sư phụ là không có ý kiến. Vuốt ve an ủi một lát, Hàn Thanh bình tĩnh chút, lưu luyến không bỏ buông ra ôm ấp, nhưng vẫn là gắt gao dắt Vương Diệu tay, mười ngón đan sen. Tựa như sợ hắn ném đi. Sau đó, phi thuyền lại lần nữa xuất phát. Tại động hư đại năng vũ đạo Nazi phía trước, không gian bị tầng tầng gấp, vạn ức km cũng không xa xôi. Một ngày thời gian, vượt qua muôn sông nghìn núi, về tới Trung Châu Ngọc Hư Tiên Môn. Mấy người trở về tông phía sau cũng không trắng trợn tiền dương, ai đi đường ấy, trở về tất cả đỉnh núi. Linh Hy chân nhân liên hệ sư tôn, biết được Trương Thái Nhất còn tại bế quan, luyện hóa theo bên ngoài vực man hoang tiên giới gì chỉ bên trong rút ra tiên khí, liền cùng Bạch Linh Nguyên Quân cùng nhau tiến đến cùng các đại trưởng lão đàm phán kiếm giới sự tình. Vương Diệu thì trở lại Thượng Thanh Phong động phủ nghỉ ngơi lấy lại sức, Hàn Thành tự nhiên cũng cùng theo. Sau năm ngày, Vương Diệu tu vi cùng linh lực khôi phục 7-8 phần, dự đoán một cái không sai biệt lắm, cũng không tiếp tục lề mề, cùng Linh Hy chân nhân truyền âm về sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm bỏ niêm phong vân động. Thượng Thanh Phong bên trên, Linh Hy chân nhân cùng Hàn Thanh đứng tại Vương Diệu bên cạnh, thần sắc đều mang mấy phần ngưng trọng cùng chờ mong. Vương Diệu khẽ động tâm niệm, gọi ra tế đạo chân ý. Phát động Tống Hữu Phong sẽ tiêu hao chân ý bản nguyên, tế đạo chân ý lại bị lôi kiếp hung hăng bắn nổ, hào hoa phong nhã trung niên đạo sĩ thân ảnh, rõ ràng so với ban đầu ảm đạm hư ảo không ít. Sau đó Vương Diệu nguyên thần xuất hiếu, màu trắng quang chất tiểu nhân từ hắn đỉnh đầu bay ra. Tiểu nhân khuôn mặt mơ hồ, há mồm phun một cái, một đạo thâm thủy u ám ô quang bị phun ra tới. Lập tức hắn thôi động toàn thân linh lực, bàn tay nhẹ xoáy. Hoàng gia tam quỷ giống như là võ hồn chân thân, động tác cùng Vương Diệu bảo trì nhất trí. Hai tay khẽ trống, huyết thổ chuyển sinh. Thân là lời kỳ đảng, Vương Diệu có chút nghĩ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng phục sinh a, người yêu của ta. Nhưng hổ thẹn độ có chút lớn, chân hắn chỉ trừ dày, lời kịch cắm ở yết hầu trong mắt ra không được. Cuối cùng chỉ là thấp giọng lẩm bẩm một câu. Mở. Trong chốc lát, hắc quang đột nhiên nở rộ, Tống Hữu Phong cấp tốc bành trướng, hóa thành 404 cái hắc sắc hình lập phương, lơ lửng giữa không trung, hình thành kỳ dị hàng ngũ. Sau đó hắc sắc hình lập phương bắt đầu kịch liệt rung động, dần dần phân. Nước ra, vỡ vụn, hóa thành vô số bể tan cảnh cấm chế phù văn, như hắc sắc tinh trần tản đi khắp nơi tung bay. Một cỗ nặng nề mà tối nghĩa nhân quả khí tức cũng theo đó bao phủ, lại cấp tốc tiêu tán thành vô hình. Làm hắc sắc như thủy triều tối lui, vân động cái kia dáng người thân ảnh tiểu tiểu nổi lên. Bỏ niêm phong động hư cấp chí cao pháp tắc phong cấm, Vương Diệu toàn thân linh lực lần thứ hai tiêu tán trong không. Vân động thân ảnh hiện rõ đồng thời, hắn có chút lảo đảo đứng không vững. Linh Hy chân nhân một tay ôm lấy vân động, đồng thời dùng pháp lực nâng Vương Diệu. Hàn Thanh cũng lập tức tiến lên, ôm lấy Vương Diệu. Gặp Hàn Thanh đỡ tiểu đồ đệ, Linh Hy chân nhân buông tay, chuyên tâm nhìn xem trong ngực đại đồ đệ. Vân động yên tĩnh nằm tại sư phụ trong ngực, sắc mặt trắng bệch, hai mắt bế hạp, dáng dấp cùng ngày ấy bị phong ấn thời điểm không khác nhau chút nào. Theo quay về nhân gian, nàng chỗ mi tâm hắc sắc mâm tròn cũng như hoàn thành sứ mệnh, lặng yên không một tiếng động hóa thành một mịn, tan theo gió. Linh Hy chân nhân thần thức cấp tốc đảo qua vân mộng toàn thân, tra xét rõ ràng tình trạng của nàng, lập tức có chút kéo căng cảm xúc trầm tĩnh lại. Vương Diệu bố trí tầng tầng gia hộ cân nhắc 10 phần toàn diện, có ẩn chứa khổng lồ sinh cơ tiên thảo tinh hoa bảo vệ đục thân sinh cơ bất diệt, có luân hồi bản phòng phẩm mảnh vỡ lực lượng một mực khóa lại chân linh, bảo đảm không đến mức tán loạn. Lại thêm Tống Hữu Phong bản thân ngăn cách tất cả trong ngoài nhân quả cùng sinh cơ trôi qua đặc tính, đa trọng bảo đảm phía dưới, vân mộng cuối cùng là hướng chết mà sinh. Thần hồn tuy có tổn thương, nhưng cũng đại thể hoàn chỉnh, cũng không thương tới bản nguyên. Hiện nay xem ra, nhiều nhất xem như là cái trọng thương. Nằm trong ngực Hàn Thanh Vương Diệu cũng thần sắc buông lỏng. Khí vận là 4 điểm, thuận buồm xuôi gió, hắn đối với bỏ niêm phong vân mộng 10 phần chắc chín. Lúc này vân mộng trong mắt hắn, đi lại trắng tinh khí vận, Vương Diệu triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Linh Hy chân nhân bàn tay trắng non bu khẽ, trấn an thần hồn đạo thuật cùng sớm chuẩn bị tốt dưỡng hồn linh vật, hóa thành ôn nhuận ánh sáng, nhu hòa tràn vào vân mộng trong cơ thể. Nàng đối Vương Diệu ôn nhu nói, "Tốt, tiểu mộng nàng không có việc gì. Tiểu Diệu, lần này thật sự là nhờ có ngươi." Nói xong, liền thấy trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. "Tiểu Vương." Vân Mộng ý thức, Tôn Sùng dừng ở bị Vương Diệu một phong đưa tiến thời điểm. Nàng sinh cơ cùng tư duy đều bị nháy mắt phong ấn, giờ phút này vừa vặn bỏ niệm phong, ánh mắt mê man, thậm chí vẫn là một mảnh ngây thơ hỗn độn. Nàng hoảng hốt nhìn trước mắt tấm kia mỹ nhân tuyệt sắc mặt, có chút phí sức vươn cánh tay, ôm Linh Hy chân nhân cái cổ, một cái tay khác thì không muốn xa rời sờ lên gương mặt của nàng. Vân Mộng nói mớ, "Tiểu Vương, ta thật yêu ngươi a." Linh Hy chân nhân nghiêm mặt, lông mày bỗng lúc nhích, không có lên tiếng âm thanh. Cô quắp trong ngực Hàn Thanh Vương Diệu cười một tiếng, "Sư tỷ, ta ở chỗ này đây." Vân Mộng ngơ ngơ ngác ngác đâu thèm hắn cái này cái kia, chỉ là tuần hoàn theo phong ấn phía trước sau cùng chấp niệm, mơ mơ màng màng nói, "Phong ấn phía trước, ngươi lại hôn hôn ta, ôm ta một cái. Ngươi không muốn chết ta không nỡ bỏ ngươi, ta mới cùng ngươi thân mật một lần." Vương Diệu nụ cười cứng đờ, Hàn Thanh biến sắc, Linh Hy chân nhân híp híp mắt. Thần trí mơ hồ Vân Mộng, một bên nói, một bên cong lên miệng, hướng Linh Hy chân nhân trên mặt gót, nghĩ liếm nàng một mặt nước bọt. "Linh Hy chân nhân." Nàng mặt không thay đổi dùng đầu ngón tay điểm trụ Vân Mộng cái trán, ngăn cản đồ đệ hướng sư hành động, lại bổ sung một đạo nâng cao tinh thần môi nào pháp thuật, đánh vào Vân Mộng tức hải. Sau đó nàng quay đầu giận Vương Diệu một cái, tựa như xấu hổ lại như cái khác, một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc tại trong mắt lưu chuyển. Vương Diệu ho nhẹ một tiếng mặt không thay đổi mở miệng nói, "Sư phụ, sư tỷ cái này hướng sư nghịch đồ khi sư diện tổ đại nghịch bất đạo, nàng vừa định muốn hèn. Khinh nhờ ngươi, ta không ngăn ngươi thực hiện gia pháp." Lúc này, Vân Mộng mê man ánh mắt dần dần tập trung, bắt đầu khôi phục thanh minh, lấy lại tinh thần. "Ai? Sư tôn." Vân Mộng cuối cùng thấy rõ người trước mắt là ai, nào ông một cái. Mặc dù toàn thân bất lực, nhưng nàng vẫn là đột nhiên từ Linh Hy chân nhân trong ngực ngồi dậy, đi lòng vòng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Cái kia âm trầm đen nhánh, thiên điệu tan vỡ tận thế cảnh tượng hoàn toàn không tại, thay vào đó là quen thuộc phong cảnh, quen thuộc người, quen thuộc thanh sơn thúy loan, tươi mát hợp lòng người linh khí. Sư tôn biểu lộ vi diệu, Hàn Thanh sư muội thần sắc cổ quái, Vương Diệu sắc mặt trắng nhợt, chính hướng về phía nàng cười. "Nguy cơ sinh tử không có, ta đến nhà." Có thể Vân Mộng biểu lộ lại không có cái gì nhẹ nhõm, ngược lại trở nên cực kỳ đặc sắc. "Ta vừa rồi có phải là ôm sư phụ, nói cái gì khó lường lời nói. Sắc mặt cấp tốc từ ảm đạm hướng đỏ tươi chuyển biến, ngón chân tại giày bên trong quần mình đã quét. Lúc này Vương Diệu lão đảo đứng dậy, đưa tay ôm Vân Mộng, tóm lại, sư tỷ, hoan nên trở về. Chúng ta đến nhà. Vân Mộng cũng trở tay ôm thiếu niên, khuôn mặt nhỏ chôn ở bộ ngực của hắn, hậu chi hậu giác đủ loại cảm xúc toàn bộ bạo phát đi ra. Tiếng nghẹn ngào giống như buồn giống như thích, tràn đầy kích động. "Ô, tiểu Vương, ngươi không có việc gì thật sự là, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngươi thật mang theo ta xuống xuống." Nhìn xem một màn này, Hàn Thanh mang theo mỉm cười, Linh Hy chân nhân có chút oán trách biểu lộ cũng hóa thành ôn nhu. Thượng Thanh Phong sườn núi bên trên, gió mát vẫn như cũ, ánh mặt trời vừa vặn. Chương 439, Vương lão tổ xương cứng rắn chương 439, Vương lão tổ xương cứng rắn Vân Mộng tỉnh lại phía trước, Linh Hy chân nhân đã bị nàng làm xong bước đầu khẩn cấp xử lý. Chờ nàng cùng Vương Diệu ôm phát tiết xong cảm xúc, lại đem đồ đệ thương thế tinh tế xử lý một phen. Đầu ngón tay trắng muốt linh quang lưu chuyển, phất qua Vân Mộng mi tâm. Trừ bỏ thần hồn tán loạn, còn có một chút ô nhiễm cũng lan tràn tại Vân Mộng tức hải bên trong, bao gồm nàng một viên không tì vết kim đan, lúc này cũng giống bịt kín một tầng bụi bặm. Những này âm tà khí hơi thở bị linh quang xua tan trong không, một chút chuyển biến xấu nghiêm trọng bộ phận cũng bị Linh Hy chân nhân sử dụng thủ đoạn cắt cách. Cuối cùng một tia hắc khí tiêu tán, Vân Mộng mặt tái nhợt bên trên cuối cùng khôi phục một ít huyết sắc. "Vân Mộng, ta ơn sư phụ, làm phiền sư phụ làm đồ đệ xuất thủ." Linh Hy chân nhân khẽ gật đầu, "Ổ bệnh giết hết, còn lại chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Loại này dính đến căn cơ thương thế, tốt nhất vẫn là chậm rãi tầm bổ, không ác thuốc trừ bệnh dễ dàng lưu lại ám thương, lấy linh vật bổ khuyết căn cơ cũng là Ngọc Hư Tiên môn không quá tôn sùng, như không có cần phải bình thường sẽ không như vậy làm việc." Linh Hy chân nhân phất ống tay áo một cái, ngân quang lập lòe, "Vũ đạo Nazi, dẫn theo mấy người tới đến Ngọc Hư Tiên môn một chỗ tên là Nguyệt Thần Hồ dưỡng hồn bí cảnh. Đây là một phương bị vĩnh hằng đêm bao phủ tiểu thiên địa, sương mù như sa, mặt hồ như gương, chiếu đến thai âm đầy tháng cùng đầy trời tinh thần. Giữa hồ trung ương, một gốc cực lớn, toàn thân xanh nhạt cổ thụ đứng lặng. Cổ thụ vô diệp, canh ở giữa rủ xuống chính là từng sợi ánh trăng tinh khí, cùng hồ nước nối thành một mảnh, dưới mặt hồ là một tòa tòa mộng ảo thủy phủ." Linh Hy chân nhân đầu ngón tay điểm nhẹ, mặt hồ dâng lên mở mịt ánh trăng, thủy phủ mở. Tam giai trong thủy phủ, Linh Hy chân nhân đối Vân Mộng nói, "Ngủ say là nhất ôn hòa nhất truyền thống dưỡng thần chi pháp, ngươi lại ngủ ở chỗ này bên trên 7749 ngày, lại nói mặt khác." Vân Mộng liên tục gật đầu. Chuyến này kiếm rơi chuyến đi phát sinh biến cố, không phải là chiến đội, khó mà dự liệu, không thể nào dự phòng. Linh Hy chân nhân cũng chỉ là nói đơn giản vài câu việc này, càng nhiều hơn chính là quan tâm Vân Mộng thương thế, chỉ điểm bên dưới nàng khoảng thời gian này tu dưỡng thân thể chú ý hạng mục. Cuối cùng liếc nhìn Vương Diệu cùng Hàn Thanh, cho mấy người lưu lại chút tư nhân không gian, Linh Hy chân nhân thân ảnh hóa thành gió mát tiêu tán tại ánh trăng bên trong. Gặp sư tôn rời đi, Vân Mộng đội vàng nhào vào Vương Diệu trong ngực, hỏi một chút thi giải tiên đến tiếp sau. Hàn Thanh cũng ngồi ở bên cạnh yên tĩnh nghe lấy, thế là Vương Diệu trái ôm phải ấp mềm mại cùng U Lan, lại đem Lược Bất Thiên kiếp phiên bản nói một lần. Biết Vương Diệu giết vợ chứng đạo, tấn thăng kim đan thời kỳ cuối, một kiếm lục tiên, Vân Mộng kích động trong lòng không thôi, ngước nhìn Vương Diệu gò má, trong mắt tràn đầy tình nghĩa, ánh mắt kéo, khó kìm lòng nổi đưa lên môi thơm. Một bên Hàn Thanh nhìn qua, mí môi một cái không nói gì, đã là có chút thành thói quen dáng dấp. "Vân Mộng, tiểu Vương, ngươi thật lợi hại, hiện tại là ngươi cứu ta." "Vương Diệu, may mắn mà thôi." Vân Mộng treo ở trên người thiếu niên thân mật cùng nhau một hồi lâu, chung quy là thương thế chưa lành, thần hồn bị hao tổn, thân thể thâm hụt, nhất là còn có Hàn Thanh ở đây. Không phải vậy tâm trạng kích động, kinh lịch sinh tử thiếu nữ, hận không thể hiện tại liền cùng Vương Diệu luận bàn một phen chúc mừng một cái. Lưu Luyến không rời rời đi sư đệ ôm ấp, Vân Mộng lại đem Hàn Thanh kéo đến một bên, xì xào bàn tán một hồi, thỉnh thoảng liếc trộm Vương Diệu một cái. Cái sau trừng to mắt, gò má nung đỏ. Hai người thì thầm tuy là truyền âm lọt vào tai, nhưng bị Ngọc Hiểu Cương nghe lén rõ rõ ràng ràng. Hắn hơi nhíu mày, bày ra sư phụ giá đỡ chỉ điểm Vương Diệu, "Đồ đệ ngoan, các nàng đang nói thế nào hèn? Khinh nhờn ngươi sự tình, các nàng tại đối ngươi động những này lệch ra đầu góc nhà. Lão tổ chỉ điểm ngươi một câu, mặc dù kết đạo lữ, nhưng tuyệt đối không thể nặng. Luôn tại sắc đẹp, nữ sắc không có bất kỳ cái gì ý tứ. Nhớ kỹ, sắc đẹp sẽ chỉ làm người trở nên mông muội." "Vương Diệu, manh muội? Nơi nào có manh muội?" "Ngọc Hiểu Cương." Vương Diệu ở trong lòng cười ha ha một tiếng, "Bản tọa đạo tâm như sắt, như thế nào trầm mê những thứ này? Ta người thế nào ngươi không biết sao? Ta đối cái đồ chơi này không có nghiện." Vương Diệu nói lời thể son sắt. Chính là đời trước phàm nhân thời điểm nhận đến hormone ảnh hưởng, hắn mỗi ngày cũng đều sẽ tự hạn chế, mỗi ngày đều là giới sắc ngày đầu tiên. Ngọc Hiểu Cương gật gật đầu. Hai vị khuê mật lời nói riêng tư nói xong, Vân Mộng liền lưu luyến không rời cùng hai người tạm biệt, chuẩn bị khởi động bí cảnh thiên địa chi lực, tiến vào ngủ say tu dưỡng thần hồn. "Tiểu Vương, Hàn Thanh, vậy ta buồn ngủ. Ngươi thật tốt tính dưỡng, một tháng sau gặp lại." Vương Diệu tiến lên thân thiết nàng chân bóng cái chán, liền cùng Hàn Thanh rời đi. Hắn linh lực tiêu hao nghiêm trọng, vẫn là Hàn Thanh ngự kiếm dẫn hắn trở về linh phong. Trong độc phủ, Vương Diệu ngồi xếp bằng, quanh thân linh lực chậm rãi lưu chuyển. Thổ nạp một canh giờ sau, khôi phục một chút linh lực. Mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ trời chiều hồng, sắp trời gần hoàng hôn. Hàn Thanh ngồi ở bên cạnh hắn, trên gối mở ra một quyển công pháp, gặp hắn tỉnh lại, lập tức để sách xuống cuốn, nhẹ nhàng dắt tay của hắn, ôn nhu hỏi, "Ngươi linh lực khôi phục như thế nào?" "Vương Diệu, chứng ba thành a, những ngày này không thể thổ nạp quá ác, tu dưỡng kỳ chậm chậm lưu toan." Hàn Thanh đầu ngón tay đáp lên hắn trên mạch môn, tinh tế dò xét một phen, gật đầu nói, "Ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một trận." Nàng nhẹ nhàng đỡ sư đệ bà bay, để hắn nằm xuống, gối lên trên đùi của mình, ngón tay nhu hòa đè xuống hắn huyệt thái dương, lực đạo vừa đúng. Vương Diệu hưởng thụ lấy sư tỷ xoa bóp, là tu luyện tạm thời chậm rãi, dùng kiếm giới truyền thừa hối đoái thiện công sự tình cũng có thể qua mấy ngày lại nói. Hàn Thanh, ngươi bước kế tiếp là chuẩn bị kết anh sao? Thật sự là thật nhanh. Vương Diệu, ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng nha. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói, kiếm các kiếm tử muốn cùng ta 30 năm ước chiến, tâm ta thiện lương không có đả kích hắn, lao lý người cũng không tệ lắm, có một viên lòng cứng giả, đáng tiếc hắn ngộ tính đồng dạng, không biết có thể đánh không bằng có thể luyện. Hàn Thanh nghe lấy Ngũ Tuyệt đạo tử tại Vương Diệu trước mặt luân đến một người ngộ tính tầm thường đánh giá, cũng không biết nói cái gì. Vương Diệu, là ngươi quá lợi hại. Nàng nặng nặng Vương Diệu cái mũi, nhẹ nhàng cười. Nhiều thổi vài câu, thích nghe, cho dù người trong thiên hạ đều thổi ủng hộ, ta vẫn là thích nhất Thanh Nhi cho ta thổi. Vương Diệu thuận thế lái xe. Ta nói là lời nói thật. Hàn Thanh không có kỹ thuật lái xe, không hiểu hắn lời nói bên trong thâm ý, chỉ là nghiêm túc nhìn chăm chú lên sư đệ, trong con ngươi đựng đầy ngưỡng mộ. Vương Diệu không có lại đùa nàng, ngược lại hỏi, những cái kia kiếm phù ngươi nghiên cứu như thế nào? Hàn Thanh suy tư một chút, nói, đạo thứ nhất đại thể minh ngộ, thế nhưng một chút chi tiết. Hai người lại hàn huyên một hồi, ngoài cửa sổ cảnh đêm dần dần sâu, ngọc hư động tiên bầu trời triệt để tối xuống. Hàn Thanh đem động phủ Dạ Minh Bảo Châu điểm sáng, không có một chút muốn rời khỏi ý tứ. Vương Diệu phát giác được sự khác thường của nàng, cảm giác nàng có chút khẩn trương, có chút chờ mong. Trong lòng của hắn khẽ động, biết sau đó muốn phát sinh cái gì. Vương Diệu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, Thanh Nhi, tối nay ánh trăng thật đẹp. Hàn Thanh theo hắn ánh mắt nhìn, ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng như nước rơi vãi, chiếu rọi tại gò má của nàng bên trên, càng lộ ra da thịt như ngọc. Nàng còn chưa đáp lại, Vương Diệu mỉm cười gần sát, ấm áp khí tức phất qua Hàn Thanh bên hai, đương nhiên, ngươi càng đẹp. Nữ nhân gương mặt xinh đẹp nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng. Ngọc Hiểu Cương sững sờ, thầm nghĩ Vương Diệu là tại điều. Tình cảm. Vương Diệu cái này mị ma vưu vật, liền nam nhân đều chịu không được, Hàn Thanh nha đầu này sao có thể chống chọi được như vậy tà mị. Quả nhiên liền thấy Hàn Thanh thần sắc mê ly lên, thanh lanh rút đi, thay vào đó là say lòng người nũng nịu. Nàng không có đáp lời, chỉ là hướng Vương Diệu trong ngực nhích lại gần, môi son hé mở, dán bảo. Gặp đồ đệ muốn gặp phải hèn. Khinh nhẫn, Ngọc Hiểu Cương vội vàng nhắc nhở, Vương Diệu, sắc là cạo xương độc đao. Nhìn xem trong ngực sư tỷ tiểu diễm ướt át, Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, ta trời sinh liền là xương cứng. Lập tức đem Ngọc Hiểu Cương hung hăng nhốt vào phòng tối, ngăn cách tất cả tra xét. Cửa này, liền là 3 ngày 3 đêm. Chương 440, chương thái nhất xuất quan chương 440, chương thái nhất xuất quan Nguyên Dương gọi là chân dương, chân hỏa, đối cung máy bay có ấm áp kích phát hấp hóa năng lực, trừ bỏ âm dương đạo bí pháp, có thể làm tế luyện pháp bảo tác dụng. Nguyên âm xương chi chân âm, chân thủy, đối cung máy bay có thoải mái yên tĩnh tác dụng, trừ bỏ âm dương đạo bí pháp, có thể tầm bổ thần hồn tu vi, tinh luyện hồn lực pháp lực. Hàn Thanh mấy chục năm đồng tử công mặc dù tác dụng không phải rất lớn, nhưng ít ra đối tu vi bất ổn Vương Diệu cũng là có ích vô hại. Hàn Thanh cưng chiều tiểu sư đệ, muốn gì cứ lấy. Nhưng dù cho Kim Đan chân nhân nắm giữ siêu phàm thiên khu, nàng trung quy là không có cái gì luyện thể tu vi, lại thêm không có chút nào kinh nghiệm tác chiến, mỗi trận chiến dịch đều là lấy Hàn Thanh ngượng ngùng xin tha kết thúc. Mấy ngày nay, hàng đêm sinh ca thêm dậy sớm thể dục, buổi sáng thêm nghỉ trưa thêm hàng đêm sinh ca. Vương Diệu linh bảo tiên khu kiên cường, Hàn Thanh là có chút ăn không tiêu. Dưới tình thế cấp bách, tu vi đột phá, lại là một ngày. Có chút quần áo không chỉnh tề Hàn Thanh, hơi có vẻ lười biếng ngồi xếp bằng trên giường. Nàng hai mắt khẽ nhắm, tay ngọc kết ấn, ngũ tâm triều thiên, vận khí đạt tọa, điều dưỡng trong cơ thể lao nhanh không ngừng pháp lực. Vương Diệu hiện tại muốn vững chắc tinh khí thần, mỗi ngày thổ nạp linh khí thời gian đều không cao hơn 2 canh giờ, nguyên âm chi lực tự nhiên không mảy may lấy, chỉ là mấy ngày nay ở giữa tầm bổ mấy ngày, nguyên âm bản nguyên đều toàn bộ để chính Hàn Thanh tiêu hóa. Mấy ngày nay hắn còn cho sư tỷ tinh tế nói xuống cái sau công pháp. Hàn Thanh không tính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nhưng Ngọc Hư nội môn cũng là tư chất chắc tuyệt, đoạt được rất nhiều, liền bắt đầu vận khí đột phá. Vương Diệu là Hàn Thanh nhìn một hồi công, gật gật đầu, thẩm nghị sư tỷ cách đột phá kim đan hậu kỳ còn sớm, nhưng cũng có không nhỏ tiến triển. Không có quấy rầy sư tỷ, lưu lại truyền âm tin tức liền đi ra đạo phủ, chuẩn bị thăm hỏi một cái chính mình mấy vị tiện nghi lão sư. Chuyến này từ Tây Mạc trở về, thu hoạch tương đối khá, ngàn năm tiên thảo xem như hóa thần cấp linh vật, bái sư tặng lễ cũng rất thích hợp. Khí mạch, đan mạch, phù mạch, trận mạch, cùng với bạn Diệu Phong trưởng lão, Vương Diệu đều là thăm hỏi một phen. Mấy vị tiện nghi lão sư nghe nói Vương Diệu tới chơi đều là ngược lại giày đó lấy, quét dọn giường chiếu đó lấy. Thậm chí một vị bế quan tĩnh dưỡng trưởng lão, cũng bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Nhất là luyện khí nhất mạch Lý trưởng lão, thật là hồng quang đầy mặt, xuân phong đắc ý, tuổi già an lòng, cùng có vinh yên thần sắc lộ rõ trên mặt. Thiên luyện linh bảo tiên chương xem như luyện đạo vô thượng tiên kinh, so với cùng là luyện đạo hỗn nguyên đan hà lục thiên hướng về con đường luyện khí. Vương Diệu dùng cái này đạo pháp ngang dọc La Thiên đại tế, trấn áp tất cả thiên tiêu, thắng được kim đan vô địch uy danh hiển hách. Mặc dù không có người nào hỏi Vương Diệu luyện đạo lao sư là ai, nhưng Lý trưởng lão khoảng thời gian này không ít tuyên truyền. Ta học sinh Vương Diệu chính là yêu đế chi tư, hắn luyện khí, liền là năm đó ta đích thân chỉ điểm. Lão sư dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, chủ yếu là Vương Diệu đứa nhỏ này ngộ tính cao, học được tốt. Đương nhiên, ngươi không phải là nói là lão phu dạy thật tốt, cái kia cũng không có ma bệnh. Cao đồ nổi danh sư a, cao đồ nổi danh sư. Là mấy vị trưởng lão nhận đến Vương Diệu đưa ngàn năm tiên thảo, cũng là cái lộ vẻ xúc động. Bực này đến từ tiên giới mặt hàng, dù cho tại hóa thần linh vật bên trong cũng được cho là chân quý đồ vật, bọn hắn liên tục cảm khái cái này học sinh hiếu thuận. Hiếu, quá hiếu. Đại yêu a. Ngọc Hiểu Cương chẳng thèm ngó tới. Vương Diệu mặc dù bạn đạo đều là thông, yêu đế chi tư, nhưng ở hiếu đạo bên trên còn kém xa lắm đâu, ổn thỏa nghịch đồ, nếu bàn về hiếu thuận, lao tổ càng thêm chuyên nghiệp. Lao tổ mới thật sự là đại hiếu. Theo Vương Diệu thăm hỏi các vị lao sư, vị này La Thiên Huyễn Thần về tông thông tin cũng tại tông môn bên trong truyền ra. Vương Diệu tu đạo đến nay không đủ 2 năm rưỡi, lấy tu sĩ thời gian dài rằng giặc quan niệm đến xem, bất quá là một cái búng tay. Nếu không phải lần này La Thiên đại tế ngũ vực thịnh điện, tông môn còn có không ít người không biết Vương Diệu hạng này chân truyền. Mà ở La Thiên luận đạo bên trên, Vương lão tổ cho thấy loại kia hành áp đương thời vô địch phong thái, liền Lý Mộc Tử, Phương Ngọc bực này kiêu căng khó thuần kiếm tu nốc hàng cũng vì đó tin phục, tự nhiên cũng tại Ngọc Hư Tiên môn nội bộ hấp dẫn đại lượng người ủng hộ cùng người sùng bái. Biết được hắn đã trở về tông môn, đủ loại thiếp mời cùng thăm hỏi thiếp phô thiên cái địa, chồng chất như núi. Trong đó còn kèm theo không ít khôn tu bao hàm hâm mộ thư tình. Một chút quen thuộc nhận biết, Vương Diệu trọng điểm hồi phục. Mặt khác 7-8 phần đều giao cho Ngọc Hiểu Cương xử lý. Có ngày hắn đi công việc đường bổ sung thông tin ngọc giản thời điểm, bị fans hâm mộ tại chỗ bắt lấy. Lễ phép ứng phó một fan sau có gan lớn khôn tu tại chỗ tỏ tình. Vương sư đệ, ngươi, nhưng có đạo lữ sao? Vương Diệu là thuần yêu chiến sĩ, vẫn là gấp đôi thuần yêu chiến sĩ dưới tình huống bình thường không chấp nhận không có tình cảm cơ sở thông đồng, lúc này bày tỏ chính mình đã có đạo lữ. Lại có chút to gan hơn sư tỷ dán mặt mở lớn, Vương sư đệ ngươi như thế ưu tú, một cái đạo lữ làm sao có thể, ít nhất phải 2 cái. Vương Diệu rất tán thành, có đạo lý, ta đích xác có 2 cái. Lập tức không tại ứng phó kiếm chạy trốn mở. Sau đó Hàn Thanh xuất quan, Vương Diệu lúc ra cửa đều mang vị này thanh lãnh mỹ mạo sư tỷ. Ngọc Hư Tiên môn đệ tử trên đại thể vẫn là chính phái quy củ, cũng không có những cái kia gan to bằng trời, dáng ngay trước nhân gia đạo lữ mặt sử dụng thế hiện nay phạm của đồ. Kim đan tiêu hao, tu vi cần vững chắc, tinh khí thần cần ẩn dưỡng, tu bổ nhân hoàng kiếm cùng với tận thế sự tình giao cho trợ lý, nhưng Trương Thái Nhất còn đang bế quan, Vương Diệu khoảng thời gian này cũng coi là nghỉ ngơi thật tốt một trận. Ngọc Hư động thiên rộng lớn vô ngần, thiên địa đại kham so một phương siêu cấp đại lục, ở giữa núi sông tú lệ, linh khí mờ mịt, tiên gia cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Nhưng Vương Diệu xem như tu luyện cuồng ma một mực không hảo hảo đi dạo qua cái này tất cả tiên tướng mạo. Khoảng thời gian này mỗi ngày đành phải đả tọa 2 canh giờ, có đầy đủ thời gian mang theo Hàn Thành du sơn mà thủy, ăn uống chơi bời, cũng coi là sẽ tại kiếm giới lúc làm bạn vận động, ly biệt Hàn Thành cho giữ thăng bằng một cái. Ban ngày cùng sư tỷ chơi, buổi tối chơi sư tỷ. Ngược lại là nguyên lai thường xuyên chiếu cố Tiêu Giao phòng, hiện tại không thế nào đi. Mặc dù thiên hương các tiên lương dược tiện là ngọc hư nhất tuyệt, nhưng bây giờ Vương Diệu thấy được thịt bò liền phiền. Ngoại trừ làm bạn sư tỷ, củng cố tu vi bên ngoài, Vương Diệu còn lại thời gian liền là nghiên cứu khí vận xuất sắc. Hôm nay Hàn Thanh đi xử lý tông môn công việc, Vương Diệu ngồi một mình ở trong đập phủ, cẩn thận nhìn xem trong tay cái kia vinh quang tột đỉnh xuất sắc. Bởi vì lúc trước cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ, cái này cái xuất sắc bị nghiêm trọng phản vệ, mặt ngoài tràn đầy vết dạng, tựa như đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Vương Diệu đầu ngón tay từng mai màu trắng phủ văn nhảy lên, chậm rãi bao trùm tại xuất sắc vết rách bên trên. Hắn bây giờ nguyên thần tiểu thành, tương đương với tứ giai thần thức, mặc dù không thể hoàn toàn giống như là chân chính nguyên anh, nhưng cũng có thể sơ bộ quan sát đánh giá đến giữa thiên địa một chút tương đối rõ ràng pháp tắc mạch lạc. Khoảng thời gian này, hắn cẩn thận quan sát một lần lại một lần, lại vận dụng tiên luyện linh bảo tiên trương rốt cục là phát hiện một điểm mánh khỏe. Trước mắt hắn quen thuộc nhất pháp tắc, ngoại trừ không gian tương quan vũ đạo pháp tắc bên ngoài, chính là luyện khí tương quan luyện đạo pháp tắc. Hắn phát hiện khí vận xúc sắc bên trong có một chút luyện đạo vết tích, trừ bỏ ngoài ra, còn giống như có một chút tín đạo pháp tắc khí tức. Đến mức cái khác, bây giờ nhìn không đi ra, đồng thời đối khí vận xúc sắc cụ thể cấu tạo, vận hành nguyên lý cũng hoàn toàn không rõ. Vương Diệu híp híp mắt, tiên thiên đạo thể trong người, vô thượng tiên kinh cũng có thể minh ngộ. Bây giờ lấy tứ giai thần thức tra xét nhưng như cũng nhìn không hiểu cái này xúc sắc cấu tạo. Là sức quan sát không đủ, còn là bởi vì xúc sắc vị cách quá cao, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác. Nhưng trải qua khoảng thời gian này lặp đi lặp lại quan sát, Vương Diệu đã hoàn toàn xác định, cái này xúc sắc liền là chính mình bản mệnh pháp bảo. Hắn mấy ngày nay lại luyện thành thiên luyện linh bảo tiên trương bên trong một đạo tu bổ pháp bảo tế luyện chi pháp, lúc này dùng cái này tế luyện tu bổ cái này bể tan cảnh kim thủ chỉ, Vương Diệu kinh ngạc phát hiện, tu bổ xúc sắc công trình lại 10 phần nhẹ nhõm. Mặc dù không có khoảnh khắc luyện thành, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được xúc sắc vết rạn dần dần ít đi. Không cần đến quá lâu, liền có thể đưa nó tu bổ xong xuôi. Cái này để Vương Diệu có chút kinh nghi. Kim thủ chỉ có lẽ vị cách rất cao, có thể nhìn trộm thiên cơ, cũng có thể nhìn trộm đại thừa tu sĩ khí vận, nhân hoàng kiếm cơ duyên cũng có thể phát hiện, nhưng tu bổ như vậy nhẹ nhõm. Vương Diệu như có điều suy nghĩ, không cần hắn suy nghĩ nhiều, giật mình, thông tin ngọc giản đột nhiên nổi lên thanh quang. Linh Hy chân nhân phát tới thông tin, gọi hắn đi Thái Thanh Phong thăm hỏi sư tổ. Trương lão tổ cuối cùng xuất quan. Vương Diệu đứng dậy, tu bổ nhân hoàng kiếm cùng với tận thế sự tình, nên có manh mối. Chương 441 Hiếu đạo tông sư chương 441, Hiếu đạo tông sư. Vương Diệu thu hồi xúc sắc, bấm tay gậy gậy treo ở trước ngực âm thần giới. Cương sư phụ, ta muốn cùng sư phụ đi gặp trợ lý, ngươi có đi hay không? Ngọc Hiểu Cương đã bị Trương Thái Nhất cho bắt được, không có gì che giấu, Vương Diệu liền hỏi Ngọc Hiểu Cương ý nghĩ. Tê, Ngọc Hiểu Cương nghe răng trợn mắt dừng lại lạc phách đãng hồn viêm rèn hồn, lộn xộn râu run lên một cái. Đồ đệ ngoan, ngươi nói lao tổ có đi hay không đâu? Vừa nghĩ tới muốn đi Trương Thái Nhất trước mắt lắc lư, Ngọc Hiểu Cương là thật sợ hãi. Nhưng đã bị phát hiện, lão tổ không đi mà nói, lại sợ Trương đạo hữu trách móc lão tổ. Vương Diệu cười, ngươi còn đạo hữu bên trên. Lời vừa nói ra, lại là để tỉnh Ngọc Hiểu Cương. Hắn trong mắt đi lòng vòng, thầm nghĩ chính mình lập chí tu hành hiếu đạo, ánh sáng hiếu thuận Vương Diệu không đủ. Liên với Trương lão tổ cùng một chỗ hiếu thuận, đó mới là có. Có thể đem Trương Thái Nhất hiếu thuận đến, vậy liền lão tổ con đường liền thật sự là ánh mặt trời đại đạo. Kiệt kiệt kiệt, lại nhìn lão tổ lấy hiếu đạo thông thiên. Ngọc Hiểu Cương trong lòng khặc khặc tối liếu, hắn mở miệng nói, đi thôi, lão tổ cùng ngươi cùng một chỗ. Lão tổ là sư phụ ngươi, cái kia Trương lão tổ liền là lão tổ sư phụ, lão tổ cũng phải đối sư phụ tận một tận hiếu. Để cho ngươi biết, lão tổ là cái kia hiếu đạo tông sư. Vương Diệu đối cái này luân lý đại vương im lặng chết rồi, lắc lắc đầu nói, ngươi thật đúng là cái kia à. Ngọc Hiểu Cương ngạo nghễ một hiếu, khặc khặc, lão tổ là cái nào? Vương Diệu thở dài, kẻ ngốc thôi, còn có thể là cái nào? Ngọc Hiểu Cương bất hiếu, hắn giận tím mặt, tên lịch đổ nhà ngươi. Vương Diệu không có tiếp tục mắng lao đăng, sửa sang lại áo bào đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Linh Hy chân nhân. Lúc này Ngọc Hiểu Cương lại hỏi, đúng rồi, lão tổ một mực quên hỏi ngươi, ngươi như thế nào lừa gạt Linh Hy cái kia bà nương chết tiệt tận thế gì đó? Vương Diệu, không có lừa gạt, ta thích nói điểm lời nói thật. Không có lừa gạt. Ngọc Hiểu Cương mặt lộ không hiểu. Hắn mắt nhỏ nhất chuyển, đột nhiên hoảng sợ nói, chẳng lẽ tiểu tử ngươi dùng lực hấp dẫn pháp tắc đem tận thế hấp dẫn tới? Vương Diệu bất đắc dĩ, lao đăng ngu xuẩn. Sư phụ. Núi đỉnh phía trước, Vương Diệu mỉm cười hướng mỹ nữ sư phụ hành lễ. Linh Hy chân nhân vẫn như cũng là một thân thanh lịch áo trắng, khí chất thanh lãnh như trăng, nhìn hướng Vương Diệu lúc đôi mắt bên trong mang theo ôn nhu, lập tức mang theo đồ đệ cưỡi mây mà lên, bay về phía Thái Thanh Phong. Mấy ngày trước đây, Linh Hy chân nhân đã cùng các đại trưởng lão nói thiên kiếm các kiếm giới biến cố sự tình, đối với tiên giới di chỉ bên trong có thi giải tiên, các đại trưởng lão đều rất xem trọng. Cụ thể ứng đối ra sao, còn phải đợi Thái thượng trưởng lão xuất quan, nhìn xem tiên giới di chỉ bên trong là còn có hay không những này cao vị cách thai hoàng ẩm. Đến mức nhân hoàng kiếm sự tình, Linh Hy chân nhân một điểm không có nâng. Nàng biết rõ nhà mình sư tôn tính nết, tiên kiếm chắc chắn sẽ cho Vương Diệu giữ lại. Nhưng đại trưởng lão ở giữa cũng không phải thùng sắt một khối. Nếu là bình thường không hoàn chỉnh tiên khí thì cũng thôi đi, có thể một thanh đại la cấp bậc tiên kiếm, dù cho không hoàn chỉnh, giá trị cũng khó có thể đánh giá, đặt ở Vương Diệu trong tay không miễn cho bị người ngấp nghé, dẫn tới tranh chấp, không bằng không để cập tới, tất cả đều chào đón qua sư tôn lại làm định đoạn. Trong chốc lát, nàng mang Vương Diệu bay qua Vân Hải, đến quá rõ. Chạy qua gian khổ một mạc khu, mới tiến vào trương thái nhất chân chính đạo tràng. Ôn Hòa lão giả ngồi ngay ngắn vân đài, tuyết tầm thường tóc trắng cùng râu luyện thành một mảnh, ánh mắt ôn hòa sáng tỏ như bao hàm tinh thần đại hải. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vương Diệu bái kiến sư tổ. Miễn lễ. Trương Thái Nhất vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt rơi vào Vương Diệu trên thân, ngươi tại trên La Thiên đại tế biểu hiện, ta đều biết rõ, tiểu Vương Diệu, ngươi làm rất tốt. Vương Diệu lập tức không người nhu thuận nói, đều là trợ lý cùng sư phụ dạy tốt. Linh Hy chân nhân trong mắt mang theo mỉm cười. Đệ tử có thể có thành tựu như thế, nàng cái này làm sư phụ tự nhiên cũng có cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào. Kiếm tổ mặc dù cho Trương Thái Nhất thông báo kiếm giới sự tình, hắn đại thể biết đồ đệ cùng đồ tôn tìm chính mình chuyện gì, nhưng không có lập tức mở miệng, chỉ là ánh mắt ôn hòa đánh giá Vương Diệu. Bất quá nửa năm không gặp, cái này đồ tôn liền từ mới vào kim đan biến thành kim đan viên mãn. Không đúng, không phải kim đan viên mãn. Đây là kim đan thời kỳ cuối. Quả nhiên, kiếm tổ cái kêu bưu tử không có nói sai, tiểu Vương Diệu cái này tu vi thật sự là hình thù kỳ quái, khó mà dùng lẽ thường độ. Sau đó Vương Diệu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kỹ càng giải thích lần này kiếm giới chuyến đi đủ loại kinh lịch cùng kiến thức. Nghe xong, Trương Thái Nhất trầm mặc. Mặc dù dưỡng khí công phu rất tốt, trên mặt hắn là không có chút nào động thanh sắc, nhưng trong lòng thật sự là nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm tổ thông báo hắn sau đó, hắn liền biết lấy Vương Diệu như tên trộm tính cách sẽ tại bên kia che giấu một ít chuyện, nhưng không nghĩ tới giấu nhiều chuyện như vậy. Vạn năm tiên thảo, tiên phẩm truyền thừa, hiên viên kiếm cung chân truyền, đại la cấp nhân hoàng kiếm, thi giải tiên người, còn có tận thế tiên đoán. Có thể tìm hiểu thấu tiên phẩm truyền thừa, không hổ là có thể học tận thiên luyện linh bảo tiên chương yêu đế chi tư. Còn có cái kia đại la cấp nhân hoàng kiếm. Thời đại thượng cổ, nhân gian giới cùng tiên giới lẫn nhau có câu thông. Một chút đại tu sĩ nhóm đã từng nghe qua tiên nhân khác biệt cảnh giới phân chia. Linh Hy chân nhân cùng Bạch Linh Nguyên quân loại này động hư tôn giả, chỉ biết là đại la kim tiên vị cách rất cao, xem như lão lao lao tổ tông Trương Thái Nhất lại là rất rõ ràng cái này đại la chính quả đến cùng cao bao nhiêu. Đại thừa tu sĩ sau khi phi thăng chính là tán tiên, phía sau là chân tiên, lại hướng lên là kim tiên, thậm chí trong truyền thuyết kia đại la kim tiên. Đại la kim tiên có thể nói tiên bên trong chỉ vương, bất tử bất diệt, vĩnh hằng tiêu dao. Kiếm kia lại có như thế vị cách. Trương Thái Nhất lại lần nữa ấm giọng nói, Vương Diệu, ngươi làm thật rất tốt. Vương Diệu cũng lại lần nữa nhu thuận nói, thật đều là trợ lý cùng sư phụ dạy tốt. Linh Hy chân nhân có chút buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng nặn nặn gương mặt của hắn, oán trách bên trong mang theo cương triều. Trợ lý, đây là ta tại kiếm giới lấy ra tiên kiếm, còn có vạn năm tiên thảo. Vương Diệu lấy ra hai đoạn tiên kiếm cùng hai gốc tiên thảo. Lúc này nhân hoàng kiếm linh vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, Vương Diệu trấn an kiếm linh vài câu, thân kiếm mới dần dần bình tĩnh. Trương Thái Nhất ánh mắt cũng không tại cái kia hai gốc thế gian khó cầu vạn năm tiên thảo bên trên lưu lại. Hắn đưa tay nắm chặt nhân hoàng kiếm, ánh mắt ngưng lại. Khe hở ở giữa có cuốn quanh kiếm ý màu trắng phủ văn chạy xuôi, bao khỏa chỉnh trôi tàn kiếm. Cái kia phủ văn Vương Diệu hết sức quen thuộc, kiếm ý hắn cũng nhận ra, đây là thiên luyện linh bảo tiên trương thêm tiên cực hồng ngưng kiếm. Một máy mắt, Trương Thái Nhất liền đem kiếm này ước lượng một phen, trong mắt lóe lên kinh diễm. Kiếm này hiện nay lực lượng cùng khí tức đều muốn ngã thượng tam cảnh, nhưng đích thật là đem cao vị cách tiên kiếm. Cái kia kiếm linh nhận chứa một tia cực điểm siêu thoát, bao trùm vạn cổ khí tức, mặc dù chỉ có một tia, nhưng như cũng để Trương Thái Nhất ở trong lòng tán thưởng. Kiếm này nếu là hoàn chỉnh, coi là tu chân giới đệ nhất thần khí. Thật sự là đáng tiếc. Đồng thời hắn còn phát giác được kiếm này bên trong ẩn chứa một ít bài xích, tựa như hắn cùng kiếm này trời sinh không phù hợp. Như dùng cái này kiếm làm căn cơ đúc lại tiên khí, chính là hoàn toàn tế luyện cũng vận chuyển không được năm thành huyền diệu. Trương Thái Nhất như cũ ca ngợi nói, có chút ý tứ. Vương Diệu lập tức hiếu thuận nói, bảo kiếm xứng anh hùng, trợ lý thế nhưng là Ngọc Hư Tiên môn đệ nhất ba đồ lỗ, trợ lý thích liền tốt.
A, ba đồ lỗ là đại anh hùng ý tứ.
Nghe vậy, một mực đứng yên ở một bên Linh Hy chân nhân mím môi nhìn hắn một cái, giống như đang nói, ngươi phía trước không phải nói vi sư là ngươi đệ nhất ba đồ lỗ sao?
Chương 442, Hiếu đạo đại tông sư.
Chương 442, Hiếu đạo đại tông sư. Trương Thái Nhất thì là cười nói, ha ha, ngươi cái này đồ tôn. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua tàn kiếm đứt gãy bên dưới, tiếp tục bình luận, thân kiếm tổn hại quá nghiêm trọng, kiếm linh cũng rất suy yếu, linh tính bị hao tổn, nhưng ẩn chứa một tia cao vị cách. Nói xong dương mắt nhìn hướng Vương Diệu, kiếm linh cùng kiếm khí bản thân đều có chút yêu căng khó thuần, bất quá giống như rất nghe người lời nói. Trung luyện kiếm này, dùng trợ lý giúp ngươi đem kiếm linh phất trừ bỏ sao? Nghe vậy Vương Diệu thầm nghĩ, hiên viên quả nhiên là linh tính bị hao tổn, trí lực khá thấp, còn mang theo thư tiểu quỷ ngạo kiểu. Đến mức kiệt ngạo ngạo kiểu, bản tọa là cao quý nhân tộc, đã xem nó thuần phục, còn rất nghe bản tọa lời nói. Hắn gật gật đầu, này cũng không cần, kiếm linh rất trung thành ta. Lại hỏi, trợ lý có ý tứ là cái này kiếm để lại cho ta dùng? Trương Thái Nhất vung vung tay hiền lành nói, tự nhiên, lao đạo như thế nào cầm ngươi tiểu bối này đồ vật. Chính là Vương Diệu đối với cái này có chút dự liệu, nhưng thật nghe Trương Thái Nhất nói như vậy vẫn có chút kinh ngạc. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, cái này đại thừa lao tổ một cái hai cái thật sự là có đức độ, đều đối tiên khí đều không chút nào để ý bộ dạng. Kiếm tổ cái kia bưu tử không biết ta giấu một tay, trợ lý càng là đại la cấp bậc tiên khí đều không để ý lao tổ tông đều như thế chịu nổi thử thách. Chỉ có thể nói không hổ là xương tông làm tổ đại thừa lao tổ, khí lượng kinh người. Nhắc tới ta giống như cũng không phải đặc biệt để ý ta Vương lão tổ cũng là có thể xương tông làm tổ nhân vật. Vương Diệu không chút nào để ý, chủ yếu nhất còn là bởi vì nhân hoàng kiếm tổn hại quá lợi hại, liền một nửa đều không có, hiện tại kiếm linh cũng là mê mẩn chừng chừng, bị nhân giới pháp tắc hướng choáng váng đồng dạng. Như vậy vị cách tiên khí, hắn một cái kim đang thời kỳ cuối hoàn toàn không thể nào chữa trị, cùng hắn cất giấu, không bằng cho trợ lý chữa trị, lại cùng trợ lý đổi một thanh đại thừa linh kiếm, treo lên linh bảo tham đồng khế há không đắc ý không nghĩ tới trợ lý đối với cái này kiếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trương Thái Nhất tựa như nhìn ra Vương Diệu suy nghĩ, cười nói, theo ý kiến của ngươi, Thanh Nguyên kiếm cùng ngươi bộ kia bản mệnh pháp bảo phi kiếm, ai mạnh ai yếu? Vương Diệu như có điều suy nghĩ. Thanh Nguyên kiếm tứ giai cực phẩm linh kiếm, có thể tương tự Nguyên Anh viên mãn, cấp độ bên trên tất nhiên là vượt qua vừa bản tấn thăng tứ giai thả mạn 6 bảo kiếm. Nhưng thật vận dụng, vẫn là thả mạn càng thêm hài lòng như ý hơn nữa bản mệnh pháp bảo chính là tự thân đạo quả, nhân kiếm kết hợp lại dưới phát huy ra uy năng còn hơn nhiều Thanh Nguyên kiếm. Trương Thái Nhất thản nhiên nói, lão đạo nhất thích trí tự nhiên là bản mệnh pháp bảo. Mặt khác đại thừa đám lao già này ngược lại là đặc biệt quan tâm những này tiên khí, tại lao đạo trong mắt cũng chính là như thế. Mà kiếm tổ lao gia hoặc kia mới vừa cùng lao đạo làm qua một tràng, lượng hắn cũng không dám làm khó dễ ngươi. Trương Thái Nhất cười khẽ. Vương Diệu giật mình, hắn nghe qua chính mình vị sư gia này là đại thừa bên trong số một số hai mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến trình độ như vậy sao? Kiếm các lao tổ cũng không dám làm càn. Núi dựa này thật ổn, hơn nữa trợ lý đối với bản tọa cũng rất không tệ, sẽ còn bảo kim tệ. Núi dựa này thật sự là lại ổn lại tốt. Vương Diệu hạ quyết tâm phải thật tốt hiếu thuận Trương Thái Nhất. Lúc này Trương Thái Nhất đầu ngón tay trong tay hai điểm năm đầu trên thân kiếm chậm rãi ma đuốt, giống như đang suy tư thế nào chữa trị thanh này đỉnh cấp tiên khí. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đem chủ đề chuyển đến Vương Diệu tu vi bên trên, ba khẩu linh năng lô, hai viên kim đan, còn có luyện bảo vào thân. Tiểu Vương Diệu, ngươi là tế dâng ra đến cái này thân cảnh giới, đây là chính ngươi khai sáng kim đan thời kỳ cuối. Vương Diệu không biết Trương Thái Nhất vì sao đột nhiên đổi chủ đề, nhưng đàng hoàng gật đầu. Ngưng kết kim đan bất quá nửa năm, đã đến kết anh một bước này. Trương Thái Nhất như có điều suy nghĩ nói, cũng có linh bảo tham đồng khế nguyên nhân, nghĩ đến lấy ngươi luyện đạo tạo nghệ, có thể đem cùng tham gia hiệu quả treo ở cái này tiên khí bên trên. Linh bảo tham đồng khế có thể tăng nhanh luyện thân là bảo tiến trình, lấy luyện thay mặt tu bên dưới lại ngược lại tăng lên tiên đạo tu vi. Ngươi bây giờ tu luyện hiệu suất tăng lên gấp bao nhiêu lần? Vương Diệu liếc trộm một cái mỹ nữ sư phụ. Linh Hy chân nhân lúc này lông mày cau lại. Vương Diệu sợ chính mình tu luyện quá nhanh sẽ bị Linh Hy chân nhân nói thầm, ỷ vào sư phụ nộ tính không địch lại hắn mồ hôi cùng cố gắng. Không có học thấu cái này thiên luyện linh bảo tiên trương hắn một mực không có cùng Linh Hy chân nhân nói chính mình hiện tại tu luyện có cỡ nào tấn mãnh, nhưng bây giờ Trương Thái Nhất hỏi thử coi, tất nhiên là không thể gạt được. Thiên luyện linh bảo tiên trương liền là trợ lý truyền thừa, ảo diệu trong đó lao đầu này như lòng bàn tay. Thế là Vương Diệu đàng hoàng nói, hồi trợ lý, đúng thế. Đệ tử hiện nay đem linh bảo tham đồng khế treo ở nhân hoàng kiếm bên trên, tu luyện hiệu suất tăng lên 350 lần. Đoạt ít. Một bên Linh Hy chân nhân nghe đến cái số này, quả nhiên giật mình, quay đầu giận tiểu đồ đệ một cái. Trương Thái Nhất thản nhiên nói, thiên luyện linh bảo trên trời một ngày, trên đất một năm, cái này linh bảo tham đồng khế trên lý luận có khả năng đạt tới cao nhất tăng phúc, chính là 365 lần, chính hợp chu thiên số lượng. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia khuyên bảo, ngươi hạ tam cảnh, mang theo tiên khí, cùng tham gia tăng lên hiệu quả tiếp cận cực hạn, nhưng ngươi tự thân tu vi cùng tiên khí vị cách kém thực tế quá mức cách xa, hang quá hóa dở, ngược lại không đẹp, thậm chí sẽ có thai hoàng ẩm. Nói xong, Trương Thái Nhất cũng có chút im lặng. Vô thượng tiên kinh cùng tiên khí vốn cũng không phải là hạ tam cảnh tu sĩ nên có đồ vật, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, đồ tôn của mình lại hội tụ ở một thân, thiên mệnh chi tử đều không mang dạng này. Nghe lấy Trương Thái Nhất nói cái gì thai hoàng ẩm, Vương Diệu sửng sốt một chút, cảm thụ một cái chính mình khí vận quẻ tượng. Bốn điểm, thuận buồm xuôi gió. Một mảnh tốt đẹp. Thai hoàng ẩm. Cái gì thai hoàng ẩm? Cùng ta thuận buồm xuôi gió nói đi đi. Bất quá nghe trợ lý ý tứ, đây là nghị chặt đứt ta 350 lần kinh nghiệm thẻ. Vương Diệu trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt mười phần nhu thuận, còn mời trợ lý chỉ giáo. Trương Thái Nhất gật gật đầu, hơi chút đưa tay, ống tay áo nhẹ phẩy ở giữa, chín đạo tiên quang nổi lên. Đó là chín chuôi nhan sắc khác nhau kiếm, cấp độ cũng không giống nhau, cao thấp xen vào nhau. Đen như mực, tĩnh mịch giống như tím, trong suốt được lam, xanh tươi ướt át, phóng ánh như kim, màu da cam giống như biêm, xích hồng như máu. Tỏa ra ánh sáng lung linh, kiếm khí lạnh lạnh. Cấp độ cũng là từ thấp nhất nhất giai luyện khí kỳ tiêu chuẩn, theo thứ tự kéo lên cao, mãi đến Vương Diệu cũng vô pháp chuẩn xác cảm giác nó cụ thể đẳng cấp độ cao. Tám thanh kiếm khí sau đó, là một đoàn mông lung diệu bạch quan đoàn, miễn cưỡng có thể thấy được một cái kiếm hình thức ban đầu, khí tức siêu nhiên. Vương Diệu nhìn sững sờ. Những này pháp kiếm lần thứ nhất thấy, lại hết sức quen thuộc. Bên trên khí tức cùng hắn luyện vào xương ngón tay thanh nguyên không khác nhau chút nào, có cùng nguồn gốc. Rõ ràng là một tổ chín kiện bộ. Trong lòng hắn bừng tỉnh, chắc không được phía trước cùng tham gia thanh nguyên thời điểm, luôn cảm thấy trong đó linh tính tại trong minh minh địa phương khác, còn có cẩm minh. Trương Thái Nhất đầu ngón tay điểm nhẹ, tám kiếm như du ngư vờn quanh Vương Diệu lưu chuyển, đây coi như là lão đạo năm đó nhất thời hưng khởi luyện chế vui lụa tác phẩm, vốn định từ nhất giai đến tiên phẩm đều chế tạo ra đến, đáng tiếc cuối cùng tiên khí chưa thành, chỉ luyện thành nửa cái kiếm thôi, liền đặt tên là Cửu Uyên. Cái này Cửu Uyên chín kiếm phẩm giai khác nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa khí cơ liên kết, có thể nhìn làm một thể, chín kiếm kết hợp lại, có thể bộc phát ra một tia tiên khí uy năng. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Vương Diệu mang theo ý cười, phía trước cho ngươi, liền là trong đó tứ giai thanh nguyên. Trương Thái Nhất lại nhìn về phía hai đoạn nhân hoàng kiếm, trôi này nhân hoàng kiếm có đại la vị cách, lão đạo cũng khó có thể đem hoàn toàn chữa trị, đã như vậy, không bằng đem thứ nhất chia làm hai. Như vậy, cái này Cửu Uyên bên trong lại nhiều một thanh tiên nguyên khó khôi phục nhân hoàng kiếm cũng có thể chia hai thanh tiên khí, đồng thời có thể dùng Cửu Uyên linh tính ẩn dưỡng bị hao tổn nhân hoàng kiếm linh. Sau đó, ngươi liền đem cái kia linh bảo tham đồng khế treo ở bộ này Cửu Uyên bên trên. Có những thứ này cùng ngươi trước mắt tu vi cảnh giới đại khái tương xứng linh kiếm xem như giảm sóc cùng kiểm chế, phía dưới ngự bên trên, như vậy cùng tham gia, ổn thỏa không ngại, lại không thai hoàng ẩm. Lại tu luyện hiệu suất cũng có thể đạt tới lý luận bên trong 365 lần thiên luyện cảnh giới. Nhìn trước mắt tám chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh, kiếm khí ngút trời linh kiếm, còn có đoàn kia siêu nhiên màu trắng kiếm vôi, Vương Diệu nào ông một cái. Nghe trợ lý ý tứ, không những không lấy đi nhân hoàng kiếm, còn bồi lên một thanh bán tiên khí. Tu bổ nhân hoàng kiếm xong còn phải đưa chính mình một tổ tiên phẩm sáo trang. Trợ lý đối ta cũng quá tốt. Đây thật là tuyệt thế lao đăng, kho kho bạo kim tệ a. Âm thần giới bên trong Ngọc Hiểu Cương cũng là kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm, con người chấn động. Sau đó kính nể cảm giác giống như trường giang biển cả thao thao bất tuyệt. Hắn ở trong lòng ngửa mặt lên trời dài hiếu. Hiếu, thực sự là quá hiếu. Trương lão tổ đối Vương Diệu thật sự là hiếu thuận tới cực điểm. Thật sự là một đời đại hiếu. Hiếu đạo đại tông sư, không hổ là Trương Thái Nhất lão tổ, tại hiếu đạo bên trên cũng có như vậy tạo nghệ. Tự dự là hiếu đạo tông sư Ngọc Hiểu Cương mặc cảm, đối Trương Thái Nhất quả thực đầu giảm xuống đất, quỳ bái. Chương 443, tận thế đại kiếp, 1, chương 443, tận thế đại kiếp, 1, Trương Thái Nhất như vậy, Linh Hy chân nhân cũng có chút ngộng, không nghĩ tới sư tôn vậy mà lại ưu ái như thế Vương Diệu. Tiểu Diệu vẫn còn con nít, để hắn cầm hai thanh tiên khí. Hơn nữa cái này nghe rợn cả người 365 lần tốc độ tu luyện, có phải là cũng quá nhanh một chút. Chiếu cái này tình thế đi xuống, chờ Tiểu Diệu thuận lợi ngưng kết nguyên anh sau đó, không cần đến mấy năm, lại phải xung kích hóa thần cảnh giới. Loại này chưa từng nghe thấy, Thiên Vương Dạ Đàm tu luyện thần nhanh, Linh Hy chân nhân đều muốn cưỡng ép một chút, sợ Vương Diệu căn cơ bất ổn, dục tốc bất đạt. Nàng có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không có chất vấn sư tôn quyết định. Cảm ơn trợ lý. Trợ lý yêu mến tựa như trường giang biển cả, một làn sóng lại một làn sóng. Đệ tử cảm ơn không hết, cảm động đến rơi nước mắt ta. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại. Vương Diệu nâng cánh tay hô to, chỉ cảm thấy trước mắt vị sư gia này thân ảnh tại vô hạn nâng cao, quả thực là quá vĩ đại, quá mẹ nó có nhân cách bị lực. Xoáy, quá đẹp rồi. Một cái lao đăng làm sao có thể xoáy thành cái dạng này? Trương Thái Nhất gặp hắn bộ này tên dở hơi dáng dấp, cười ha ha, lao đạo còn nhớ rõ, tiểu tử ngươi lúc trước hướng lao đạo ta đòi hỏi cái thứ nhất đồ vật, chính là cực phẩm tiên khí, trợ lý vậy cũng là cho ngươi. Linh Hy chân nhân, hắn muốn ngươi liền cho. Ngọc Hiểu Cương, Hiếu đạo đại tông sư. Vương Diệu, ta còn muốn cựu chuyển kim đan. Một bước lên trời, há không đẹp ư? Hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn không nói, sợ bị đánh chết. Chỉ là tiếp tục nói, trợ lý, ân tình của ngài cao ngất, sâu hơn biển. Ngài liền là đệ tử tiến lên trên đường hải đăng, là đệ tử tu hành trên đường sao kim. Ba đồ lỗ, đệ nhất ba đồ lỗ. Trương Thái Nhất mỉm cười nghe lấy, chờ Vương Diệu lời ca tụng hơi dừng, đưa tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Lật bàn tay một cái, mờ mịt màu trắng kiếm phôi cùng hai đoạn ảm đạm nhân hoàng kiếm hóa thành lưu quang chui vào trong tay áo. Cái kia nhân hoàng kiếm cùng tiên nguyên kiếm thôi, liền do trợ lý cho ngươi lại tế luyện một phen. Đến mức thi giải tiên một chuyện, xác thực không nghĩ tới tiên giới gì chỉ bên trong lại có như vậy hai hoàng ẩm. Dấu giếm tiên quân, thi giải chúng sinh. Trương Thái Nhất trầm ngâm một cái, việc này không cần dấu giếm, làm thông báo mặt khác ngũ tuyệt, mượn thiên đạo tông tiên khí chư thiên thần quang nhãn đem tất cả tiên giới gì chỉ bài tra một lần. Linh Hy chân nhân nghe vậy gật đầu, cần tuân sư mệnh. Gặp Trương Thái Nhất tựa như nói chuyện thiếm xong, Vương Diệu sững sờ. Tận thế sự tình đâu? Ta đều đem đại la cấp bậc nhân hoàng kiếm rời ra ngoài. Trợ lý như thế nào một bộ không để ý bộ dạng, tận thế tới lao nhân ra ngài là to con, đến trên đỉnh A Vương Diệu, trợ lý, còn có thế giới kia tận thế sự tình đây. Đúng rồi, tiểu Vương Diệu ngươi nói là nhân hoàng kiếm có xem bói năng lực, nhìn thấy tận thế. Trương Thái Nhất ấm giọng nói, cũng là không cần vì chuyện này quá mức lo lắng. Tận thế tiên đoán vạn năm trước liền có, thượng cổ lúc những cái kia đại tông đều có lưu truyền, nhân gian có đại kiếp, thiên địa tan vỡ thiên đạo rơi, vạn vật quy khư chúng sinh diệt. Vạn năm phía trước thật có tận thế đại kiếp, nhưng lần kia kiếp nạn đã đi qua. Tiên giới di chỉ hàng giới đến nay đã là trên vạn năm, Nhân Hoàng Kiếm Linh nhìn thấy có lẽ là vạn năm trước trận kia đại nạn. Vương Diệu há to miệng, muốn nói lại thôi. Trợ lý nói có đạo lý, nhưng mấu chốt là tin tức này nơi phát ra không phải Nhân Hoàng Kiếm A, là mẹ nó ta dùng khí vận xúc sắc theo dõi thiên cơ, rõ ràng không phải vạn năm trước. Có thể ta nên nói như thế nào đâu? Lúc này liền nghe Trương Thái Nhất tiếp tục nói, có lần kia diệt thế khó khăn, Vạn Tiên Minh cũng một mực dự phòng như vậy đại kiếp. Thiên đạo tông giám sát vũ vực, không chỉ là vì giữ gìn tu chân giới ổn định, vẫn là đang dò xét thiên địa, báo động trước đại kiếp. Nhưng cho đến trước mắt, chưa từng phát hiện đại kiếp vết tích. Vương Diệu nghe xong, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, đem trong lòng ngột ngạt ép xuống. Hắn nội tâm muốn liều mạng tu luyện, cấp bách cảm giác chính là nguồn gốc từ tận thế. Thế nhưng cái kia tận thế cụ thể căn nguyên đến tột cùng xuất từ nơi nào, lại đem lấy loại phương thức nào giáng lâm, hắn cũng không rõ ràng. Nếu là thâm nhập hơn nữa nhìn trộm thiên đạo, xúc sắc sẽ lập tức vỡ nát. Nếu bạn Tiên Minh đối như vậy đại kiếp một mực làm chuẩn bị cùng đề phòng, cho dù trong lòng lo sợ, Vương Diệu đã không còn gì để nói. Một bên Linh Hy chân nhân lông mi rung động, nàng cảm thấy sư tôn giống như chưa nói tận, nhẹ giọng mở miệng nói, gần đây thiên đạo liên tiếp rung chuyển, đệ tử cũng lo lắng đại kiếp lại đến. Trương Thái Nhất cười cười, không có chuyện gì, như vạn năm trước trận kia đại kiếp thả tới hiện tại, có thể không tạo nổi sóng gió gì. Lão nhân âm thanh ôn hòa, cũng không nhiều lời, nhưng Vương Diệu cùng Linh Hy chân nhân đều cảm nhận được hắn lời nói bên trong ý tứ. Có hắn bị lão tổ tông này tại, trời sập không được. Ôm như thế một cái lại cao vừa cứng còn có thể bảo kim tệ trợ lý, Vương Diệu xác thực có an tâm cảm giác. Hắn nháy mắt mấy cái lại hỏi, trợ lý, thiên đạo tông giám sát vũ vực, cái này tông môn như thế á sao? Bọn hắn như thế nào giám sát đại kiếp? Trương Thái Nhất, động hư tu sĩ có thể nhìn đo kiếp khí. Vương Diệu ngạc nhiên nói, như thế nào kiếp khí? Trương Thái Nhất cười nói, vừa vặn ngươi cũng muốn nguyên anh, cũng cần độ kiếp, liền cùng ngươi nói. Kiếp khí chính là kiếp khởi, là hủy diệt, tử vong, hỗn loạn, những này đại đạo khí tức. Tu sĩ trường sinh cửu thị, thổ nạp thiên địa tinh hoa, tu vi cao thâm có thể khống chế thiên địa pháp tắc, thực tế ngỗ nghịch tương thiên, nghịch thiên mà đi. Tu sĩ đi vào tiên đạo sơ thành kim đăng kỳ, liền sẽ bị thiên phạt, sinh sôi kiếp khí, dẫn động hủy diệt đại đạo, từ thương thiên hạ xuống thiên hai. Cho nên thiên kiếp tuyệt không phải lịch luyện, đơn thuần bị hủy diệt. Mà tận thế đại kiếp, càng là cả phiến thiên địa đều có kiếp khí bao phủ, chúng sinh đều là sẽ nhiễm phải một ít kiếp khí. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tú, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Diệt thế kiếp khởi thời điểm, thiên hai nhân họa cũng sẽ cùng kiếp khí ảnh hưởng lẫn nhau sinh sôi. Thiên đạo sụp đổ, đại đạo vặn mèo, linh khí tán giật, chiến loạn nhiều lần ra, kiếp khí trước mắt, liền nhân tâm cũng sẽ bị hỗn loạn ảnh hưởng, sinh ra người kiếp. Vương Diệu như có điều suy nghĩ, lập tức giật mình. Chờ chút, kiếp khí cái đồ chơi này, như thế nào mẹ nó cảm giác cùng hắc tử khí vận có điểm giống, a tử kiếp sẽ sinh ra hắc tử khí vận còn có thể cưỡng chế ách vận, suy tâm có thể vặn mèo tư duy. Nhắc tới, đương kim tu chân giới nhân quả trí đạo chờ đại đạo vặn mèo nghiêm trọng nhất, nhưng cũng là tồn tại. Có thể vận mệnh giống như chưa từng nghe người ta nói qua. Ách vận cùng kiếp khí, diệt thế đại kiếp. Vương Diệu trong lòng suy tư một cái chớp mắt, nghĩ tinh tế hỏi thăm lần trước đại kiếp bí ẩn. Trợ lý, đương kim tiên đạo đường đoạn, thiên đạo vặn mèo, chính là lần trước đại kiếp di chứng về sau chứ? Dám hỏi trợ lý, lần trước tận thế đại kiếp là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, Ngọc Hiểu Cương cũng là thần sắc chấn động, hắn cũng rất muốn biết. Những này bí ẩn hắn đều là chưa từng nghe thấy, hắn hẳn là chết tại đại kiếp phía trước. Trương Thái Nhất đưa ra hơi có vẻ bàn tay gầy guộc, sờ lên Vương Diệu đỉnh đầu, ha ha cười nói, lần trước đại kiếp à, là một đầu thiên ngoại chi ma đưa tới. A, nguyên lai là thiên ngoại chi ma đưa tới. Thiên ngoại chi ma. A. Vương Diệu con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu. Chương 444, tận thế đại kiếp 2, chương 444, tận thế đại kiếp 2. Trương Thái Nhất lời nói để Vương Diệu tê cả da đầu, trong lòng một yêu đất. Hắn lập tức buông xuống đôi mắt, bảo trì rất bình tĩnh bộ dạng. Trương Thái Nhất tựa hồ cũng không phát giác Vương Diệu nhỏ xíu cứng ngắc, hoặc là cũng không thèm để ý, hắn chỉ là vỗ mạnh đầu tiếp tục nói. Đương nhiên, hắn đập chính là Vương Diệu đầu. Tiểu Vương Diệu, ngươi không biết thiên ngoại chi ma đi. Cái gọi là thiên ngoại chi ma, chính là đến từ không biết thế giới tồn tại, người mang dị giới bản nguyên, cùng thiên đạo chọi nhau, càng là bên ngoài số mệnh biến số. Vương Diệu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một yếu ớt. Hắn có thể quá biết cái gì là thiên ngoại chi ma. T, trợ lý có phải là tại điểm ta đây? Vương Diệu tiếng lòng kéo căng, âm thầm lẩm bẩm lúc, Trương Thái Nhất tiếp tục nói, thiên ngoại chi ma ít càng thêm ít, hoặc là người mang dị thuật, hoặc là biết giới này không có đạo lý, hoặc là tác phong làm việc cùng người thường khác lạ, thậm chí tư duy cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Nhưng viễn cổ phía trước, cái này tồn tại còn được gọi là khách đến từ vực ngoại loại hình, mãi đến vạn năm đại kiếp, tu chân giới triệt để đem như vậy dị loại định nghĩa vì thiên ngoại chi ma. Trận kia đại kiếp có chút xa xưa, khi đó lao đạo đại đạo chưa thành, còn tại hợp thể kỳ, nhưng cũng coi như chứng kiến đoạn kia hắc ám tuyến nguyện. Mới đầu là thăng tiên chi môn đóng lại, tiên giới đoạn liên kết. Môn này một quan, đoạn tuyệt vô số thượng tam cảnh tu sĩ khổ tu vạn năm phi thăng hy vọng. Thượng cổ đỉnh cấp tiên môn trí giáo nâng toàn tông chi lực tính toán thôi diễn thăng tiên chi pháp. Ta tông kế thừa trí giáo truyền thừa có ghi, giáo chủ điên cuồng, chỉ thiên mà chết, cuối cùng trí giáo lưu lại tận thế tiên đoán. Sau đó, quả nhiên có kiếp khí lan tràn, bởi vì không cách nào thăng tiên mà đạo tâm dao động tu sĩ nhộn nhịp tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời thiên địa linh khí cũng xuất hiện khô kiệt dấu hiệu, tu hành trở nên ngày càng khó khăn, tu tu chân giới lòng người bàng hoàng, tiến vào mạt pháp thời đại. Thiên đạo vừa loạn, nhân tâm liền loạn, thượng tam cảnh nhận đến đại đạo vận bèo ảnh hưởng, trung tam cảnh cùng hạ tam cảnh cũng không dễ chịu, động hư phía dưới tu sĩ nếu là không có linh khí liền khó có thể tiến cảnh, tu vi trôi qua. Vì tranh đoạt ngày càng thưa thớt tài nguyên tu luyện, giết chóc, cướp đoạt, tầng tầng lớp lớp. Ma tu yêu tu không cần nói thêm, tu sĩ chính đạo cũng nhộn nhịp đoạn lạc, có chân quân là cấp một đầu cấp thấp long mạch độ diệt một quốc, có đạo quân nuôi dưỡng đệ tử ăn tươi nuốt sống mà sống, động hư tôn giả là nửa cái linh mạch, đánh đến sơn hà bể tan cảnh, máu chảy phiêu lâm. Tiên môn đầu đá, đạo thống sụp đổ, ma đạo làm loạn, đó là một đoạn không nhìn thấy hy vọng hắc ám tuyết nguyệt. Vương Diệu chật chật lưỡi, mặt pháp thời đại đen. Xã hội tu tiên sao? Trương Thái Nhất lúc này sớm đã lấy ra tay, Linh Hy chân nhân lại sờ lên Vương Diệu đầu, nói khẽ, thượng cổ tu chân giới trật tự, kém xa hiện tại bạn tiên minh quản lý như vậy ngay ngắn, như vậy dung chuyển phía dưới, hỗn loạn trình độ có thể nghĩ. Nàng thanh lãnh ngọc dung có chút nghiêm trọng. Những này thượng cổ bí ẩn, nàng mặc dù nghe Trương Thái Nhất nói qua, nhưng lại nghe một lần vẫn là có thể cảm nhận được cái kia mạt pháp thời đại kiềm chế cùng tuyệt vọng. Ngọc Hiểu Cương nghe lấy, cũng nổi lên một tia cảm giác quen thuộc. Giống như hắn còn sống thời điểm chính là như vậy, ma đạo mới là nhất điều. Đồng dạng, cũng có vô số chính đạo tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tính toán xoay chuyển tình thế tại đã đổ, đỡ lầu cao sắp đổ. Trương Thái Nhất mang theo mấy phần cảm khái, có đại thừa tế hiến thần hồn cùng thọ nguyên, hết sức đánh cược, như toan xung kích cảnh giới tiên nhân, phá vỡ giam cầm, lại mở tiên môn, còn có đại năng còn nói tại tiên, tính toán trấn áp, trấn an tiên ý. Cũng có một chút lao tổ mở ra tự thân lĩnh vực, che chở một phương sinh linh, tính toán trong tận thế tạo dựng không nhận kiếp khí quấy nhiều thế ngoại đạo nguyên, là tiên đạo chuyển thừa lưu lại một chút hy vọng sống. Loại này tình hình kéo dài mấy ngàn năm, đoạn này tuế nguyệt được xưng là mạt pháp hoàng hôn. Nhưng đây chỉ là đại kiếp khúc nhạc dạo. Vương Diệu có chút ngưng thở. Trương Thái Nhất híp mắt, ngữ khí trầm thấp một điểm, mạt pháp hoàng hôn phần cuối, thiên khung bể tan cảnh, tiên giới mảnh vỡ nhập vào nhân gian. Nhân gian tu sĩ thế mới biết, tiên giới cũng phát sinh dị biến. Theo tiên giới mảnh vỡ giáng lâm, còn có một đầu thiên ngoại chi ma. Hắn có lẽ là tiên giới địch nhân, vô cùng điên dại, thần thông đáng sợ, mang đến vô biên chiến hỏa, trắng trợn tàn sát thượng tam cảnh tu sĩ. Nhân gian đỉnh phong đại thừa tu sĩ tại cái kia thiên ngoại chi ma trước mặt không có chút nào sức chống cự. Cái này ma huyết tế ngũ vực, ma nhiễm thiên hạ, vô số tông môn bị hủy diệt, hắn càng là lấy ước vạn sinh linh tinh hồn oán niệm vì dẫn, đem cái này nhân giới thiên đạo hoàn toàn méo mó. Đương nhiên, hắn cũng trả giá đại giới. Trương Thái Nhất ngữ khí chuyển trì hoãn, cưỡng ép giáng lâm giới này để hắn bản thân bị trọng thương, đồng thời từ đầu đến cuối nhận đến thiên đạo bài xích cùng áp chế, càng chiến càng yếu. Tại một vị đại thừa ma tu dưới sự hướng dẫn, hơn 10 vị ngũ vực đại năng đồng dạng tế hiến sinh linh. Vực ngoại thiên ma huyết tế một châu, ngũ vực đại thừa giúp đỡ hai châu, cuối cùng chiến tại thiên bên ngoài, trả giá mãnh liệt đại giới về sau, vực ngoại thiên ma cuối cùng vẫn lạc, hóa thành cho bụi. Như vậy, lần đại kiếp nạn này cuối cùng là vượt qua. Một lần kia đại kiếp, thực tế quá thảm, toàn bộ ngũ vực giới, sinh linh đồ thán, 10 không còn một, 100 không còn một. Cũng may nhân gian vô cùng lớn, ngũ vực bên ngoài hư không giới cùng vô ngân giới ảnh hưởng nhỏ một chút, cái này mới làm cho tiên đạo văn minh hỏa chủng có thể khó khăn kéo dài. Bây giờ ngũ vực tu chân giới rất nhiều sinh linh, tổ tiên phần lớn là từ những này khu vực biên giới di chuyển mà đến. Nhưng thiên đạo, bởi vì trận kia đại kiếp huyết tế ma nhiễm, bị triệt để bặm mẻo, đến nay khó giải, thượng tam cảnh con đường triệt để đoạn tuyệt. Đại kiếp sau đó, linh khí không tại trôi qua, nhưng chiến loạn vẫn như cũ, mạnh được yếu thua, lẫn nhau công phạt, cho đến vạn tiên minh thành lập, chỉnh hợp ngũ vực, mới dần dần có cục diện hôm nay. Máu tanh xét xử, bị Trương Thái Nhất dùng bình thản nhưng lại tang thương ngữ khí chậm rãi nói xong. Ngoa tạo, đại kiếp đúng là dạng này. Vương Diệu liên tục cảm khái vị kia tiền bối thật là một cái tai họa. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vấn đạo trúc cơ thời điểm, cảm giác được thiên đạo bên trên không thể diễn tả. Đó chính là vận bẹo thiên đạo ma nhiễm sao? Mà Ngọc Hiểu Cương cũng một mặt ngọa tạo, đầu hắn tỉnh tỉnh, lại cảm thấy một trận quen thuộc. Tàn sát ngũ vực vực ngoại thiên ma. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ tự mình kinh lịch trận đại chiến kia. Càng nghĩ cái kia ký thị cảm càng nồng đậm, Ngọc Hiểu Cương trong lòng giật mình, khi đó đối kháng thiên ngoại chi ma ma đạo đại thừa, sẽ không phải là lão tổ a. Ngọc Hiểu Cương càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Ta chính là đại thừa lão tổ, như thế nào cũng là lại trong lịch sử lưu lại danh hiệu đại nhân vật mới là. Lúc này Trương Thái Nhất nhìn hướng Vương Diệu, ánh mắt vẫn là như vậy ôn hòa, "Tốt, vạn năm trước chuyện xưa, nói cùng ngươi nghe." Là muốn để ngươi hiểu, tu sĩ chúng ta người mang truyền thừa, biết được kính sợ, cũng làm biết trách nhiệm. Phương tiên địa này, kiếm cũng dễ. Đến mức đại kiếp, chuyện cũng đã rồi, không cần quá mức lo lắng. Chơi sắp xuống, cũng còn có chúng ta những lao gia hỏa này đứng lấy. Ngươi lại trở về tu dưỡng, luyện hóa cửu huyền chớ có phụ lòng lao đạo kỳ vọng, nghiêm túc tu hành. Đa tạ trợ lý chỉ điểm. Trợ lý yên tâm, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, không cho ngài lao nhân ra mất mặt. Vương Diệu cung kính tỏ thái độ. Ân. Trương Thái Nhất thỏa mãn gật gật đầu, đi thôi. Đệ tử cáo lui. Vương Diệu lại lần nữa hành lễ. Linh Hy chân nhân cũng đối Trương Thái Nhất bén áo thi lễ, sau đó mang theo tiểu đồ đệ rời đi đạo tràng. Nhưng Vương lão tổ không có phát hiện, mỹ nữ sư tôn còn có một thân ảnh lưu tại chỗ. Khí tức hơi có vẻ hư ảo, là một đạo hóa thân. Vương Diệu đi rồi, Linh Hy hóa thân đôi mi thanh tú cao lại, mang theo một tia không hiểu cùng lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, ngài vì sao muốn để tiểu Diệu tu luyện đến nhanh như vậy? Hắn bây giờ tiến cảnh tu vi đã là thần tốc, ngài lại ban thưởng cửu liên bực này chí bảo, phối hợp thiên luyện linh bảo tiên chương cái này 365 lần tăng phúc, có thể hay không?" Có chút dục tốc bất đạt. Đệ tử lo lắng hắn căn cơ bất ổn, đạo tâm long đong. Trương Thái Nhất mang vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Tu sĩ tư chất, phân linh căn, nội tính, mệnh cách, đương kim mệnh cách không hiện, mà linh căn tại hóa thần sau đó cũng không phải là mấu chốt, tu sĩ trọng yếu nhất vẫn là lấy ngộ tính cảm ngộ thiên địa đại đạo. Lấy Tiểu Vương Diệu có thể hiểu thấu đáo thiên luyện linh bảo tiên chương yêu đế chi tư, động hư phía trước sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh. Hắn nếu muốn tu luyện đến mau một chút, liền do hắn đi thôi, không cần quá mức gò bó. Linh Hy chân nhân nghe vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhạy cảm phát giác được sư tôn trong lời nói chưa hết chi ý. Sư tôn, thế nhưng là muốn xảy ra đại sự gì? Trương Thái Nhất chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, ân. Chương 445, Trương Lão Tổ tiến thêm một bước. Chương 445, Trương Lão Tổ tiến thêm một bước. Nghe đến Trương Thái Nhất nói thật có đại sự, Linh Hy chân nhân đôi mắt đẹp ngưng trọng càng nhiều một điểm. Cái trước vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt xa xăm, xuyên thấu cái kia mênh mông hư không. Hắn tiếp tục nói, mấy tháng trước xuất thế chỗ kia tiên giới di chỉ, không những hoàn chỉnh, hơn nữa trong đó tiên khí bản nguyên cũng tương đối bằng bạc. Một tháng qua, lão đạo đã xem sơ bộ luyện hóa, tiếp xuống có lẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Ngàn năm sau đó, lão phu có lẽ sẽ thử nghiệm lấy lực khai thiên, mở lại cửa phi thăng. Linh Hy chân nhân nghe xong sững sờ, lập tức trịnh trọng hành lễ, chúc mừng sư tôn. Chỉ là, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng không có hỏi có chắc chắn hay không. Trương Thái Nhất nhìn ra đệ tử suy nghĩ, trên mặt lộ ra bình hòa mỉm cười, vô luận thành công hay là thất bại, chung quy phải thử một chút. Đối với tông môn mà nói, cũng nên sớm làm chút chuẩn bị. Hắn còn nói lên Vương Diệu, thời đại này phía dưới, Tiểu Vương Diệu động hư làm không có vấn đề. Nhưng hắn có thể hay không bằng vào tự thân chi lực, phóng ra thượng tam cảnh hợp thể một bước, trên là không thể biết được. Như hắn không thể tự chủ hợp đạo, đến lúc đó còn cần lão đạo giúp hắn một tay. Linh Hy chân nhân như có điều suy nghĩ, cho nên sư tôn mới như vậy. Đương kim Ngũ Tuyệt Tông chủ hợp thể tu vi, đều là đi mưu lợi tiểu đạo, cần đại thừa lao tổ tương trợ. Sư tôn là hy vọng Vương Diệu không đến ngàn năm liền thành liền hợp thể, thậm chí là độ kiếp, thậm chí đại thừa. Ân. Trương Thái Nhất gật đầu, chính là lấy mưu lợi phương pháp hợp thể, lấy Tiểu Vương Diệu thiên tư, cũng có tiến thêm một bước hy vọng. Cho nên hắn nghĩ thần tốc tiến cảnh, liền do hắn đi thôi, lão đạo cũng hy vọng hắn mau mau, hắn muốn là không có bình cảnh có thể nói, thiên luyện linh bảo tiên trường có thể trợ hắn căn cơ kiên cố. Bất quá Linh Hy, ngươi phải nhớ kỹ thật tốt dạy bảo Vương Diệu, nhất là tâm tính của hắn. Hắn tiến cảnh quá nhanh, không được để hắn đi lệch đường đi. Linh Hy chân nhân đáp, đệ tử hiểu. Nàng do dự một lát, cuối cùng là hỏi nghi ngờ trong lòng, sư tôn, Tiểu Diệu hắn sẽ là thiên mệnh người sao? Trương Thái Nhất lắc đầu nói, Tiểu Vương Diệu không phải. Linh Hy chân nhân rủ xuống đôi mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ, lông mi thật dài run rẩy. Trương Thái Nhất tiếp tục nói, lão đạo xem trọng là Vương Diệu, dù cho đại kiếp giáng lâm, cái gọi là thiên mệnh chi tử cũng không thể coi là quá là quan trọng. Tuy nói tối tâm bên trong tự có vận mệnh, nhưng cũng không thể tin hết thiên mệnh, đời trước thiên mệnh người liền là ví dụ tốt nhất. Linh Hy chân nhân gật đầu, đệ tử biết, lần trước đại kiếp, thiên mệnh người nên là một vị tên là Lam Ngân Ma Tôn Ma Tu. Thiên ngoại chi ma giáng lâm về sau, vị kia thiên mệnh đi lên liền vẫn lạc. Cuối cùng, vẫn là dựa vào tiên kiếm các kiếm tổ tế hiến hai châu sinh linh, mới khó khăn lắm đỉnh chỉ trận kia ma kiếp. Trương Thái Nhất trong giọng nói cũng mang lên một cười, đúng vậy à, cái kia Lam Ngân Ma Tôn liền là cái đồng đốc. Dựa vào chính mình khai sáng ma đạo hồn đạo kết hợp lại, cùng với thiên mệnh khí vận gia trì, một đường ngang dọc cuồng vọng, nhưng thiên ngoại chi ma không nhận thiên mệnh chế hành, cái kia đồ ngốc sông đi lên liền đưa. Nói đến đây, hắn lại nghĩ tới Vương Diệu trên cổ mang theo cái kia đồ chơi. Năm đó cái kia đồ ngốc lưu lại một tia tàn hồn, hiện tại sợ cùng cầu đồng dạng. Thật làm thương hải tăng điển. Trương Thái Nhất lắc đầu cảm khái. Đến thượng thanh phong, Vương Diệu liền bái biệt sư tôn, trở về đạo phủ. Ngọc Hiểu Cương đang cùng hắn tán gẫu. Ngọc Hiểu Cương mặc dù nghĩ đến tại Trương Thái Nhất trước mặt tận một tận hiếu, nhưng thật cùng cái so đối với phía trên, hắn vẫn là sợ chữ phủ đầu, co đầu rút cổ âm thần giới bên trong không dám lên tiếng bên trên một tiếng. Bất quá hắn vẫn là rất thỏa mãn rất vui mừng cùng Vương Diệu đồng thời đi chuyến này. Cái kia tận thế đại kiếp bí ẩn, nghe đến hắn tâm thần quấy động, bành trướng văn phần, tựa như bị lãng quên ký ức cũng bắt đầu tỉnh lại. Hắn trầm tư suy nghĩ về sau, một mặt nghiêm túc nói, đồ đệ ngoan, nghe Trương lão tổ nói xong những cái kia chuyện xưa, lão tổ ta thức tỉnh một chút trí nhớ mơ hồ, lão tổ cảm giác chính mình hẳn là tự mình kinh lịch trận kia đại kiếp. Cái kia cực khổ thiên ngoại chi ma, lão tổ cảm thấy rất quen thuộc, còn giống như hung hăng đại chiến một tràng. Vừa vặn Trương đạo hữu nói, một vị ma đạo đại năng đỉnh chỉ ma kiếp, lão tổ cảm thấy khả năng là ta a. Cho nên Trương đạo hữu mới đối lão tổ hòa hòa khí khí, lão tổ đối hắn, đối ngũ vực đều có đại ân. T, nghĩ như vậy thật rất có thể. Vương Diệu vì thế mà choáng váng, hoài nghi nói, thật hay giả, tại sao ta cảm giác ngươi loại này đức hạnh, liền là đi lên cho không liệu đâu. Ngươi cái này thằng nhãi ranh. Ngọc Hiểu Cương giận tím mặt, bây giờ là bây giờ, trước kia là trước kia, lão tổ chỉ còn một tia tàn hồn, tự nhiên không bằng trước đây. Nhưng lão tổ năm đó có thể thành tiểu đại thừa, xương tông làm tổ, lục địa thần tiên, nhất định là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Đi lên liền cho không. Lão tổ cũng không phải là cái kia đồng đốc. Vương Diệu sờ lên cái cằm, gật gật đầu, cũng đúng, mặc dù ngươi bây giờ liền yêu tại trong giới chỉ kêu to cá mập nhưng thật đối đầu mạnh, liền sợ cùng cầu đồng dạng. A hử. Ngọc Hiểu Cương tức giận đến giơ chân, biết rõ không địch lại, như cũ tử chiến, đó là tên là nhiệt huyết ngu xuẩn. Vương Diệu vui vẻ, nếu là may mắn thắng, đó chính là vận mệnh lọt mắt xanh. Bất quá ngươi năm đó trúc cơ xây đến không phải rác rưởi sao? Nội tình kém như vậy có thể cùng thiên ngoại chi ma đối móc. Ngươi nói đại chiến sợ không phải ước vạn dặm có hơn ném một thanh phi kiếm liền mẹ nó cho không? Nghe vậy, Ngọc Hiểu Cương cũng lâm vào bản thân hoài nghi. Đúng a, lão tổ xây chính là cái rác rưởi. Vương Diệu nhìn Ngọc Hiểu Cương tấm này đức hạnh lắc đầu, rất khó tưởng tượng cương tử đỉnh phong thời kỳ vấn đỉnh thiên hạ bộ dạng, hắn một bên cùng Ngọc Hiểu Cương tán gẫu, một bên tự hỏi trợ lý lời nói vừa rồi. thiên ngoại chi ma sẽ chịu giới này tiên đạo áp chế. Bản tọa như thế nào cảm giác, thiên đạo còn thật hòa ai à, thiên đạo tứ phúc đưa tiên thiên đạo thể như thế một cái đại lễ, so thân nhi tử còn thân. Có lẽ là ta kim thủ chỉ nghịch thiên cải mệnh. Bất quá thăm dò thiên đạo thời điểm, xác thực cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vương Diệu lắc đầu, đem những này tạm thời nghĩ không hiểu có không có ném ra sau đầu, bắt đầu tổng kết chuyện kế tiếp. Nhân hoàng kiếm đã bị trợ lý cầm đi lại tế luyện, cái kia 350 lần tu luyện hiệu suất tạm thời là không có, bây giờ treo ở thanh nguyên bên trên, cũng chỉ thừa lại gấp 10 tả hữu. Hiện tại liền nên mau chóng tế luyện cửu nguyên một lần nữa nối liền gấp 100 lần kinh nghiệm thẻ. Nắm giữ thiên luyện linh bảo tiên chương Vương Diệu là cái kia luyện đạo tông sư, không cần đạo hai cây thi triển nhất nhật thiên lý tế luyện bí thuật, luyện linh pháp chương hơn xa với nhất nhật thiên lý. Mấy ngày phía sau, Thanh hư phong, rộng lớn trang nghiêm nghị sự đại điện linh quang mờ mịt. Tông chủ cùng với các vị đại trưởng lão tụ tập một đường, mở tiểu hội. Vài ngày trước, Linh Hy chân nhân mới từ Tây Mạc trở về, Thái thượng trưởng lão chưa từng xuất quan, còn có không ít đại trưởng lão cũng bởi vì tại trên La Thiên đại tế đứng ngoài quan sát kiếm chủ diễn hóa tiên kinh, đều có sở ngộ, đang đứng ở chiều sâu bế quan bên trong. Tiên giới di chỉ bên trong có thể tồn tại thi giải tiền một chuyện, chỉ là tại các trưởng lão mạng nội bộ bên trong làm đơn giản câu thông. Hôm nay muốn lần này tiểu hội bên trên lấy ra, bàn bạc ra chương trình. Lục trưởng lão Lục Tần chân nhân gật gù đắc ý, càng khái gần nhất hội nghị càng ngày càng nhiều, còn không phải không ra, cũng phải cần đại trưởng lão, tông chủ, thậm chí thái thượng trưởng lão định đoạt đại sự. Đại sư Minh, ta bản thể còn tại chiều sâu bế quan, sớm mở xong về sớm đi. Ngọc Hư tông chủ không để ý tới hắn, chỉ là nói với ngươi bao nhiêu lần, công tác thời điểm xứng chức vụ. Ánh mắt của hắn đảo qua chư vị đang ngồi, âm thanh trầm ổn nói, chư vị, mọi người đều biết, bây giờ tu chân giới còn có tiên giới di chỉ. Những mảnh vỡ này chính là thượng cổ đại kiếp thời điểm từ tiên giới rơi vào nhân gian, lần này thiên kiếm các bể tan cảnh kiếm giới di chỉ bên trong, xuất hiện sống lại thi giải tiên người, xa như thế cổ uy hiếp, không thể không phòng. Chư vị tại ta tông tiên giới di chỉ bên trong có thể từng gặp cái gì kỳ lạ? Tất cả trưởng lão nghe vậy không nói, đại điện im lặng. Ngọc Hư tông chủ thấy thế, tiếp tục nói, việc này liên quan đến tông môn thậm chí toàn bộ tu chân giới an nguy, còn mời chư vị ngày sau nhiều quan tâm. Thái thượng trưởng lão đã lên tiếng, việc này cần thận trọng đối đãi, cần thông báo vạn tiên minh, đồng thời mượn tiên đạo tông trấn tông tiên khí chư thiên thần quang nhãn dùng một chút, đem tất cả đã biết tiên giới di chỉ triệt để bài tra một lần. Nói xong tông chủ ánh mắt chuyển hướng Lục trưởng lão Lục Tần chân nhân. Lục Tần chân nhân chủ yếu phụ trách Ngọc Hư tiên môn tại vạn tiên minh các hạng quản sự, cùng với đối ngoại quan hệ ngoại giao thủ tục, biết việc này muốn chính mình phụ trách, hơn nữa tiếp dẫn tiên khí bực này đại sự, còn cần bản thể hắn đích thân xuất động một chuyến. Ngọc Hư tông chủ rõ ràng Lục trưởng lão còn tại bế quan, ngựa khi ôn hòa nói, Lục Tần, lần này đi tới thiên đạo tông câu thông mượn khí một chuyện, cùng với đến tiếp sau tiếp dẫn tiên khí, liền muốn bất vả ngươi. Ân. Lục Tần chân nhân nghe vậy, nguyên bản lười biếng ánh mắt đột nhiên nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, cái gì Lục Tần, nói với ngươi bao nhiêu lần, công tác thời điểm xứng chức vụ. Phốc phốc, trong điện vang lên tiếng cười. Ngọc Hư tông chủ gặp Lục Tần chân nhân đột nhiên cầm lấy chính mình giọng điệu, bất đắc dĩ cười nói, ngươi à? Lục trưởng lão nghiêm túc nói, mời tông chủ xưng Lục trưởng lão. Ngọc Hư tông chủ, được rồi, Lục trưởng lão, câm miệng ngươi lại. Lục trưởng lão vừa lòng thỏa ý, thư nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tông chủ lắc lắc đầu nói, kế tiếp sự tình, thái thượng trưởng lão lão nhân gia ông ta đã có ra hiệu, chờ chư vị xuất quan, có thể đi thái thanh phòng, gặp mặt thái thượng trưởng lão, nghe giảng đạo. Nhân gian đỉnh phong trương thái nhất chuẩn bị hướng về phía trước lại bước một bước, cũng phải vì tiểu đăng nhóm làm chút chuẩn bị. Nghe nói việc này, có chút đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, ngốc nghếch thất trưởng lão Bạch Linh Nguyên Quân thì coi như không nghe thấy. Sau đó, Ngọc Hư tông chủ ánh mắt nhìn xung quanh đám người, cuối cùng nhìn hướng Linh Hy chân nhân, chậm rãi mở miệng nói, còn có một việc, Liêu Bạch Châu Kim Đan viên mãn đã thời gian không ngắn, mấy năm này chuẩn bị kết anh. Đợi hắn thành công kết anh, chính thức xuất sư sau đó, bản tọa chuẩn bị đề cử Vương Diệu, đảm nhiệm ta Ngọc Hư tiên môn tân nhiệm đạo tử. Chư vị trưởng lão, nghĩ như thế nào? Linh Hy chân nhân lông mày khẽ nhúc nhích, còn chưa nói chuyện, liền có các trưởng lão khác phát biểu ý kiến. Khí chất đoan trang nhị trưởng lão, Diệu Hoa Nguyên Quân trước tiên mở miệng, việc này có hay không có chút không ổn. Vương Diệu mặc dù thiên tư chắc tuyệt, càng tại trên La Thiên đại tế một tiếng hót lên làm kinh người, liên tiếp chấn áp hai vị ngũ tuyệt đạo tử, vì ta tông môn tranh đến hết sức vinh quang. Nhưng hắn bái nhập Ngọc Hư tiên môn, đến nay tôn sùng không đủ 2 năm rưỡi, thời gian trung quy là quá ngắn chút, sợ rằng còn kém chút tư lịch. Tứ trưởng lão Thần Dương chân quân cũng gật đầu nói, Vương Diệu nhập môn thời gian quá ngắn, sợ là tông môn nhiệm vụ cũng không có làm qua mấy món, công lao cùng cống hiến không quá đủ. Lão phu cho rằng người này mặc dù ưu tú, nhưng còn cần nhiều mài giũa. Lúc này Ngọc Hư tông chủ lại là khẽ lắc đầu, hắn sờ tay vào ngực, lấy ra ngọc giản. Chư vị trưởng lão mời xem, đây là Vương Diệu nhập môn đến nay tích lũy thiệt công. Nhiều như thế, ở đâu ra? Chương 446, trong lịch sử tối cường đạo tử chết yểu chương 446, trong lịch sử tối cường đạo tử chết yểu Vương Diệu danh nghĩa 10 con số đại công, nhìn những này lao đăng con người chấn động. Tuyệt đại bộ phận chấp trưởng hoạch tâm quyền lực trưởng lão, danh nghĩa thiện công đều kém xa cái số này. Thậm chí có mấy vị đại trưởng lão, tích lũy ngàn năm cũng không có nhiều như vậy công lao. Bọn hắn nhìn thật kỹ, Vương Diệu trúc cơ kỳ liền cống hiến cho tông môn một chỗ lục giai bí cảnh, giá trị vượt qua một cái đại công. Kim Đan sau đó đệ trình một thiên lại một thiên giá trị vô lượng tiên kinh, trong đó không chỉ có đại thừa đạo pháp, thậm chí còn có một tiểu thiên tu đạo chín cảnh bên trên tiên phẩm truyền thừa. Đây là đương kim tu chân giới trí thượng pháp căn cơ. Nhìn xem cái này xa xỉ thiện công ghi chép đơn, một đám đại trưởng lão toàn bộ trầm mặc. Lục Tần chân nhân chép miệng một cái nói, "Tê, cái này đầy trời công văn, những này truyền thừa tiểu Vương Diệu đều từ chỗ nào lấy được?"
Thiên kiếm các kiếm giới.
Không sai. Pháp Nghiên Viện Dài Huyền Vi thượng nhân nói, tiểu gia hỏa kia chuyển thừa ngọc giản nộp lên sau đó, ta còn chưa kịp nhìn kỹ, nhưng cùng Thiên kiếm các kiếm chủ bộ phận diễn pháp có chỗ tương tự, xác nhận tại cái kia sụp đổ kiếm giới đoạt được, chân quý đến cực điểm. Thủ tịch đại trưởng lão Hư Tĩnh Tử mở miệng nói, không sai, Vương Diệu những công lao này, giá trị vô lượng. Nếu là từ Ngọc Hư Tiên môn nắm giữ tiên giới gì chỉ bên trong kế thừa, cái kia công lao cũng không có như thế lớn, nhưng đây là từ Thiên kiếm các bên kia hao đến. Cái này liền tương đương với thuần kiếm. Những này công pháp truyền thừa, đặt ở bên ngoài hoàn toàn có thể bồi dưỡng một cái cỡ lớn tông môn. Bọn hắn quay đầu nhìn hướng sắc mặt bình tĩnh Linh Hy chân nhân, đều là nổi lên cảm khái. Vương Diệu thật sự là tốt cơ duyên, tốt thiên tư, tốt nội tính, tốt có thể đánh, thật lợi hại, thật ngoan. Đồ đệ này cũng quá tốt. Năm trước chân truyền bái sư, làm sao lại không cùng Linh Hy thật tốt tranh một chuyến đâu? Muốn nhất như Linh Hy chân nhân, thuộc về Huyền Vi thượng nhân. Vương Diệu không chỉ có yêu đế chi tư, nghe nói còn khắc khổ đến cực điểm, thật sự là trời sinh nghiên cứu khoa học thánh thể. Thật nên ngồi tại lão phu bên cạnh, nghiên cứu đạo pháp, khai thác tiên đạo. Đặt ở cựu trưởng lão nơi đó, thật sự là phung phí của trời a. Huyền Vi thượng nhân là thật rất muốn đem Linh Hy chân nhân nở tờ giờ, đem Vương Diệu mang tại bên cạnh mình thật tốt dạy dỗ. Kiếm mạch tam trưởng lão Kim Tôn cũng là mắt buốc như quang. Hắn biết tiên kiếm các kiếm giới bên trong có một tòa tiên giới kiếm tháp, kế thừa chuyển thừa khó lại khó, leo lên cao tầng cần kiếm khí phá hư cảnh giới, Vương Diệu mới kim đan, hơn nữa còn là kiếm tu kiếm đạo, liền có thể kiếm khí phá hư, còn có thể kế thừa tiên phẩm kiếm kinh. Cái này nếu là mang theo bên người thật tốt dạy dỗ, chẳng phải là có thể ra một vị vô địch kiếm tiên. Cựu trưởng lão một cái bẽ phủ, Vương Diệu đi theo nàng thật sự là mai một a. Khí mạch thần dương chân quân cũng không cần nói, lưu ý giặt rào. Vương Diệu tại La Thiên đại tế hiện ra thiên luyện linh bảo tiên chương, hắn liền đối với người này nhớ mong đã lâu, muốn cho Linh Hy chân nhân làm cái mũ mang một cái. Trời sinh luyện đạo thánh thể, như thế nào bị cựu trưởng lão mang đi, ai, người tài giỏi không được trọng dụng a. Tốt nhất ngọc thô dẫn tới vô số ngấp nghé. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão nhìn hướng ánh mắt của Linh Hy chân nhân đều có chút nhìn chằm chằm bước lên ánh sáng xanh lục, toàn bộ nghị sự đại điện bầu không khí ngưu khí trùng thiên. Cũng trách không được mặt khác đại trưởng lão, liền Linh Hy chân nhân tốt khuê mật, ngốc nghếch đến cực điểm thất trưởng lão Bạch Linh Nguyên Quân, đều hung hăng ghen tị qua vị này nhuận mật. Tiểu Vương Diệu như thế ưu tú hài tử, cũng không cần mang, cũng không cần lo lắng nuôi phế, chính mình liền thành vật liệu, chính thích hợp ta như vậy không thích quan tâm người a tiểu Linh Hy tốt số nhà. Lúc này Ngọc Hư Tông chủ mỉm cười nói, thế nào, Vương Diệu không những thiên tư chắc tuyệt, tu vi cường hành, càng có công hơn cực khổ đông đảo, có thể nói ta Ngọc Hư Tiên môn đỉnh cấp công thần. Lấy hắn phần này công lao cùng thực lực đảm nhiệm đạo tử, chư vị còn có ý kiến sao? Trong lòng hắn nghĩ đến, Vương Diệu sẽ là Ngọc Hư tối cường đạo tử, không chỉ Ngọc Hư, là trong lịch sử tối cường đạo tử. Mà Diệu Hoa Nguyên Quân chần chờ một chút, khẽ hé môi sờ nói, công lao thiên tư cũng không có vấn đề gì, bất quá, đứa bé kia tính cách giống như có chút không hợp thói thường. La Thiên đại tế lúc, hắn đang tại ngũ vực tu sĩ trước mặt, thế nhưng là làm ra không ít minh chẳng diện. Nghe vậy, Ngọc Hư Tông chủ nụ cười cứng lại, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Xác thực, La Thiên đại tế về sau, Vương Diệu cái kia kim đan vô địch uy danh hiển hách, phủ lên bảo vệ chiến thần nhã hảo, nhưng cục phân chó minh chẳng diện cũng để cho người ký ức khắc sâu, vung đi không được. Vương Diệu đứa nhỏ này, tư chất, chiến lực, vẻ ngoài đều là đỉnh cấp, duy chỉ có tính cách này cùng thủ đoạn. Xác thực dính điểm âm phủ a cái này đích xác là cái vấn đề, người này cần mài giũa một chút, quyết không thể làm ra một cái phân bên trên tối cường đạo tử. Diệu Hoa Nguyên Quân tiếp tục nói, Vương Diệu trung quy niên kỷ quá nhỏ, tâm tính tôn sùng không thành thủ. Liễu Bạch Châu xuất sư sau đó, không bằng chờ bần đạo chân chuyển cao giao giao đời trước lý đạo tử 5 đến 10 năm, chờ Vương Diệu tính cách thành thục chậm một chút, lại để cho đảm nhiệm đạo tử. Hắn năm nay vừa vặn kim đan, hiện nay là kim đan trung kỳ, có thể lợi dụng cái này 2-30 năm, tại kim đan hậu kỳ thật tốt lắng đọng một cái. Phía trước có Liễu Bạch Châu, sau có Vương Diệu, cao giao giao đảm nhiệm thánh nữ thực tế kém ý tứ, Diệu Hoa Nguyên Quân biết điểm này, nhưng cũng muốn để chính mình chân truyền nhiều chút tư lịch. Lại thêm Vương Diệu niên kỷ quá nhỏ, tính cách chịu tượng, thế là đưa ra cái phương án này. Nghe vậy, thủ tịch đại trưởng lão Hư Tĩnh Tử trầm ngâm một trận, khẽ gật đầu, lão phu cảm thấy không sai. Cũng tốt. Ngọc Hư Tông chủ cũng cảm thấy cái phương án này ổn thỏa, hắn nhìn hướng Linh Hy chân nhân, hỏi thăm Vương Diệu sư tôn ý kiến, "Cửu trưởng lão, ngươi cứ nói đi." Đã thấy Linh Hy chân nhân lắc đầu, nàng thản nhiên nói, "Không cần như thế." Tất cả trưởng lão lần thứ hai sững sờ, thầm nghĩ cựu trưởng lão lại đối Vương Diệu như thế thiên vị sao, một điểm ủy khuất đều không cho chịu. Cái này có thể không giống nàng thanh lãnh đạm bạc tính tình a. Linh Hy chân nhân tiếp tục nói, Vương Diệu sẽ không đảm nhiệm Ngọc Hư đạo tử, hắn mấy năm này cũng muốn kết anh xuất sư. Một đám trưởng lão lại là giật mình. Chờ một chút, Vương Diệu cuối năm ngoái mới kết kim đan a. Cái này, Ngọc Hư tông chủ đại đao lông mày hơi nhíu, cựu trưởng lão, Vương Diệu bất quá kim đan trung kỳ, không cần để hắn gấp gáp như vậy. Tu hành một đạo, tiến hành theo chất lượng, nhất là tại kim đan cái này tiên đạo sơ thành giai đoạn, không được liều lĩnh. Linh Hy chân nhân lắc đầu, thản nhiên nói, Vương Diệu bây giờ đã là kim đan thời kỳ cuối, chỉ đợi tinh khí thần tu dưỡng xong xuôi, liền có thể toái đan thành anh. Kim đan, thời kỳ cuối. Nghe nói như vậy thời điểm, một đám trưởng lão hai mắt tê tê. Tựa như vỏ đại não nhăn meo bị nháy mắt vút lên, kéo dương. Tử phủ bên trong nguyên thần đột nhiên chợt nhẹ, tựa như xuyên qua tại Đồng Lai Tiên đảo ngọc tụ trong rừng, lợi dụng thanh loan dòng chơi quá hư, theo chu thiên tinh đấu vận chuyển, chậm rãi dung nhập phương tiên địa này đạo vận bên trong. Linh Hy chân nhân lấy ra một cái ngọc giản, giải thích nói, cũng là bởi vì một chút duyên cớ cùng kỳ ngộ. Vương Diệu hiện tại đã là loại này xưa nay chưa từng có cảnh giới, hắn cũng sẽ không tại Kim Đan tiếp tục bồi hồi mấy chục năm. Ngọc giản bay về phía trên không, thần niệm qua, có thể thấy được trong đó ghi chép kim đan thời kỳ cuối cảnh giới thăng hoa cơ chế, căn cứ vào thiên luyện linh bảo tiên chương thực tiễn nguyên lý phân tích tác giả, Vương Diệu. Nhìn xem bản này luận văn, Huyền Vi thượng nhân hai mắt đăm đăm, sửng sốt một hồi, hô hấp đều nặng nề, hung hăng lẩm bẩm nói, nghiên cứu khoa học thánh thể, nghiên cứu khoa học thánh thể a. Cũng không để ý mạo phạm không mạo phạm, hắn quay đầu nhìn về phía Linh Hy chân nhân, thành cần nói, cựu trưởng lão, ngươi có hay không cảm thấy, Vương Diệu kỳ thật còn thiếu một cái sư phụ. Thực không dám dâu dếm, lão phu liền cùng hắn mười phần xứng đôi. Linh Hy chân nhân thần sắc hờ hững, không để ý tới cái này mưu đầu nhân. Các trưởng lão khác sắc mặt khác nhau. Xưa nay chưa từng có, thật sự là xưa nay chưa từng có. Yêu nghiệt, không hổ là yêu đế chi tư. Có người tán thưởng Vương Diệu yêu nghiệt thiên phú, mở mới đường, cũng có người chân mày nhíu chặt, lo lắng hắn tiến cảnh quá nhanh. Ngọc Hư tông chủ vẫn như cũng là lông mày không dương, cựu trưởng lão, dạng này có phải là quá gấp? Vương Diệu là vạn năm qua có hy vọng nhất đột phá thượng tam cảnh, không được dục tốc bất đạt, tổn hại căn cơ, tiến cảnh nhanh như vậy, là muốn xảy ra vấn đề. Linh Hy chân nhân thì nói, sư tôn lão nhân gia ông ta đã đồng ý, đây cũng là sư tôn ý tứ. Thấy nàng nhắc lên Trương Thái Nhất, Ngọc Hư tông chủ tựa như vỏ đại não nhăn nheo bị nháy mắt nuốt lên, kéo dương, lập tức không có vấn đề. A, là Trương Thái thượng ý tứ a, cái kia không sao. Đồng thời, tông chủ lại liên tưởng đến, Trương Thái Nhất muốn vì các đại trưởng lão truyền đạo sự tình, Trương Thái thượng sợ là muốn có một chút đại động tác. Hắn khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, có chút đáng tiếc mở miệng nói, như vậy, Vương Diệu đảm nhiệm đạo tử một chuyện, liền coi như thôi đi. Trong lịch sử tối cường đạo tử, cứ như vậy chết yểu. Hội nghị kết thúc về sau, các vị đại trưởng lão cắt về tất cả đỉnh núi. Xa Sóc Phong, bát trưởng lão đạo thích chân quân hóa thân trở về, liền gặp được một cái tiểu hoàng bao ngay tại linh khí nồng đậm sơn tuyển một bên vùi đầu khổ luyện, hung hăng thổ nạp. Hắn cũng là có chút vui mừng. Mặc dù vừa bắt đầu nhìn Diệp Ngạo Tiên rất không vừa mắt, bất quá hai năm này đi qua, phát hiện đệ tử này tư chất cực cao, cũng rất khắc khổ, ngoại trừ kẻ ngốc một điểm, đồ ngốc một điểm, cũng không có cái gì không tốt. Mặc dù cùng yêu đế chi tư Vương Diệu không cách nào so sánh được, nhưng cũng rất ưu tú, xem như là một đôi thần long cùng phượng số. Từ Tây Mạc trở về sau đó, Diệp Ngạo Thiên càng thêm khắc khổ, mỗi ngày luyện công đều muốn luyện đầy 6-7 canh giờ, luyện thành hồng trần luyện tâm pháp về sau, hiện tại tu vi đều nhanh chút cơ biến mãn. Lúc này, Diệp Ngạo Thiên vừa bận thổ nạp một chu thiên kết thúc, mở mắt lúc liền phát hiện Thả Chân Quân ngay tại nơi xa nhìn xem chính mình. Hắn không tốt giả vờ như không thấy được, có chút bất đắc dĩ đứng dậy thở dài, sư phụ tốt. Đạo thích Chân Quân nhẹ gật đầu, mang theo một tia cổ vũ mỉm cười, không sai, thật tốt tu luyện đi. Diệp Ngạo Thiên gần nhất rất là thâm trầm, nghe vậy, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, ta Diệp Mộ Nhân đương nhiên sẽ thật tốt tu luyện. Kim đan đến nguyên anh cũng coi như một cái ngưỡng cửa, tiên đạo sơ thành giai đoạn càng phải thật tốt mài giũa, mà cái này chính là ta Diệp Mộ Nhân vượt qua tiểu vương tốt đẹp thời điểm. Hắn ngóc lên đao tức khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt kiên định sắc bén giống như là bị đao tức qua, ta Diệp Mộ Nhân cũng không thể một mực quất tại người về sau, bây giờ ta lập tức trúc cơ viên mãn, tấn thăng kim đan, vượt qua tiểu vương, ở trong tầm tay. Đạo thích Chân Quân nghe nói như thế kém chút không có kéo căng ở Vương Diệu đều đã kim đan thời kỳ cuối, ngươi còn tại cái này mà cạ bạ cạ. Nhưng hắn là động hư đại năng, có thể kéo căng ở cuối cùng như mặt, vô Diệp Ngạo Thiên bà bay, mang theo một tia cổ vũ mỉm cười, không sai, thật tốt tu luyện đi. Chương 447, Dương Thần Hy Hòa Cốc chương 447, Dương Thần Hy Hòa Cốc nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian bình thản yên tĩnh. Những ngày này, Vương Diệu mỗi ngày thổ nạp một canh giờ, ôn hòa tẩm bổ tinh khí thần, vững chắc kim đan thời kỳ cuối cảnh giới. Sau đó chính là tế luyện cửu uyên. Mạc uyên, tử uyên, lan uyên, thanh uyên, bích uyên, lưu uyên, trường uyên, xích uyên, hạ uyên. Từ luyện khí đến đại thừa, màu sắc khác nhau, cấp độ khác nhau, nhưng chín kiếm thật là một thể. Hạ tam cảnh đen tím lam ba kiếm, sớm bị Vương Diệu khoảnh khắc luyện hóa, lại thêm đã sớm luyện vào xương ngón tay thanh uyên bốn kiếm bộ kết hợp lại, linh bảo tham đồng khế đem tốc độ tu luyện tăng lên 36 lần. Ngũ giai bích uyên cũng bị Vương Diệu sơ bộ luyện hóa, bất quá tế luyện trình độ còn chưa đủ lấy ra tăng cùng tham gia hiệu suất. Vương Diệu không khỏi hoài niệm lên nhân hoàng kiếm. Đó là hoàn toàn cùng tiên tiên đạo thể kết hợp lại tiên kiếm, dù cho chỉ luyện hóa một kia, cũng đủ để lẫn nhau cùng tham gia. Bất quá bây giờ kinh nghiệm thẻ tạm thời không cần, chỉ cần dưỡng tốt tinh khí thần, liền đi xung kích nguyên anh kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy vững chắc linh lực, cùng với dần dần viên mãn tinh khí thần, Vương Diệu thầm nghĩ trong lòng, tính toán thời gian, chờ bân mộng tỉnh ta cũng liền tu dưỡng không sai biệt lắm. Đầu ngón tay điểm nhẹ, bốn chuôi linh kiếm hóa thành lưu quang chui vào thể nội, hắn quay đầu nhìn hướng động phủ nơi hẻo lánh. Ngọc Hiểu Cương ngay tại trước lò luyện đan bận rộn. Hắn còng xuống thân thể, một bên nhìn xem hỏa hầu, một bên vẽ lấy phù lục. Vương Diệu ha ha cười nói, lão Ngọc, như thế nào còn tại công tác, nghỉ một lát à, khổ nhàn kết hợp mới có thể đi càng xa, đi hấp cái nhà tắm hơi bông lòng xuống. Ngọc Hiểu Cương nghe nói như thế lại là khẽ run rẩy. Linh phủ kém chút họa sai lệnh, vội vàng nói, không cần, lão tổ đã tại buông lỏng, công tác dùng lão tổ vui vẻ, luyện đan vẽ phủ kỳ nhạc vô tận. Bây giờ Vương Diệu thân gia giàu có, phú khả địch quốc, tất nhiên là trướng mắt Ngọc Hiểu Cương điểm này bé nhỏ sức sản xuất. Nhưng cái sau gần nhất đặc biệt yêu quý công tác, vừa có thời gian liền muốn cho đồ đệ vẽ phủ luyện đan làm hậu cần. Không có cách, hắn vừa nhàn, Vương Diệu liền dùng lạc phách đãng hồn viêm cho hắn hấp nhà tắm hơi, dẫn hắn cùng một chỗ tu luyện thần hồn. Cái này hỏa luyện hồn hiệu quả sát thực nổi bật, nhưng cái kia thâm nhập linh hồn bỏng cũng thực khiến Ngọc Hiểu Cương đau đến không muốn sống. Bây giờ công tác đã trở thành hắn trốn tránh tu luyện cứu rồi. Công tác mặc dù mệt một chút, nhưng dù sao cũng so bị dày vò dễ chịu. Nhìn xem Ngọc Hiểu Cương kính nghiệp bộ dạng, Vương Diệu lắc đầu thở dài, để ngươi tu luyện một cái, không phải gió thổi liền là trời mưa, không phải luyện đan liền là vẽ phủ,
bản tọa tại sao lại thu ngươi cái này không nên thân bại hoại hạng?
Ai, hiện tại lão giả thật sự là một chút cũng không chịu khổ nổi.
Ngọc Hiểu gương mặt mơ đỏ ửng, trong lòng hổ thẹn,
chỉ là mạnh miệng nói, lão tổ không phải sợ chịu khổ, lão tổ chỉ là hôm nay trạng thái không quá tốt.
Vương Diệu chuẩn bị tiếp tục trêu chọc vài câu, trong lòng hơi động một chút, linh quang trong suốt thông tin ngọc giản từ trong túi chứa vật bay ra.
Mỹ nữ sư phụ tìm hắn.
Hắn thần niệm quét qua, trước cho ngay tại xử lý tông môn công việc Hàn Thành trở về vài câu thông tin, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía Linh Hy chân nhân đạo tràng. Mây mù lượn lờ, đạo tràng thanh nhã tĩnh mịch.
Vương Diệu đình chỉ kiếm quang, rơi vào trước cửa, "Sư phụ, ta đi vào."
Hắn cất bước mà vào, Bạch Y tiên tử đang ngồi ở trước bàn.
"Ngồi."
Nhìn thấy Vương Diệu, Linh Hy chân nhân bàn tay trắng nõn nhẹ phẩy, trên bàn nhiều một bộ đồ trà.
Vương lão tổ nhu thuận ngồi xuống, thấy sư phụ bàn tay trắng non pha trà động tác nước chảy mây trôi, hương trà rất nhanh mở mịt ra.
"Tinh khí thần thế nào?"
Linh Hy chân nhân đưa qua một chiếc trà xanh.
Vương Diệu hai tay tiếp nhận, đa tạ sư phụ quan tâm, đã ôn dưỡng 7-8 phần, ước chừng lại có hơn tháng, có thể tấn thăng nguyên anh.
Linh Hy chân nhân sờ một cái đầu của hắn, nhắm mắt cảm ứng một lát, khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay, một đạo ngọc giản bay vào trong tay thiếu niên.
Nam Lê Châu có một chỗ bí cảnh, tên là Dương Thần Hy Hòa Cốc, chính là ta Ngọc Hư Sơn môn bên dưới Ngọc Thành Cung phân đàn nắm trong tay thiên địa bí cảnh. Nội dương khí dồi dào, khi hỏa chi quang lưu chuyển, đối với kim đan tu sĩ nền vững chắc phù phiếm căn cơ, điều hòa âm dương, rất có ích lợi. Đồng thời có trợ giúp cảm ngộ dương thuộc pháp tắc, đối kết anh cũng có không nhỏ giúp ích.
Vương Diệu thần thức quét qua ngọc giản trong tay, lập tức hiểu rõ.
Sở dĩ từ phân đàn đem khống, mà không phải là Ngọc Hư Sơn trực tiếp quản lý, chính là bởi vì Ngọc Hư môn nhân đều là căn cơ vững chắc, ít có tu vi phù phiếm người.
Bình thường đệ tử căn bản không cần.
Vương Diệu cười nói, sư phụ là lo lắng ta đột phá quá nhanh.
Linh Hy chân nhân, ngươi lúc trước hai lần mượn nhờ ngoại lực tiến cảnh, tuy có thiên luyện linh bảo tiên chương lấy luyện thay mặt tu vô thượng diệu pháp vì ngươi vững chắc, nhưng vi sư vẫn là hy vọng ngươi kết ánh phía trước đi cái kia Dương Thần Hy Hòa Cốc chạy một chuyến, đem căn cơ rèn luyện được càng thêm hòa hợp hòa mỹ.
Ngươi tu vi tiến bộ dũng mãnh, liền nên đem mỗi một bước đều đi đến ổn thỏa.
Ngoài ra, Trương Thái Nhất lời nói Linh Hy chân nhân cũng nghe tiến trong lòng, phải nhớ kỹ ma luyện Vương Diệu tâm tính.
Nàng cân nhắc một phen, cảm thấy Vương Diệu tu vi tuy cao, nhưng lịch duyệt không đủ,
vẫn là phải để hắn nhiều ra ngoài đi, gặp mặt cái này đại thiên thế giới, tại tâm cảnh tu vi luôn là tốt.
Nghe vậy, Vương Diệu suy nghĩ một chút, vui vẻ đáp ứng.
Hắn đã có thiên luyện linh bảo tiên chương tu luyện bán tự động hóa, không cần như dĩ vãng như vậy khổ sở làm cái bế quan của ma.
Trước mắt nhanh nhất phương thức tu luyện, ngược lại là như mỹ nữ sư phụ lời nói, một bên du lịch, một bên tu hành.
Tinh thông Ngọc Hư Diệu pháp, Vương Diệu có hai ống thanh điểm kinh nghiệm.
Một là linh bảo tham đồng khế mang theo nhiều lần kinh nghiệm thẻ chân chính thanh điểm kinh nghiệm, hai liền là hồng trần luyện tâm pháp ẩn tàng thanh điểm kinh nghiệm.
Bây giờ kinh nghiệm thẻ không được dùng, ẩn tàng kinh nghiệm lại có thể tích lũy đi lên.
Hai bút cùng vẽ, tay năm tay 10, tu hành tốc độ càng nhanh.
Thế là Vương Diệu nhu thuận nói, "Đồ nhi cần tuân sư phụ dạy bảo."
Linh Hy chân nhân gật gật đầu, "Như vậy rất tốt.
Việc này không gấp, ngươi lại tu dưỡng chút thời gian, sư tỷ của ngươi cũng còn tại Nguyệt Thần Hồ ngủ say, đợi xử lý xong những này, có thể đi công việc đường, chấp sự sẽ an bài ngươi cùng Ngọc Thanh cung phân đàn bàn bạc."
Vương Diệu gật đầu xác nhận.
Màn đêm buông xuống, Hàn Thanh xe nhẹ đường quen trở lại Vương Diệu đạo phủ.
Cái sau đem việc này báo cho nàng,
qua ít ngày muốn đi Nam Lê Châu.
Hàn Thanh ngồi ở trên giường, trải khép lại tóc tán loạn.
Nghe nói Vương Diệu muốn đi xa, nàng thanh lanh con mắt nổi lên gợn sóng. Ta bồi ngươi cùng đi được chứ?
Vương Diệu suy nghĩ một chút, Hàn sư tỷ hoàn toàn không cần bình phục thần hồn tinh khí thần gì đó, ngược lại là cần yên tâm bế quan, tiêu hóa một cái La Thiên Đại Tế thu hoạch.
Hắn vô Hàn Thanh tay mềm, La Thiên Đại Tế thu hoạch còn không có tiêu hóa xong a?
Chính là cần tĩnh tâm tiêu hóa cảm ngộ thời điểm. Cái kia Hy Hòa Cốc cho ngươi vô dụng, ngươi vẫn là lưu tại tông môn yên tâm tu luyện.
Dương Thần Hy Hòa Cốc nếu tại Ngọc Thanh Cung quản lý, truyền tống trận pháp tướng liền, đi đường rất nhanh, chờ Vân Mộng xuất quan ta lại xuất phát, cũng liền đi chừng một tháng, với năm phía trước liền trở về.
Hàn Thanh suy nghĩ một chút, ừ một tiếng, nghe lời nói, vậy ta tại trong nhà chờ ngươi.
Thời gian thấm thoát, nửa tháng thời gian thoáng qua liền qua.
Sáng sớm hôm đó, Nguyệt Thần Hồ bờ sương mù mờ mịt.
Vương Diệu cùng Hàn Thanh đứng yên bờ nước chờ đợi Vân Mộng xuất quan.
Ngủ say 49 ngày thiếu nữ tại hôm nay chậm rãi tỉnh lại.
Ánh trăng phun trào, thủy phủ dâng lên.
Tiểu Vương,
Hàn Thanh,
bóng hình xinh đẹp đạp sóng mà đến, nào vào Vương Diệu trong ngực.
Vân Mộng cuối cùng khôi phục, ôn nhu gặp nhau, tiểu biệt thắng tân hôn, tất nhiên là nhiệt liệt chúc mừng.
Biết đại gia không thích xem tình cảm hí kịch, nhiệt liệt chúc mừng liền không biết.